Đường Chính tử kế bên người lái thượng xuống tới. Đường Chính không người ngồi vào La Ngọc Khanh bên người. Trương Hải Tân mặt trong nháy mắt liền xanh. Ta cho ngươi ngồi phía sau chiếc xe kia, không cho ngươi ngồi các ngươi La Tổng bên người. Trương Hải Tân cả giận nói. La Ngọc Khanh ngẩng đầu lên. Đạo, Trương Hải Tân, khác nhiều chuyện như vậy, ngồi nơi nào đều giống nhau. Ngươi vội vàng mang ta đi công ty đi, chúng ta VZ ra bộ kỹ thuật hôm nay đều là đặc biệt phân ra đến, chúng ta không hy vọng ở Long Thành lưu lại quá lâu. Gặp La Ngọc Khanh nói chuyện. Trương Hải Tân lúc này mới xóa bỏ. Trương Hải Tân lái xe. Hướng Đế Hảo tập đoàn đi tới. Trên đường. Trương Hải Tân thỉnh thoảng xuyên thấu qua quay xe kính nhìn sau lưng La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh thật sự là thật đẹp. Căn bản là không cầm được a. Khanh Khanh, từ nước Mỹ sau khi trở lại, ta nghe nói ngươi ở thương trường đi bộ cũng không có dễ dàng như vậy, nhìn răng rớp, ngươi là được không ít mệt mỏi. Trương Hải Tân mở miệng nói. La Ngọc Khanh lãm hạ tóc. La Ngọc Khanh đạo, tạm được đi. Trương Hải Tân khẽ mỉm cười. Trương Hải Tân đạo, Khanh Khanh, ngươi có chỗ không biết, bây giờ Đế Hào tập đoàn, cha ta đã dần dần thoát thân đi ra ngoài, hắn đang ở đem Đế Hào từ từ giao cho trên tay ta. Khanh Khanh, sau này ta tiếp quản Đế Hào, chúng ta đồng thời cơ hội còn rất nhiều đây. La Ngọc Khanh để ý không phải là Đế Hào lão tổng là ai. La Ngọc Khanh để ý là Đế Hào có thể cho VZ ta mang đến nhiều nhiều chỗ tốt. Một khi Đế Hào tập đoàn cho VZ ta mang không đến chỗ tốt. Rất rõ ràng. Bất kể lão tổng là ai. La Ngọc Khanh cũng sẽ lập tức thối lui ra. Đây chính là La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh đạo, Đế Hào tập đoàn còn rất dài đường phải đi, bất kể giao cho ai tới quản, chớ đi lệch là được. Chúng ta VZ ta coi trọng chẳng qua là lợi ích, không có giao tình. Ngươi nếu là tiếp lấy Đế Hào, cũng hẳn nhiều cố gắng mới được. Khanh Khanh ngươi nói đúng. Trương Hải Tân cười nói, Khanh Khanh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt vận doanh Đế Hào. Sau này hai người chúng ta liên thủ, có thể đả thông Long Thành đến Giang Hải buôn bán con đường, tin tưởng chúng ta không ra vài năm, nhất định có thể đi ra quốc môn. La Ngọc Khanh hơi cười cợt, liền không nói thêm gì nữa. Trương Hải Tân suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi La Ngọc Khanh một ít vấn đề riêng. Bất quá. La Ngọc Khanh tất cả đều là qua loa lấy lệ đi xuống. Lúc này, La Ngọc Khanh muốn nhất nhìn. Hay lại là lần này đối với Đế Hào tài trợ sản nghiệp. Bằng không, La Ngọc Khanh cũng sẽ không từ VZ ra điều ra nhiều như vậy bộ kỹ thuật người. Sau 20 phút, Trương Hải Tân lái xe lái vào Đế Hào tập đoàn Đại Môn. Đem xe đang làm việc dưới lầu dừng lại. Khanh Khanh, chúng ta lên đi. Trương Hải Tân nói. Phía sau theo tới xe cũng đều đến. VZ ra bộ kỹ thuật các cô em cũng đều rối rít xuống xe. La Ngọc Khanh quay đầu nói, tất cả mọi người lên đi. VZ ra bộ kỹ thuật cô em theo tới. Trương Hải Tân dẫn đường. Hướng văn phòng đi lên lầu. Đường Chính đang muốn theo sau. Trong lúc bất chợt, Đường Chính. Một tiếng không xác định thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Đường Chính hơi sửng sờ. Đang định lên lầu La Ngọc Khanh cũng nghe đến Đường Chính danh tự này. La Ngọc Khanh cũng dừng lại. Quay đầu đi. Đường Chính xoay người. Cả người nhất thời cả kinh. Đào. Xúc khắc. Mẫu thân tại sao là ngươi? Đường Chính kinh ngạc nói. Đường Chính cách đó không xa. Một người mặc đồng phục làm việc thanh niên. Cười yêu châu xe điện. Đậu ở chỗ đó nhìn Đường Chính. Đào. Xúc. Quen thuộc gọi. Đường Chính bật thốt lên. Chương 138, không thể đi lo quầy rượu. Xe điện thượng thanh năm. Chắc chắn Đường Chính thân phận. Thanh niên nhất thời vui mừng. Đường Chính, không nghĩ tới thật là ngươi. Thanh niên nói. Đường Chính hướng thanh niên đi tới. Người thanh niên này tên là Đào Hy. Là Đường Chính đại học lúc một cái nhà trọ huynh đệ. Đào Hy là nhà trọ lão đại. Đào Hy làm người thật thà chất phác. Cũng coi là Đường Chính con đường đại học trong. Khó quên nhất một cái huynh đệ. Chỉ bất quá. Tốt nghiệp sau này mọi người mỗi người vì cuộc sống biện bác. Chỉ là không có sẽ liên lạc lại a. La Tổng, ngươi đi lên trước đi, ta có chút chuyện. Đường Chính hướng La Ngọc Khanh nói một câu. Nghe được Đường Chính lời nói. La Ngọc Khanh hỏi. Vậy ngươi phải bao lâu? Ta còn muốn hay không chờ ngươi? Đường Chính phất tay một cái. Đường Chính trả lời, ta cùng huynh đệ của ta đi ra ngoài uống chút rượu, ngươi bận rộn hoàn trực tiếp trở về quán rượu là được. La Ngọc Khanh không nữa nói cái gì. Lên lầu. Trương Hải Tân ngược lại thì cảm thấy rất ngờ vực. Khanh Khanh, người nam nhân kia là. Tại sao ngươi và hắn như vậy hôn? Trương Hải Tân hỏi. La Ngọc Khanh không lên tiếng. Đi lên lầu. Đường Chính đi tới Đào Hy trước mặt. Đường Chính đạo, Đào Hy, ngươi thế nào ở chỗ này nhỉ? Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Đào Hy nói, ta là ở Đế Hào đi làm. Đường Chính, ngươi thế nào lại ở chỗ này? một lời khó nói hết. Đường Chính trả lời. Chân ngươi thế nào? Đường Chính liếc mắt nhìn Đào Hy Chân. Đường Chính có thể thấy được. Đào Hy Chân rõ ràng có chút bĩ. Đào Hy thở dài một hơi. Một lời khó nói hết. Đào Hy trả lời. Long Thành. Khu một nhà xuyên vị trong quán cơm. Đường Chính cùng Đào Hy ngồi đối mặt nhau. Hai người có một năm không thấy. Không nghĩ tới một năm này. Biến hóa rất lớn. Đường Chính nói, Đào Hy, ngươi và Bành Mộng Khiết hẳn đã kết hôn chứ? Hai người các ngươi bây giờ ra sao? Đường Chính uống một hớp rượu. Nhìn Đào Hy hỏi. Đào Hy đạo ta cùng Mộng Khiết một chút học liền kết hôn. Đối với Đường Chính, đoạn thời gian trước Mộng Khiết cùng Triệu Thiến còn đang liên lạc. Triệu Thiến nói hai người các ngươi chia tay, rốt cuộc là tại sao hả? Đường Chính lại vừa là một hớp rượu chút xuống tới. Khỏi phải nói những thứ này, ngươi còn không có nói cho ta chân ngươi thế nào. Đường Chính đạo. Đào Hy cúi đầu nhìn một chút chân mình. Thở dài một hơi. Đào Hy trả lời, là bị người cắt đứt, không có nhận được, cho nên rơi cái gốc bệnh tử, đi bộ có chút khập khẽn. Cắt đứt. Ba chữ khiến Đường Chính chân mày đột nhiên nhíu lại. Ai làm? Tại sao đem chân cho ngươi cắt đứt? Đường Chính hỏi. Đào Hy có vẻ hơi hoảng hốt. Uống một hớp rượu. Đào Hy nói, bây giờ thế đạo không chính là như vậy sao? Ta cùng Mộng Khiết mới vừa tốt nghiệp Lai Long Thành đánh biện thời điểm, Mộng Khiết bị nàng một nữ tính bằng hưu cho lừa gạt đến trong quán rượu đi làm. Mộng Khiết bởi vì vóc người đẹp, dáng dấp cũng không kém, ở đó quầy rượu bị một cái đại lao cho vừa ý, bọn họ muốn Mộng Khiết đi bồi ngủ, Mộng Khiết không chịu, từ quầy rượu trốn ra được trên đường bị những người đó thọt một đao, bị đi ngang qua người đưa đến bệnh viện. Đào Hy vừa nói, con mắt có chút ướt át. Đường Chính cầm ly rượu tay không tự chủ nắm lại tới. Về sau đây? Đường Chính hỏi. Đào Hy nói, Mộng Khiết thiếu chút nữa không cứu lại, may mắn nàng mạng lớn, chẳng qua là mất máu quá nhiều, không có thương tổn được chỗ yếu. Ta lúc ấy kiện đánh không thắng, không có ai chịu giúp ta. Về sau ta dưới cơn nóng giận liền đi quẩy rượu tìm bọn hắn tính sổ, kết quả chân bị bọn họ cắt đứt. Rào. Đường Chính trong tay chai rượu trực tiếp ngã xuống đất. Khiến chung quanh không ăn ít cơm người cũng dọa cho giật mình. Ai làm? Đường Chính giận hỏi. Đào Hy lau lau nước mắt. Đào Hy đạo, là Long Thành lo quẩy rượu đám người kia, lão đại kêu Kim Vũ Thừa, người này quẩy rượu là Trương Hải Tân bảo bọc, Kim Vũ Thừa lòng dạ ác độc, hắn quẩy rượu không biết khiến bao nhiêu nữ nhân đi lên tuyệt lộ. Ngày đó vừa ý Mộng Khiết người, chính là Trương Hải Tân. Chính là Trương Hải Tân chỉ đích danh muốn Mộng Khiết bồi ngủ. Trương Hải Tân. Đường Chính chân mày cau lại. Đường Chính đạo, Đế Hảo đại thiếu gia. Mới vừa rồi đi phía trước ta người kia. Đào Hy nặng nề gật đầu một cái. Bọn họ những người này đều có tiền không làm nhân sự. Trương Hải Tân không nhận biết ta, ta tới Đế Hào đi làm, chính là muốn tìm hắn phạm pháp chứng cứ, đem hắn cáo đi xuống. Ta không tin, chứng cứ trước mặt, lấy tiền còn sẽ dùng. Đào Hy mở miệng nói. Đường Chính nghe hiểu Đào Hy ý tứ. Đường Chính đạo, ngươi nói ta đều biết, Mộng Khiết bây giờ đang ở nơi nào. Mộng Khiết tên là Bành Mộng Khiết. Đào Hy đại học lúc ngay tại cùng Bành Mộng Khiết nói yêu thương. Cho nên Đường Chính đối với Bành Mộng Khiết cũng rất quen biết. Bành Mộng Khiết cũng là Triệu Thiến bạn tốt một trong. Chỉ bất quá. Triệu Thiến cùng Bành Mộng Khiết tính tình khác biệt rất lớn. Triệu Thiến một lòng muốn bay lên đầu cành làm vượng hoàng. Mà Bành Mộng Khiết. Chỉ muốn đạp đạp thật thật sống được. Đường Chính có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng cuối cùng. Là không lời nào để nói. Mộng Khiết ở nhà đâu rồi? Đường Chính, nếu không ta dẫn ngươi đi tà kia ngồi một chút. Chính là tương đối đơn sơ. Đào Hy đứng lên nói. Đường Chính gật đầu một cái. Đạo, được, ta vừa vặn cũng muốn gặp gặp Mộng Khiết. Vậy chúng ta đi. Đào Hy đạo. Cùng Đào Hy đi ra tiệm cơm. Đường Chính hướng Đào Hy nhà đi tới. 10 phút liền đến. Đào Hy ở Long Thành cho mướn một gian căn phòng nhỏ. 50 thước vuông lớn nhỏ. Đơn độc chỉ có một gian. Không có phòng bếp, cũng không có phòng vệ sinh. Đi tới ngoài cửa. Đào Hy gõ cửa một cái. Mộng Khiết. Ta trở lại. Chỉ chốc lát sau. Cửa mở ra. Bành Mộng Khiết mặc một bộ áo đầm. Vóc người ngạo nghễ. Mặc dù sắc đẹp không tính là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nàng cũng không tệ. Làm Bành Mộng Khiết thấy Đường Chính. Cả người hơi sửng sờ. Đường Chính. Bành Mộng Khiết la lên. Đường Chính cười hắc hắc. Đường Chính đạo, mỹ nữ, đã lâu không gặp a. Đường Chính, ngươi thế nào tới? Mau vào. Bành Mộng Khiết đem Đường Chính đón vào. Đi vào Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết sinh hoạt trong căn phòng. Đường Chính khắp nơi nhìn một chút. Bành Mộng Khiết thấy vậy nói, Đường Chính, cho ngươi chê cười. Thế nào biết? Đường Chính trả lời. Sau đó ở giường bên ngồi xuống. Bành Mộng Khiết cho Đường Chính rót ly trà. Bành Mộng Khiết nói, Đường Chính, ngươi thế nào sẽ tới nơi này nhỉ? Ta nghe Triệu Thiến nói hai người các ngươi chia tay, là chuyện như thế nào hả? Đường Chính uống miếng trà. Một lời khó nói hết, còn chưa nói nàng. Đường Chính nói, đối với Mộng Khiết, thương thế của ngươi đều tốt sao? Bành Mộng Khiết đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy. Bành Mộng Khiết đạo, không việc gì, ta tốt. Đường Chính, ngươi gần đây vẫn còn ở Giang Hải sao? Qua ra sao? Đường Chính trả lời, ta qua rất tốt, mở là bóc trở, ở là biệt thự. Nhưng là huynh đệ của ta qua không tốt. Đào Hy, Mộng Khiết, đi thôi, chúng ta đi lo quẻ rượu, đi tìm Kim Vũ Thừa báo thủ. Hôm nay ta Đường Chính nếu là không liên quan đoạn hắn cặp chân, ta liền có lỗi với ta huynh đệ. Đường Chính đứng lên. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết nghe vậy. Hai người trực tiếp dọa cho giật mình. Đường Chính ngươi nói cái gì? Ngươi nhanh ngồi xuống. Bành Mộng Khiết đem Đường Chính cho kéo. Đường Chính lắc lư cổ. Không để ý đến Bành Mộng Khiết. Đường Chính nhanh chân đi ra đi. Đường Chính. Bành Mộng Khiết kêu một tiếng. Đào Hy, còn không mau đuổi theo A, không thể đi lo quẻ rượu. Chương 139, muốn đi cũng đi không. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết cuống quýt đuổi theo. Mà lúc này, Đường Chính đã lên một chiếc xe taxi. Nhanh, Đào Hy mau đuổi theo. Bành Mộng Khiết vội la lên. Hoang mang rối loạn cản một chiếc xe taxi. Hướng Đường Chính đuổi theo. Trên xe taxi, Đường Chính ngồi yên lặng. Bây giờ thế đạo này tất cả mọi người minh bạch. Cho nên, Đường Chính cũng không muốn nhiều lời cái gì. Lúc trước Đường Chính lúc không có tiền sau khi, khả năng không có năng lực là huynh đệ mình làm vài việc. Nhưng bây giờ hắn có năng lực này. Đào Hy chân. Bành Mộng Khiết bị thọt một đao. Trên thế giới này có câu ngạn ngữ. Gọi là gậy ông đập lưng ông. Thống huynh, cho lão tử mức độ tra một chút cái này Kim Vũ Thừa, cùng Trương Hải Tân hai người. Đường Chính cho hệ thống phát một tin tức. Rất nhanh. Hệ thống trả lời. Kim Vũ Thừa, 10 năm trước là một cái thứ liều mạng, trên tay mang theo một nhà 4 chiếc nhân mạng trốn chết. 5 năm trước nhận biết Trương Hải Tân, hơn nữa mượn Trương Hải Tân trong nhà thế lực ở Long Thành An Gia. Lo quẻ rượu là Kim Vũ Thừa mở, này quán rượu mở 5 năm, 5 năm qua, có không ít nữ nhân hủy ở trong quán rượu này. 2 năm trước Kim Vũ Thừa bị điều tra qua, nhưng bị Trương Hải Tân gia tộc xuất thủ cho đè xuống. Kim Vũ Thừa đã từng bang Trương Hải Tân xử lý qua không ít phiền thoái, tỉ như, giết người loại chuyện này. Thống huynh, đi đem bọn họ toàn bộ chứng cứ phạm tội la đi ra, phát đến thượng cấp trong vi tín. Đường Chính nói. Hệ thống đạo, ký chủ, lão tử biết, bất quá, lão tử cũng cho ngươi mấy cái nhiệm vụ đi. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, đồng phục Kim Vũ Thừa một dạng khỏa. Nội dung nhiệm vụ, Kim Vũ Thừa, 42 tuổi, thủ hạ huynh đệ 160 cái. Hệ thống thông qua hoa hạ luật pháp so sánh, Kim Vũ Thừa thật sự phạm tội đủ để tử hình. Mời ký chủ đi lo quẻ rượu đem Kim Vũ Thừa cập kỳ dư đảng đồng phục. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, trừng trị Long Thành Trương gia. Nội dung nhiệm vụ, Kim Vũ Thừa một dạng khỏa 5 năm qua cùng Long Thành Trương gia hỗ lợi hỗ huệ, toàn bộ phạm tội ghi chép đã do hệ thống thu góp đi ra, ký chủ yêu cầu thành trừ Long Thành Trương gia, vì dân trừ hại. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, thu mua Đế Hảo tập đoàn. Nội dung nhiệm vụ, ký chủ yêu cầu lấy VĐZ ra danh dự đem Đế Hảo tập đoàn thu mua, tiến quân Long Thành. Liên tiếp gợi ý của hệ thống. Đường Chính cắn cắn môi. Rất nhanh. Xe taxi sẽ đến lò quẩy rượu ngoài cửa. Này quán rượu rất lớn. Có thập tứ tầng lầu cao. Bên trong quẩy rượu. Trọng âm vui như ẩn như hiện. Đường Chính đi vào lò quẩy rượu. Nhất thời. Đinh Hai nhức góc tiếng nhạc truyền tới. Bên trong quẩy rượu. Đủ loại vũ nữ đang cùng một bọn đàn ông một khối điên cuồng vũ động. Đường Chính đến trước đài người pha rượu nơi đó chọn một ly xử nữ. Rồi sau đó một người ngồi ở một cái bàn cạnh uống. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết ở quầy rượu bên ngoài xuống xe. Thành thật mà nói. Hai người khẩn trương không được. Bành Mộng Khiết đối với lo quầy rượu có cảm giác sợ hãi. Nhưng là. Đường Chính đã đi vào. Vào giờ phút này. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Một cái vọt vào quầy rượu. Phải đi đem Đường Chính kéo ra ngoài. Đường Chính, ngươi điên. Đào Hy chạy đến Đường Chính bên người, kéo lại Đường Chính tay. Bành Mộng Khiết cắn môi khắp nơi nhìn một chút. Cũng còn khá. Người ở đây cũng đang khiêu vũ. Không có ai chú ý bọn họ. Lo quẻ rượu người là nhận biết Bành Mộng Khiết cùng Đào Hy. Bành Mộng Khiết e sợ cho sẽ bị người phát hiện. Đường Chính, người đâu không lại họ, vội vàng theo chúng ta trở về. Bành Mộng Khiết kéo Đường Chính cánh tay. Vội la lên. Bất quá. Đường Chính không nhúc nhích. Ngược lại vào lúc này. Ở quầy rượu trong một cái góc. có mấy người chú ý tới Đào Hy cùng Bành Mộc Khiết. Rất nhanh, một người thanh niên đứng lên, bước hướng đi tới bên này. Theo người thanh niên kia đứng lên, bên người mấy cái huynh đệ đều đứng dậy đuổi theo. Nhé, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Mộng Khiết nha. Một đạo không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Bành Mộng Khiết cả người một trận cự chiến. Đông nhiên ngẩng đầu tới. Thấy đi tới vài người. Bành Mộng Khiết cả người cũng hoảng. Đào Hy. Bành Mộng Khiết thấp giọng kêu một tiếng. Đào Hy quả đấm nắm lại tới. Đem Bành Mộng Khiết hộ tại chính mình phía sau. Các ngươi đừng tới đây. Đào Hy cả giận nói. Mấy tên thanh niên kia nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh. Mười mấy người liền đem Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết bao bọc vây quanh. Bành Mộng Khiết bị dọa sợ đến cả người không ngừng run rẩy. Nàng còn nhớ mang máng. Ngày đó nàng từ trong quán rượu chạy đi. Phía sau lưng bị người thọt một đao một màn. Thường Thắng Nam. Chính là người trước mắt này. Đường Chính, chúng ta đi mau. Bành Mộng Khiết hướng Đường Chính thấp giọng nói một câu. Đường Chính lại không có động. Mà lúc này, thanh niên kia đã tới trước mặt. Thanh niên tên là Thường Thắng Nam. Đường Chính cũng lập tức từ hệ thống kia bên trong biết được tin tức. Cái này Thường Thắng Nam. Chính là lần đó thọt Bành Mộng Khiết người. Hơn 10 người đem Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết bao bọc vây quanh. Thường Thắng Nam không khỏi cười nói, Mộng Khiết, xem ra ngươi trong xương rất khát vọng a, ban đầu bọn lao tử bỏ qua ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi tự rót lại trở lại, chẳng lẽ ngươi nội tâm khát vọng ở chỗ này ở phía trên sao? Ha ha ha. Thường Thắng Nam bên người một bang tiểu đệ cười lên ha ha. Bành Mộng Khiết nắm thật chặt Đào Hy tay. Đào Hy cả giận nói, Thường Thắng Nam, chúng ta hôm nay tới nơi này là tìm chúng ta bằng hữu, cùng ngươi không có quan hệ. Ôi! Thường Thắng Nam ôi một tiếng. Ngươi gọi Đào Hy đúng không? Chúng ta Trương thiếu gia không giết chết ngươi, ngươi đã muốn đốt nhang, cho lão tử đi ra, nơi này không có ngươi chuyện, muốn là hôm nay không muốn chết ở chỗ này, ngoan ngoãn đem lão bà ngươi quần áo lột xuống. Thường Thắng Nam hướng Đào Hy ý chào một cái. Một trận tiếng cười rộ thanh âm truyền tới. Một màn này, nhất thời đưa tới quẩy rượu không ít người chú ý. Rất nhanh. Đinh Hai nhức góc tiếng nhạc hơi ngừng. Cả cái quẩy rượu không nói ra an tĩnh. Không ít người cũng vây xem tới. Nhé, người này là ai hả? Lại dám ở chỗ này chọc Thường ca, hắn sợ là không biết chữ chết là thế nào viết. Có người khinh thường nghị luận. Không sai, Thường ca nhưng là kim gia trước mặt người tâm phúc, người nọ là sống không nhịn được chứ. Chờ đến xem đi, người này dám trêu Thường ca, hắn xong đời. Không ít người cường thế vây xem tới. Trong lúc nhất thời chỉ trỏ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Đào Hy đúng là hoảng. Hắn là biết những người này lòng dạ ác độc. Nhìn Thường Thắng Nam tới. Đào Hy có chút run rẩy nói, Thường ca, ta tới nơi này không có ác ý, cũng hy vọng ngươi không cần có ác ý, ta lập tức mang theo bằng hữu của ta rời đi. Đào Hy vừa nói, bắt lại Đường Chính tay. Đường Chính, nhanh theo ta đi. Đào Hy đạo, đứng lại. Đào Hy còn chưa xoay người, Thường Thắng Nam lạnh lùng nói một tiếng. Đi tới ta lo quẻ rượu, còn muốn nói đi là đi. Các ngươi đem ta Thường Thắng Nam mặt làm bóng rổ đánh sao. Hôm nay các ngươi Thường ca ngã tâm tình đang khó chịu. Nếu đến, liền lấy lao bà ngươi Bành Mộng Khiết lái một chút hơn tốt. Thường Thắng Nam khẽ mỉm cười. Ha 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 ha. Thường Thắng Nam tiếng nói rơi xuống. Trung quanh vây xem người truyền tới một trận cười to. Thường ca không hổ là Thường ca, liền ngay cả nói chuyện cũng như vậy ngang ngược. Không sai, Thường ca thật là mạnh a. Ha ha, Thường ca tức giận a. Không ít người toét miệng cười. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đào Hy chính là cho mày. Chuyện cho tới bây giờ. Sợ rằng muốn đi cũng đi không. Chương 140, cho Kim Vũ Thừa gọi điện thoại. Bành Mộng Khiết đã bị dọa sợ đến sắp đứng không vững. Hai tay gắt gao nắm Đào Hy. Bành Mộng Khiết đã sinh ra ác mộng. Cái này ác mộng chính là lo quẻ rượu mang đến. Ở Bành Mộng Khiết bên hai, nàng lại nghe được từng nghe đã đến cười ha ha thanh âm. Đào Hy cũng là cả người run rẩy. Đào Hy không sợ đó là giả. Nhưng tại chính mình trước mặt nữ nhân. Đào Hy hay lại là miễn cưỡng duy trì tỉnh táo dáng vẻ. Thường Thắng Nam tiểu đệ cho Thường Thắng Nam đưa đến một cái ghế. Thường Thắng Nam ngồi xuống ghế dựa tới. Thường Thắng Nam đốt một điếu thuốc. Bên trong quầy rượu tất cả mọi người đều cường thế vây xem đứng lên. Rút ra một cái khói. Thường Thắng Nam ngón trỏ nhẹ bấu cái ghế tay vịn. Mộng Khiết, chính mình đem quần áo cởi, ở ngươi Thường ca trước mặt xoay một đoạn, ta thả ngươi. Thường Thắng Nam đạo. Bành Mộng Khiết gần như sắp muốn không đứng được. Nước mắt đều đã đi ra. Chung quanh. Vây xem người lại vừa là tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha, Thường ca, này ba phúc lợi chúng ta thu. Không sai Thường ca, ta chỉ thích như vậy. Ha ha ha, mọi người đem con mắt đánh bóng. tùy ý cười như điên truyền khắp cả cái quầy rượu. Bành Mộng Khiết nội tâm một lần nữa bị chấn động. Đào Hy hỏa. Đào Hy hét, thảo các ngươi mẫu thần, khi dễ nữ nhân ta, lao tử cùng các ngươi biện. Đào Hy hét lớn một tiếng. Là người, đều sẽ có ranh giới cuối cùng. Nhưng một người nam nhân cuối cùng ranh giới cuối cùng bị thiêu phá. Vậy thì người đàn ông này ngay cả mạng cũng không sợ. Đào Hy điên cuồng hướng Thường Thắng Nam tiến lên. Bất quá. Lại một cái bị Đường Chính cho kéo. Đường Chính, ngươi làm gì ma? Đào Hy hét. Đường Chính không lên tiếng. Chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn cái đó Thường Thắng Nam. Lúc này, Thường Thắng Nam cùng Đường Chính hai mắt nhìn nhau một cái. Thường Thắng Nam lộ ra có vài phần kinh nghi. Thường ca, nàng không muốn, muốn không liền để tiểu đệ ta thay ngươi làm dùng chứ. Lúc này, trong đám người đi tới một người thanh niên. Thanh niên kia muốn lôi kéo Thường Thắng Nam. Cười hát hát nói. Ta nói hổ tử, con mẹ nó ngươi có được hay không à? Không được thay đổi người. Chính phải, nếu không đổi ta tới. Chung quanh một đám người trêu ghẹo nói. Kia bị kêu hổ tử thanh niên cười ha ha một tiếng. Hướng Thường Thắng Nam nói, Thường ca, yên tâm, chuyện bảo đảm cho ngài làm xong. Ngài một câu nói, ta ngay lập tức sẽ đi qua thay nàng. Thường Thắng Nam khẽ mỉm cười. Được, đi đi. Thường Thắng Nam tỏ ý đạo. Kia hổ tử lần nữa cười ha ha đứng lên. Cắt so với ngoạn ý nhi, có nghe hay không? Chúng ta Thường ca cũng lên tiếng. Đến đến, sẽ để cho ta thay lão bà ngươi cởi áo núi dây lưng đi. Kia hổ tử cười ha ha đến hướng Bành Mộng Khiết đi tới. Bành Mộng Khiết cơ hồ tan vỡ. Ha 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 ha. Trung quanh tiếng cười lớn thanh âm truyền tới. Thanh âm ở bên trong quầy rượu truyền khắp. Ha 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 ha, lão tử tới. Cái đó hổ tử cũng cười ha ha đến. Hắn tiếng cười hạ xuống. Cái đó hổ tử liền hướng Bành Mộng Khiết nhào qua. Nhưng mà, lại vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên. Cái đó hổ tử vừa mới đến gần Bành Mộng Khiết. Một nhánh chai bia. Trong nháy mắt ở đó hổ tử trên đầu nổ tung. Theo chai bia nổ tung. Cái đó hổ tử thân thể rung một cái, vô cùng dứt khoát té xuống đất. Á á á. Hổ tử hộ cái đầu. Trên đất lăn lộn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ. Bị bất thình lình một màn dọa cho giật mình. Chuyện như thế nào? Những người này hơi sửng sờ. Rào. Đường Chính đem đánh nát chai bia ngoài ra nửa bên ném lên mặt đất. Chai rượu rất bể. Phát ra âm thanh. Vô vô tay. Đường Chính đứng lên. Không nghi ngờ chút nào. Mới vừa rồi kia một chút là hắn rút ra. Cái đó hổ tử té xuống đất che đầu kêu thảm. Đường Chính đứng dậy. Không người đem hổ tử nhấc lên khỏi mặt đất tới. Rồi sau đó. Đường Chính bực tức một cái lên gối đụng vào kia hổ tử trên bụng. Hổ tử trong nháy mắt kêu thảm há to mồm. Đường Chính một cái trực quyền rơi vào trong miệng hắn. Lộng sát. Cảm giận nước. Đường Chính vứt bỏ cái này hổ tử. Rơi xuống đất sau khi hổ tử hạ bộ đã ướt một mảnh. Khí. Vây xem tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Chính động tác rất nhanh. Khiến những người này toàn bộ đều sửng sờ. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết cũng là vạn phần kinh ngạc. Hai vợ chồng trừng mắt to nhìn Đường Chính. Người kế tiếp. Giải quyết hổ tử. Đường Chính ngồi xuống từ tốn nói. Kia Thường Thắng Nam đột nhiên cả kinh. Mới vừa rồi. Hắn cũng bị Đường Chính thủ đoạn trấn trụ. Mẹ của ngươi, tiểu tử, ngươi người nào? Dám ở ta Thường Thắng Nam trên đầu dương ai? Thường Thắng Nam hét. Đường Chính lạnh lùng tảo chung quanh một cái người. Đường Chính quát lên, ta nói người kế tiếp, hay lại là cùng tiến lên, động tác nhanh lên một chút. Đường Chính một tiếng gầm này. Trực tiếp dao động đứng lên Thường Thắng Nam lần nữa ngồi ở trên ghế. Mẹ, Thường ca. Tiểu tử này rất ngông cuồng a, khiến các anh em để giáo hơn hắn. Đúng, dám đến chọc Thường ca, khiến hắn chết cũng không biết thế nào chết. Các anh em, đi lên làm hắn. Mấy người trợ thủ vung lên. Hướng Đường Chính đi tới. Hơn 10 nhân theo Đường Chính vào tới. Đường Chính ngồi ở trên ghế. Trước mắt phong thanh nhấc ngang. Đường Chính tay phải đột nhiên lấy ra. Một người cổ tay bị Đường Chính bắt ở trên tay. Hữu quyền đập tới. Lộng sát một tiếng. Đều thảm thiết đánh tới. Người kia che cụt tay quỳ xuống kêu thảm. Đường Chính một cước đem đá văng ra. Lúc này, phía sau công kích đã đến tới. Đường Chính lập tức bắn người lên. Hai quyền lập tức hướng trước mặt đối với đập tới. Ẩm. Lộng sát. Tiếng xương nứt lần nữa truyền tới. Lại hai người che đứt rời cổ tay kêu rên lên. Trong tay ta. Trong tay ta. Tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết văng lên. Lại có ba người hướng Đường Chính đập tới. Đường Chính tay trái đột nhiên một chảo. Bên người cẩm thạch mặt bàn bị Đường Chính nắm lên. Ẩm. Cẩm thạch mặt bàn trực tiếp vỗ vào ba người kia trên chân. Lộng sát. lại vừa là tiếng xương nứt. Ba người té xuống đất đau rết heo. Trong nháy mắt, còn lại vài người dừng lại. Mặt đầy cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Chính. Lại cũng không dám. Nữa động tác xuống. Người chung quanh toàn bộ đều bị kinh sợ. Từng người trợn to hai mắt nhìn Đường Chính. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết cũng sớm đã sửng sờ. Cái này Đường Chính. Lúc nào trở nên như vậy lợi hại. Người kế tiếp. Đường Chính như cũ ngồi ở trên ghế salon, từ tốn nói. Những người đó nhìn nhau. Nhưng không ai còn dám tiến lên. Thường Thắng Nam cũng nhận ra được sự tình nghiêm trọng tính. Thường Thắng Nam đạo, huynh đệ, người rốt cuộc là ai? Đường Chính khẽ mỉm cười. Đứng dậy đứng lên. Đường Chính đi tới Thường Thắng Nam trước mặt. Thường Thắng Nam cả người rung một cái. Hắn vốn định lui về sau hai bước. Chậm lại là ngồi ở trên ghế không có cách nào lui về sau. Lúc này, Đường Chính tay lặng yên không một tiếng động chộp vào Thường Thắng Nam trên cổ. A. Thường Thắng Nam a một tiếng. Đường Chính xoay người. Tay đem Thường Thắng Nam giơ qua đỉnh đầu. Quá mức giết. Thường Thắng Nam lăng vô ích bị nhấc lên. Không trung lột, đầu hướng xuống dưới. Đường Chính mánh mà đem đụng trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Thường Thắng Nam đầu cùng mặt đất kết kết thật thật đụng vào nhau. Một cái đụng này. Thường Thắng Nam ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Che đầu trên đất không ngừng lăn lộn đến. Khí. Người chung quanh lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Rồi rít quay ngược lại hết mấy bước. Những cao đó hô đến Thường ca ngang ngược ra khỏa. Lúc này cũng run lẩy bẩy. Đi, cho Kim Vũ Thừa gọi điện thoại, ta ở nơi này chờ hắn. Đường Chính một cước giẫm ở Thường Thắng Nam trên mặt. Hướng Thường Thắng Nam những huynh đệ kia nói. Chương 141, là huynh đệ của ta. Khiếp sợ. Tại chỗ người toàn bộ đều khiếp sợ. Dám như vậy không ngừng kêu Kim gia đại danh. Còn nghĩ Thường Thắng Nam đem thả đảo. Đây nếu là cho Kim gia biết. Tuyệt đối tha cho không hắn. Rất nhanh. Liền có một tên tiểu đệ cho Kim Vũ Thừa gọi điện thoại. Này, Kim gia, không được, quầy rượu tới một người đập phá quán, Thường ca đã bị đánh ngã, ngài mau trở lại đi. Tiểu đệ hướng trong điện thoại hô. Cúp điện thoại. Thường Thắng Nam đám này tiểu đệ thở một hơi thật dài. Cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Chính. Thấy quầy rượu người cho Kim Vũ Thừa gọi điện thoại. Lúc này, vây xem trong đám người. Bộc phát ra mấy tiếng khinh thường thanh âm. Ôi, tiểu tử này lúc này xong đời, hắn đánh Thường ca liền coi chính mình nhiều không nổi sao. Chờ chút Kim gia đến, khiến hắn ăn không ôm lấy đi. Không sai, Kim gia đợi một hồi sẽ hung hăng giáo hơn hắn. Bất kể nói thế nào, nơi này còn là Kim gia vùng, nơi này Kim gia nói coi là. Không ít người rối rít hừ lạnh nói. Những người này hừ lạnh công phu. Đường Chính đi lên Thường Thắng Nam mặt chân nâng lên. Một cước này. Đường Chính dẫm ở Thường Thắng Nam trên đùi. Kẹo cách chi. Một trận tiếng xương nứt vang lên. Thường Thắng Nam phát ra giết heo tựa như kêu thảm thiết. Điều này chân, là vì cho ngươi còn Mộng Khiết một đào kia. Đường Chính nói. Dứt lời. Đường Chính lại dẫm ở Thường Thắng Nam trên một cái chân khác. Thường Thắng Nam cả người cự chiến. Gào thét bi thương không ngừng. Lại vừa là tiếng xương nứt truyền tới. Thường Thắng Nam cơ hồ ngất đi. Một cước này, là vì còn đào hy cái chân kia. Khoe rượu bị Thường Thắng Nam tiếng kêu thảm thiết lễ rửa tội. Ở gào thét bi thương mấy phần chung sau khi. Thường Thắng Nam ngất đi. Giờ phút này. Đào Hy há to mồm nhìn Đường Chính. Hắn ngây người. Đào Hy không nghĩ tới Đường Chính hôm nay thật muốn vì hắn ra mặt. Nhìn bị dẫm ở dưới chân Thường Thắng Nam. Đào Hy trong lòng vô cùng sảng khoái. Bành Mộng Khiết hai tay dùng sức che miệng mình. Đường Chính nàng là biết. Nhưng trước mắt Đường Chính thật sự làm việc. Khiến Bành Mộng Khiết làm rung động muốn muốn khóc lên. Đường Chính giải quyết Thường Thắng Nam. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu chờ Kim Vũ Thừa trở lại. Trung quanh. Kim Vũ Thừa loạn đảng đã đem Đường Chính vây quanh. Nhưng là không ai dám lên trước. Đều đang đợi Kim Vũ Thừa. Những thứ kia ở quầy rượu chơi đùa người. Lại bắt đầu khinh miệt đi xem Đường Chính. Dưới cái nhìn của bọn họ. Người này tới quầy rượu gây chuyện. Chờ Kim Vũ Thừa trở lại một cái. Không khác với tự tìm đường chết. Đám này thật là ngốc ga. Lại thật dám ở chỗ này chờ Kim gia. Có người khó chịu nói. Đúng vậy, chờ Kim gia trở lại một cái, hắn phỏng chừng thì trở thành thi thể. Ha ha, hắn thứ người như vậy chính là thật ngông cuồng, coi như là đánh Thường ca vừa có thể ra sao. Kim gia nhưng là rất có thể đánh. Ta dám đánh cuộc, chờ chút tiểu tử này phải quỳ xuống tới gọi ra ra. Những người này lần nữa nghị luận. Tiếng nghị luận truyền tới Đường Chính trong lỗ tai. Đường Chính khỏe miệng không khỏi móc một cái. Nhưng là lại không để ý đến. Kim gia trở lại. Đang lúc này, một giọng nói ở bên trong quầy rượu vang lên. Thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người lập tức xoay người đi nhìn. Kim gia trở lại. Đúng vậy, Kim gia trở lại, tiểu tử kia xong đời. Ha ha, Kim gia thật là khí phách a. Một trận ồn ào tiếng nghị luận từ trong đám người vang lên. Lúc này, quầy rượu ngoài cửa lớn, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mang theo hơn 20 cái huynh đệ phong trần phó phó từ bên ngoài đi tới. Mọi người đi vào quầy rượu sau khi, quầy rượu đại môn trong nháy mắt liền bị khóa lại. Kim gia đem cửa cũng khóa, nhìn dáng dấp Kim gia hôm nay muốn nổi giận a. Rất ít thấy Kim gia nổi giận, lúc này tiểu tử kia xong. Không sai, Kim gia khóa một cái môn, tất cả mọi người minh bạch chuyện như thế nào. Không ít người lần nữa nghị luận. Kim Vũ Thừa mang theo hơn 20 số hiệu huynh đệ sải bước đi tới. Vây xem đám người rối rít tránh ra một con đường. Kim gia. Kim gia, có một cắt so với không có mắt, ở chỗ này đập phá quán. Đúng vậy Kim gia, chờ chút ngươi nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn. Một ít muốn cho Kim Vũ Thừa nịnh nọt người mở miệng hét lên. Kim Vũ Thừa vóc người rất vạm vỡ. Mặt đầy hung dữ. Hắn xuất hiện. Cũng trong nháy mắt kéo theo Thường Thắng Nam không ít thủ hạ. Kim gia. Không ít người đều lên tiếng kêu. Kim Vũ Thừa đi tới bên cạnh. Đầu tiên là lạnh lùng liếc một cái trên đất nằm vài người. Cuối cùng, Kim Vũ Thừa ánh mắt rơi vào Đường Chính trên người. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì tên? Dám đến ta lo quẩy rượu đập phá quán. Kim Vũ Thừa mặt đầy lãnh đạm nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Chính đưa tay chỉ Đào Hy cùng Bành Ngọc Khiết. Đường Chính đạo, huynh đệ của ta ở lo quẩy rượu đoạn một chân, chị dâu ta ở lo quẩy rượu bị người thọt một đao. Kim Vũ Thừa, ta minh nhân bất thuyết tám thoại, tất cả mọi người biết quý củ. Hôm nay ta tới nơi này không có chớ để ý nghĩ, chính là muốn đem bọn ngươi những người này, bao gồm hôm nay tại chỗ vây xem những người này, hết thảy đưa tới ngục giam. Đường Chính tiếng nói vừa dứt. Vây xem những người đó liên tiếp lui về sau hết mấy bước. Ngay, con mẹ nó ngươi thật cùng à, chúng ta chẳng qua là xem náo nhiệt quản chúng ta cái gì chuyện. Chờ chút Kim gia sẽ thu thập ngươi. Chính phải, con mẹ nó ngươi chớ đắc ý, nhìn Kim gia hôm nay không đánh chết ngươi. Không ít người chỉ Đường Chính nổi giận mắng. Đường Chính ôi ôi cười cười. Lúc này, Kim Vũ Thừa liếm liếm chính mình môi. Tiểu tử ngươi, xem ra thật không biết ta lo quẩy rượu là một cái gì địa phương a, bên cạnh ngươi cái này Bành Mộng Khiết ta biết, Trương thiếu gia chỉ đích danh cần người, còn muốn đem ta Kim Vũ Thừa kiện ra đi, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Kim Vũ Thừa cười lạnh nói. Đường Chính vô vô tay. Cho Kim Vũ Thừa phình bàn tay. Đường Chính nói, Kim gia ngang ngược, vậy thì hôm nay, Kim gia chuẩn bị xong quỷ số sao. Trong tay ta có thể là tới nay cũng sẽ không lưu tình. Thảo, dám khiêu khích Kim gia, không muốn sống. Kim Vũ Thừa bên người một người thanh niên chỉ Đường Chính nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh niên kia tiếng gào hạ xuống. Hắn một cái hất ra trong tay suy côn. Hướng thẳng đến Đường Chính đầu quất tới. Được, ngang ngược. Lúc này tiểu tử này đầu muốn nở hoa. Ha 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 ha. Vây xem cười lên ha hả. Thanh niên kia trong tay côn chút nào cũng không để lại tình. Nhưng mà, ngay tại hắn côn sắp rơi vào Đường Chính trên đầu thời điểm, Đường Chính bỗng nhiên đứng lên, phản tay nắm lấy một bên một cái ghế. Ầm. Sợ vang truyền tới. Thanh niên kia côn còn chưa xuống ở Đường Chính trên đầu, cả cái ghế cũng nứt ra. Đường Chính cái ghế cũng đã quất vào trên đầu hắn. Thanh niên trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Thanh niên kia trong nháy mắt bị quất ngộng đi qua. Ôm đầu xỉ xỉ xách xách từ dưới đất bò dậy. Bất quá, thanh niên vừa mới đứng lên, Đường Chính cái ghế trong tay chân, trong nháy mắt lại rơi vào trên đầu của hắn. Ùm. Thanh niên trực tiếp bị ném nằm trên đất. Há to mồm. Cả người không ngừng run rẩy. Thanh niên ngộng. Một bên kiếm ôm. Một bên định từ dưới đất bò dậy. Đường Chính khẽ mỉm cười. Bắt lại thanh niên chân. Thanh niên hoảng. Vung ta ra. Thanh niên run rẩy giống một tiếng. Đường Chính lần nữa cười một tiếng. Thanh niên thân thể lăn vô ích lên. Vượt qua Đường Chính đỉnh đầu. Nặng nề té nằm trên đất. Này ném một cái. Thanh niên kia trực tiếp bị ném thất hân bắt tố. Thân thể không ngừng đánh bệnh sốt rét. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh sợ. Những thứ kia vây xem người từng cái há to mồm. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Đường Chính. Giờ phút này, toàn bộ đều sửng sờ. Chương 142. Kim Vũ Thừa cũng bị khiếp sợ xuống. Cả người cũng sửng sốt. Ngươi là người nơi nào? Ta Kim Vũ Thừa cùng ngươi không thù không oán, ngươi... Kim Vũ Thừa trừng mắt to nhìn Đường Chính. Cả người kinh ngạc vô cùng. Phải biết, hắn Kim Vũ Thừa ở Long Thành có Trương Hải Tân bảo bọc. Có thể nói thuận buồm xuôi gió. 5 năm qua chưa bao giờ có người dám động đến hắn. Kim Vũ Thừa không phải người ngu. Hôm nay, người trước mắt này lại dám tới hắn nơi này tìm vùng. Vậy đã nói rõ người này rất không bình thường. Giờ phút này, Kim Vũ Thừa chỉ muốn biết, đối phương rốt cuộc là ai. Đường Chính nhưng không nói lời nào. Ngồi ở trên ghế salon sắc mặt lộ vẻ cười. Kim Vũ Thừa bị Đường Chính cười làm tê cả da đầu. Vị huynh đệ kia, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ này của ta là Trương gia Trương Hải Tân bảo bọc đó sao? Kim Vũ Thừa mở miệng nói. Đường Chính móc móc chính mình lỗ thai. Đường Chính đạo, gọi điện thoại. Kim Vũ Thừa nghe vậy. Kim Vũ Thừa đạo, được, này nói không chừng có cái gì hiểu lầm, ta bây giờ liền cho Trương Hải Tân Trương thiếu gia gọi điện thoại. Kim Vũ Thừa lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Ha ha ha, Kim gia phải cho Trương Hải Tân thiếu gia gọi điện thoại. Không sai, chờ Trương Hải Tân thiếu gia thứ nhất, tiểu tử này tuyệt bích xong đời. Ha ha ha, Trương Hải Tân thiếu gia nhanh tới đây đi. Vây xem người lại bắt đầu cười ha ha. Long Thành. Đế Hảo Tập đoàn. Trải qua một đoạn thời gian, La Ngọc Khanh đã đối với Đế Hảo Tập đoàn những hạng mục này biết. Từ Đế Hảo Tập đoàn lầu làm việc thượng xuống tới. Trương Hải Tân đi theo La Ngọc Khanh bên người. Khanh Khanh, cái này con mắt văn án chúng ta đều đã nhìn, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai lại đi trong phân xưởng khảo sát chứ. Trương Hải Tân nói. La Ngọc Khanh gật đầu một cái. La Ngọc Khanh đạo, các ngươi bộ kỹ thuật công việc phải nắm chặt, ta mới vừa rồi nhìn một chút, chỗ sơ hở rất lớn, phương diện này yêu cầu cải tiến. Khanh Khanh ngươi yên tâm, công ty chúng ta bộ kỹ thuật nhất định sẽ hướng các ngươi cố gắng học tập. Trương Hải Tân cười nói. La Ngọc Khanh không nữa nói cái gì. Lúc này, Trương Hải Tân đạo, đối với Khanh Khanh, ngươi buổi sáng còn không có ăn điểm tâm, không bằng ta dẫn ngươi đi trong quán rượu vòng vo một chút chứ. Ta có người bằng hưu ở Long Thành mở quán rượu, nơi đó bầu không khí rất không tồi, Khanh Khanh, không bằng liền đi qua giải sầu một chút tốt. La Ngọc Khanh dừng lại. Bất quá. La Ngọc Khanh lấy điện thoại di động ra. Cho Đường Chính gọi điện thoại. Nàng muốn hỏi một chút Đường Chính đi đâu. Mà cùng lúc đó, Trương Hải Tân điện thoại cũng vang. Này, Lão Kim, cái gì chuyện? Trương Hải Tân hỏi. Bên đầu điện thoại kia. Kim Vũ Thừa liếc mắt nhìn không sợ hãi Đường Chính. Kim Vũ Thừa đạo, Trương Thiếu, quầy rượu bị người đập phá quán, mười mấy huynh đệ đều bị đánh phế. Trương Hải Tân nghe vậy. Nhất thời giận dữ. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Ai làm? Trương Thiếu, ngươi vội vàng tới đây một chút đi, ta không biết tiểu tử này thân phận, không dám đắc tội hắn. Kim Vũ Thừa đạo. Được, ta biết. Trương Hải Tân cúp điện thoại. La Ngọc Khanh cũng cúp điện thoại. Trương Hải Tân chính yếu nói. La Ngọc Khanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, lo quầy rượu ở nơi nào? Trương Hải Tân sửng sốt một chút. Chính mình đang định mang La Ngọc Khanh đi lo quầy rượu đây. Không nghĩ tới La Ngọc Khanh mình mở miệng. Khanh Khanh, lo quầy rượu không xa, là ta một bằng hữu mở, ta mới vừa nói muốn dẫn ngươi đi chính là chỗ đó. Trương Hải Tân trả lời. Ừm. La Ngọc Khanh ừ một tiếng. Ngươi tiễn ta đi lo quầy rượu đi. La Ngọc Khanh nói. Mới vừa rồi La Ngọc Khanh cho Đường Chính gọi điện thoại. Đường Chính nói hắn ở lo quầy rượu. Cho nên La Ngọc Khanh muốn qua đi tìm hắn. Trương Hải Tân nghe một chút La Ngọc Khanh chủ động phải đi lo quầy rượu. Trương Hải Tân nhất thời mừng rỡ. Khanh Khanh, lên xe. Trương Hải Tân mở cửa xe. Hướng lo quầy rượu đường đi bên trên. Trương Hải Tân nói, Khanh Khanh, thật không dám giấu giếm. Mới vừa rồi chính là ta vị kia khui rượu đi bằng hưu gọi điện thoại cho ta. Hắn nói lo quầy rượu có người đi qua đập hắn vùng. Ở Long Thành, vẫn còn có người dám không cho ta Trương Hải Tân mặt mũi, tới chỗ sau khi ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn xuống. La Ngọc Khanh không lên tiếng. Bất quá. La Ngọc Khanh lại đột nhiên đang lúc cảm thấy. Chuyện này tại sao không giống như là trùng hợp đây? Đường Chính ở lo quầy rượu. Lo quầy rượu có người tìm vùng. Chẳng lẽ lại vừa là Đường Chính nhà kia khỏa? La Ngọc Khanh rất nghi ngờ. Khanh Khanh, đợi một hồi sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái đó tìm vùng người, là thế nào quỳ xuống cho ta tới gọi ra ra. Trương Hải Tân cười nói. Rất nhanh. Trương Hải Tân liền mang theo La Ngọc Khanh đi tới lò quầy rượu. Đương nhiên. Trên đường Trương Hải Tân gọi điện thoại. Gọi tới mười mấy chiếc xe. Trương Hải Tân vừa đến lò quầy rượu ngoài cửa. Cửa đã có Kim Vũ Thừa người đang chờ. Trương Thiếu, ngươi tới. Nhanh lên một chút đi. Tình cảnh nhanh nếu không khống chế được. Một tên tiểu đệ nói. Trương Hải Tân khẽ mỉm cười. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, là cái nào không muốn sống dám ở ta Trương Hải Tân trên địa bàn dương ai. Trương Hải Tân giống một tiếng. Người chưa tới mà âm thanh tới trước. Mọi người nghe vậy. Hoa, là Trương Thiếu tới. Ha ha, Trương Thiếu đến, tiểu tử kia muốn xong đời. Trương Thiếu, Trương Thiếu. Vây xem người cũng cười lên ha hả. Trương Hải Tân mặt đầy lãnh đạm từ bên ngoài đi tới. Kim Vũ Thừa căng thẳng tâm tình cuối cùng là lấy được thả ra. Trương Thiếu, ngươi tới. Kim Vũ Thừa nói. Trương Hải Tân có chút gật đầu một cái. Trương Hải Tân nói, là cái nào không muốn sống người, cho lão tử đứng ra. Trương Hải Tân giận một tiếng. Ha ha, Trương Thiếu không hổ là Trương Thiếu, như vậy ngang ngược a. Đúng vậy, uy, mọi người mau nhìn, Trương Thiếu bên người nữ nhân này thật là đẹp nha. Thật là a, thật thật đẹp. Vây xem không ít người một trận thèm thuồng. Đưa mắt rơi theo Trương Hải Tân đi tới La Ngọc Khanh trên người. Hoa, Trương Thiếu thật là lợi hại, như vậy mỹ nữ nhân đều cưa tới tay. Đúng vậy, thật để cho người hâm mộ a, Trương Thiếu quả nhiên thật sự có tài. Ha ha, Trương Thiếu như vậy lợi hại, lúc này tiểu tử kia phách lối không đứng lên. Vây xem người trong tiếng nghị luận. Trương Hải Tân đắc ý khỏe miệng móc một cái. Trương Hải Tân quay đầu hướng La Ngọc Khanh đạo, Khanh Khanh, ta ở chỗ này dành tiếng đánh vẫn là rất vang. Sau này ngươi đang ở đây Long Thành gặp phải cái gì vấn đề khó khăn, ngươi liền báo cáo ta Trương gia đại thiếu gia tên là được, thế hệ này, không nể mặt ta người không nhiều. Bất quá. Trương Hải Tân đang nói. La Ngọc Khanh đột nhiên bước đi tới. La Ngọc Khanh liếc mắt liền thấy Đường Chính. Hung hăng trừng Đường Chính liếc mắt. Quả nhiên. Lo trong quán rượu sự tình. Cùng Đường Chính không thoát liên hệ. Trương Thiếu, chính là chỗ này tiểu tử. Kim Vũ Thừa chỉ hướng Đường Chính, nói. Trương Hải Tân tảo Đường Chính liếc mắt. Cái nhìn này. Trương Hải Tân nhất thời lăng. Khanh Khanh, người này không phải là các ngươi trong công ty người sao. Trương Hải Tân quay đầu. Nhìn La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh một trận bất đắc dĩ. La Ngọc Khanh đạo, hắn là công ty chúng ta người, ta đây đem hắn mang đi. La Ngọc Khanh hướng Đường Chính đi tới. Lại trừng Đường Chính liếc mắt. Người sẽ gây chuyện. La Ngọc Khanh thấp giọng sảng giọng. Đường Chính ôi ôi cười một tiếng. Cười híp mắt ngồi ở trên ghế salon. Khanh Khanh, chờ một chút. Trương Hải Tân nói. La Ngọc Khanh dừng lại, mặt đầy nghi ngờ. Trương Hải Tân nói, Khanh Khanh, người này dám ở chúng ta quẩy rượu tìm vùng, đám này đầu tuyệt đối không bình thường. Như vậy nam nhân ở lại Khanh Khanh bên cạnh ngươi, đối với ngươi cố gắng hết sức không tốt. Khanh Khanh, đến nơi này của ta, ta sẽ thật tốt giáo hơn hắn. Trương Hải Tân đầu hất một cái. Trương Hải Tân, cho ta cái mặt mũi a. La Ngọc Khanh nói. Trương Hải Tân lắc đầu một cái. Trương Hải Tân đạo, Khanh Khanh, không phải là ta không nể mặt ngươi, ta đây là suy nghĩ cho ngươi, người như vậy ở lại công ty của các ngươi sẽ chỉ là một cây rào thị côn. Khanh Khanh, ngươi mau tới ta đây, hôm nay ta khiến tiểu tử này ăn không ôm lấy đi. Khanh Khanh, ngươi trước đi sang một bên, chờ chút đánh khắc thương tổn đến ngươi. Chương 143, kết thúc. Nghe được Trương Hải Tân lời nói. Vây xem người cười lên ha hả. Trương Thiếu nói đúng, đánh ngã tiểu tử này. Không sai, Trương Thiếu, khiến tiểu tử này biết ngươi lợi hại, hắn thật ngông cuồng. Trương Thiếu, đánh phế hắn. Trương Hải Tân đứng ở chỗ này. Người nào không định bỡ. Nói không chừng bị Trương Hải Tân coi trọng thu vì, làm, huynh đệ. Sau này ở Long Thành. Không nói một tay che trời. Nhưng đi ngang nhưng cũng là không vấn đề gì lớn. Cho nên, không ít người cũng là một bộ hiến mị dáng vẻ. Đối với Đường Chính biểu thị vô tận tức giận. Nhưng mà, những người này ở đây Đường Chính trong mắt, cũng không qua là rác dưới mà thôi. Trương Hải Tân, ngươi nhất định phải giáo hơn hắn. La Ngọc Khanh hỏi ngược lại Trương Hải Tân một câu. Trương Hải Tân cười một tiếng. Trương Hải Tân đạo, Khanh Khanh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi yên tâm được, giống như hắn người như vậy, ta một cái có thể đánh mười. Trương Hải Tân tiếng nói vừa dứt. Vây xem đám người. Lần nữa bạo nổ hét lên kinh ngạc. Ha ha ha, Trương Thiếu lợi hại, một người đánh mười người, không hổ là Trương Thiếu. Đúng vậy Trương Thiếu, ở Long Thành so với Trương Thiếu có thể đánh người, sợ rằng rất ít. Trương Thiếu, cho tiểu tử này một cái ác, khiến hắn ghi nhớ thật lâu. Những thứ này vây xem người rối rít tức giận mắng. Bị nhiều như vậy người khích lệ. Trương Hải Tân cảm giác mình ở La Ngọc Khanh trước mặt đặc biệt có mặt mũi. Khanh Khanh, ngươi trước đứng qua một bên. Trương Hải Tân đạo. La Ngọc Khanh đi tới một bên. Nàng vốn muốn ngăn cản Trương Hải Tân. Bất quá suy nghĩ. La Ngọc Khanh cũng đúng Đế Hào tập đoàn gợi lên ý đồ xấu. La Ngọc Khanh ý tưởng ở theo một ý nghĩa nào đó cùng Đường Chính đặt thành nhận thức chung. La Ngọc Khanh không biết là. Đây là nàng coi như Đường Chính nữ cưng chiều một trong. Cũng có thể bắt được Vi Diệu một tia liên lạc. Gặp La Ngọc Khanh đi tới một bên. Trương Hải Tân cười hắc hắc. Rào. Chai bia bị Trương Hải Tân ở trên bàn gõ bể. Miệng chai Trương Hải Tân siết trong tay. Đi tới Đường Chính trước mặt. Trương Hải Tân chỉ bể tan cảnh chai bia đạo. Tiểu tử, thấy đây là cái gì đồ vật sao? Nếu là vật này từ ngươi nơi này xuyên thấu đi, nhất định sẽ rất thoải mái đúng không? Trương Hải Tân vô Đường Chính vị trí trái tim. Thế nào? Sợ hãi sao? Trương Hải Tân cười lạnh nói, ngươi sợ là chưa từng thấy qua hung ác loại người, ta Trương Hải Tân động thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nói nhảm. Trương Hải Tân đạo. Trương Hải Tân vừa dứt lời. Phanh một tiếng vang lên. Đường Chính đầu gối. Trong lúc bất chợt đụng vào Trương Hải Tân trên bụng. Ách ra. Trương Hải Tân ôm bụng trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Trên tay ra khỏa cũng ném. Một cái đụng này. Đụng vây xem những người đó mặt liền biến sắc. Tiếp lấy. Những người đó không tự chủ được lui về sau hết mấy bước. Sự tình. Mạo tựa như có điểm không đúng. Trương Hải Tân bị lần này đánh ngộng. Kim Vũ Thừa cũng là cả kinh thất sắc. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Đường Chính. Hôm nay. Sợ là gặp phải nhân vật hung ác. Rời ạ, dám đánh lao tử. Trương Hải Tân hống. Bực tức đứng dậy. Trương Hải Tân bay lên một quyền hướng Đường Chính đập tới. Trương Hải Tân một quyền này còn chưa rơi xuống. Đường Chính một cước lần nữa đá vào Trương Hải Tân trên bụng. Ùm một tiếng. Trương Hải Tân trên đất té cái ngã gục. Mặt cũng đập tới mặt đất bên trên. Trương Hải Tân sửng sờ. Này nhưng khi La Ngọc Khanh mặt ta. Lao tử tuyệt đối không buông tha ngươi. Trương Hải Tân phát điên một loại giống to. Lần nữa từ dưới đất bỏ dậy. Trương Hải Tân bắt lại một cái ghế. Hướng Đường Chính ngay đầu vỗ tới. Bất quá. Trương Hải Tân giơ lên cái ghế còn chưa xuống ở Đường Chính trên đầu. Phanh một tiếng vang lên. Đường Chính không biết lúc nào cũng bắt một cái ghế. Cái ghế này. Trực tiếp bổ vào Trương Hải Tân trên đầu. Cái ghế bị đánh nát. Lần này. Trương Hải Tân té xuống đất che đầu không ngừng co do. Cả người bắt đầu không bị khống chế có quắp. Khí. Đào rút ra khí lạnh thanh âm truyền tới. Vây xem Trương Hải Tân đánh mặt những người này toàn bộ lui về sau hết mấy bước. Trong lúc nhất thời. Vây xem những người này sắc mặt cũng biến hóa. Đi, đi, sự tình có chút không đúng, chúng ta vội vàng rút lui. Vây xem trong đám người. Có người thấp giọng nói. Đúng, đi nhanh lên, Trương Hải Tân thật giống như không được. Chúng ta đi nhanh đi. Vây xem đám người vừa nói. Những người này len lén đi tới cửa. Đường Chính lại không thả người. Trong tay băng ghế chân trợn hướng vây xem đám người ném qua. Nhất thời. Mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Có mấy cái vây xem người nhất thời bị tắt lăn trên mặt đất bên trên. Bụng mặt kêu thảm. Ai còn dám động một cái, ta giết chết hắn. Đường Chính lạnh lùng nói. Nghe được Đường Chính lời nói. Những thứ kia vây xem người chợt run lên. Giờ phút này. Mỗi một người đều bị dọa sợ đến run rẩy. Mặt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm Đường Chính. Không người nào dám động. Đường Chính khẽ mỉm cười. Lúc này mới ngoan ngoan mà, chờ ta thu thập xong Trương Hải Tân, lại đi thu thập các ngươi. Đường Chính đạo. Vây xem người run rẩy. Há to mồm. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run run. Có mấy cái chân cũng mềm mại đi xuống. Đường Chính không có lại để ý tới những người đó. Đi tới đứng ở Trương Hải Tân trước mặt. Giờ phút này Trương Hải Tân đã hoàn toàn song xoài trên mặt đất. Các ngươi, mấy người các ngươi còn không mau bên trên, kim ra mau hơn a. Trương Hải Tân che đầu, cuốn cuồng hống. Một tiếng. Kim Vũ Thừa quỳ dưới đất. Mặt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm Đường Chính. Kim Vũ Thừa không phải người ngu. Người bình thường không dám không đem Trương Hải Tân coi ra gì. Kim Vũ Thừa có thể nhìn ra. Hắn dám đánh Trương Hải Tân, đủ nói rõ người này căn bản cũng không coi Trương Hải Tân là làm chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, ta nhận thua. Kim Vũ Thừa túi đầu hướng Đường Chính đạo. Đường Chính không để ý tới hắn. Đem Trương Hải Tân nhắc tới. Trương Hải Tân bắt đầu run rẩy, kinh hoàng thất thố nhìn Đường Chính. Trương Hải Tân, lần này chơi đại chứ? Đường Chính cười nói. Trương Hải Tân mặt đầy kinh hoàng nhìn Đường Chính. Trương Hải Tân đạo, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Đường Chính cười. La Tổng, ngươi qua đây. Đường Chính đạo. La Ngọc Khanh bước đi tới. Trương Hải Tân nhìn La Ngọc Khanh. Không biết nói cái gì tốt. Lúc này, Đường Chính đem La Ngọc Khanh ôm ở trong lòng ngực của mình. Thấy như vậy một màn. Trương Hải Tân một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Trương Hải Tân há to mồm. Ngơ ngác nhìn mình nữ thần bị người khác ôm. Loại cảm giác đó. Không nói ra được. Người rốt cuộc là ai? Trương Hải Tân lúc này mới nhớ tới một chuyện. Chính mình tựa hồ không có đánh nghe qua người đàn ông này lai lịch. Đường Chính chính là cười một tiếng. Đạo, Trương Hải Tân, các ngươi Trương gia ở Long Thành cũng coi là đi tới đầu. Kim Vũ Thừa là tên tội phạm bị truy nã ngươi sợ là so với ta đều biết. Kim Vũ Thừa giúp các ngươi Trương gia giết bao nhiêu người, giúp ngươi Trương Hải Tân làm nhục bao nhiêu nữ nhân, ngươi trong lòng mình cũng đều biết, cho tới ta là ai, ngươi sợ là còn chưa có tư cách biết. Ngươi! Trương Hải Tân ngây người. Đường Chính đạo, ta đã báo cảnh sát, ngươi và Kim Vũ Thừa làm bạn, cùng với lo quẻ rượu toàn bộ chứng cứ ta cũng đều bắt được, nếu như ta không đoán sai lời nói, bên ngoài bây giờ sợ là đã bị vây quanh. Ngươi, cũng chỉ có thể đi tới hôm nay. Trương Hải Tân sửng sờ. Ta gọi là Đường Chính, VĐZ ta hiện tại Tổng Giám Đốc Nhâm Đường Chính, cũng là các ngươi La Tổng người bên gối. Thời gian không còn sớm, cáo tử. Đường Chính nói xong. Một tay ôm lấy La Ngọc Khanh đi ra ngoài cửa. Trương Hải Tân ngơ ngác nhìn La Ngọc Khanh đợi ở Đường Chính trong ngực. Bất động thanh sắc đi ra phía ngoài. Đường Chính đi hai bước. Dừng lại hướng vây xem người nói, các ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, muốn định hót Kim Vũ Thừa cùng Trương Hải Tân, chỉ sợ cũng không phải cái gì đồ tốt, trong đại lao gặp đi. Đường Chính không nữa nói một lời. Bước rời đi. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết cuốn quýt theo sau. Bên ngoài. Quả nhưng đã bị bao vây. Chương 144, làm người thật khó. Từ lo đi ra. Đường Chính ôm La Ngọc Khanh. Cười hát hát nói, La tỷ tỷ, mới vừa rồi ta khóc không khóc. Có không có tư cách gánh lên giả bộ giới giang bả tử đại kỳ. La Ngọc Khanh chành Đường Chính liếc mắt. Đưa tay ở Đường Chính bên hông hung hăng méo xuống. Chết không đứng đắn, giả bộ một ép còn phải dẫn theo ta, ghét. La Ngọc Khanh đạo. Đường Chính nhún nhún vai. Bất quá La Ngọc Khanh cười khúc khích. La Ngọc Khanh nói, ngươi nên một đã sớm biết Trương gia sự tình chứ. Thế nào? Dự định thu mua Đế Hảo tập đoàn. La tỷ tỷ nói sao? Đường Chính tiến tới La Ngọc Khanh trước mặt. La Ngọc Khanh dùng chính mình chóp mũi ở Đường Chính trên miệng đi từ từ. Điệu môi nghĩ một lát. La Ngọc Khanh đạo, vậy chỉ thu mua đi, ta lập tức gọi điện thoại, khiến công ty lại phái chọn người tới, Long Thành, cũng là chúng ta tấn công thời điểm. Hay lại là La tỷ tỷ tốt nhất? Đường Chính cười ha hả. La Ngọc Khanh phốc suy bật cười. Chết dạng, cả ngày không một chút đứng đắn. La Ngọc Khanh lại nắm chặt một chút Đường Chính lỗ thai. La Ngọc Khanh giơ lên hai cánh tay đem Đường Chính cánh tay thật chặt nốt chặt. Long Thành. Một quán cơm trong. Đường Chính cùng Đào Hy, Bành Mộng Khiết hai vợ chồng ở trong tiệm cơm ngồi ăn cơm. La Ngọc Khanh cũng ở đây. Mới vừa rồi lo quẩy rượu chuyện phát sinh khiếp sợ Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết. Hai người bọn họ đều là Đường Chính bạn học trung thời đại học. Căn bản là không có nghĩ đến Đường Chính vẫn còn có loại này bản lãnh. Đào Hy đại thù được báo cáo. Tâm tình vô cùng sảng khoái. Nhất là thấy Trương Hải Tân cùng với Thường Thắng Nam bị đánh gục ở địa lúc. Bầu không khí có chút lúng túng. Đào Hy cùng Bành Mộng Khiết đều muốn đến thế nào mở miệng nói chuyện. Muốn rất lâu. Bành Mộng Khiết cười nói, Đường Chính, cái này là bạn gái ngươi chứ? Đường Chính ngẩng đầu lên. Đúng, nàng kêu La Ngọc Khanh. Đường Chính trả lời. La tỷ ngươi tốt. Bành Mộng Khiết hướng La Ngọc Khanh cười xuống. La Ngọc Khanh cũng cười nói, ngươi tốt ta. Các ngươi là Đường Chính đồng học thật sao? Bành Mộng Khiết gật đầu một cái. Ừ, ta gọi là Bành Mộng Khiết, hắn là chồng ta Đào Hy, chúng ta đều là cùng Đường Chính một cái tốt nghiệp đại học, Đào Hy là hắn bạn cùng phòng. Bành Mộng Khiết nói, ở Long Thành lớn như vậy thành phố gặp bạn học cũ, cũng không thường gặp. La Ngọc Khanh đạo. Bành Mộng Khiết thử một tiếng. Bành Mộng Khiết nhìn ăn cơm Đường Chính. Đường Chính, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, ngươi xua tan ta ác mộng, ta không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Đường Chính hỏi ngược lại. Bành Mộng Khiết miết miết miệng. Lộ ra có vài phần câu nệ. Đường Chính đạo, đây là ta hẳn làm sự tình, hai vợ chồng các ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Bành Mộng Khiết thử một tiếng. Đào Hy đạo, Đường Chính, lời nói như vậy, nhưng hôm nay ngươi có thể giúp ta, ta cùng Mộng Khiết đều rất làm rung động, cái này tạ chữ là nhất định phải nói. Ta Đào Hy ăn nói vụng về, không biết thế nào biểu đạt tâm tình mình, Đường Chính còn hy vọng ngươi chớ để ý. Ta sẽ không để ý. Đường Chính trả lời. La Ngọc Khanh lãm lãm tóc. La Ngọc Khanh đạo, Trương gia dư đảng ở Long Thành vẫn có rất nhiều, hơn nữa Trương Hải Tân ba còn chưa có xuất hiện. Hai người các ngươi ở lại Long Thành đã không an toàn, tìm cái thời gian rời đi nơi này đi. Bành Mộng Khiết cười nói, ta đều nghĩ xong, muốn cùng Đào Hy trở về quê quán đi. Nghe được Bành Mộng Khiết lời nói. Đường Chính hướng La Ngọc Khanh ngoắc ngoắc ngón tay. La Ngọc Khanh đem chính mình bao đưa cho Đường Chính. Đường Chính từ La Ngọc Khanh trong túi sách lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Tiếp lấy. Đường Chính đem thẻ ngân hàng giao cho Bành Mộng Khiết. Trong thẻ này có 100 vạn, 50 vạn hai người các ngươi giữ lại, trở về quê quán làm một bán lẻ, hoặc là muốn chút khác kiếm tiền con đường. Ngoài ra 50 vạn, Mộng Khiết, làm phiền ngươi giúp ta đưa cho Triệu Thiến đi. Đường Chính nói. Bành Mộng Khiết một trận kinh ngạc. Nhìn Đường Chính đẩy tới thẻ ngân hàng. Bành Mộng Khiết đạo, không không không, Đường Chính, ta không thể bắt ngươi tiền. Ngươi nếu là muốn cho Triệu Thiến tiền lời nói, ngươi không thể tự kiềm chế cho nàng sao? Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Chính đạo, Mộng Khiết, ngươi cũng đừng từ chối, tiền này tiểu xem như là ta tạm thời cho các ngươi mượn, đem tới các ngươi kiếm tiền liền trả lại cho ta. Ngoài ra 50 vạn, Ngộng Khiết hay lại là làm phiền ngươi cho Triệu Thiến đi. Bành Ngộng Khiết nửa đẩy nửa từ chối không tiếp qua Đường Chính thẻ ngân hàng. Đường Chính, ta đây hãy thu, ta cùng Đào Hy, ngày sau sẽ trả ngươi. Bành Ngộng Khiết đạo. Nàng bây giờ thật thiếu tiền. Cho nên, Bành Ngộng Khiết không muốn cự tuyệt. Đường Chính gật đầu một cái, đạo, La tỷ tỷ, đem mật mã nói cho nàng biết. La Ngọc Khanh cầm giấy lên bút đem mật mã thẻ ngân hàng viết lên. Các ngươi thu cất, chờ chút ăn cơm, đi trở về đi, Long Thành không phải là các ngươi đợi địa phương. La Ngọc Khanh đạo. Cảm ơn La tỷ. Bành Ngộng Khiết do dự một hồi. Bành Ngộng Khiết đạo, đối với Đường Chính, có thể hỏi ngươi một chút, ngươi và Triệu Thiến tại sao sẽ chia tay sao? Ta nghĩ rằng nàng phải cùng ngươi đã nói đi. Đường Chính đạo. Chẳng lẽ liền không quay đầu lại đường sống? Bành Ngộng Khiết nói, Triệu Thiến cùng ta nói nàng đời này cũng sẽ không quên ngươi. Đường Chính vùi đầu ăn cơm. Bành Ngộng Khiết thở dài một hơi. Thật ra thì, trong mắt của ta, người có tiền hay không vừa có thể ra sao đây? Chỉ cần người một nhà bình an liền có thể. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đào Hy trừng Bành Ngộng Khiết liếc mắt. Ngộng Khiết, ngươi đừng nói. Triệu Thiến đó là tự tìm, lúc đi học ta liền nhìn ra, nàng và Trương Lâm lăn lộn chung một chỗ, thì không phải là cái gì nữ nhân tốt, lúc ấy ta cũng khuyên qua Đường Chính lưu ý nàng một chút. Ngươi nghĩ a, cái đó Trương Lâm ở trường học cùng bao nhiêu phú nhị đại chơi trò mập mờ. Triệu Thiến cùng với nàng là khuê mật, có thể tốt đi đâu sao? Làm ngươi thật khó. Bành Ngộng Khiết tiếc hận nói. La Ngọc Khanh ở một bên nghe. La Ngọc Khanh nói, ái tình là thuần chân. Nhưng là trên cái thế giới này đã không có bao nhiêu thuần chân ái tình. Nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng được, có thể gặp phải đối với người, liền phải biết quý trọng. Tiền là vật ngoại thân, người nhà tốt mới là thật tốt. La tỷ nói đúng, chúng ta làm nữ nhân, lớn nhất ý tưởng đó là có thể cho mình yêu nam nhân sinh một tổ hài tử, đồng thời đến già đầu bạc. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể vì tiền mà lạnh người yêu tâm. Đi qua, liền đi qua đi. Bành Ngộng Khiết đạo. Đường Chính ngẩng đầu lên. Cắt đứt Bành Ngộng Khiết lời nói. Ngộng Khiết, Đào Hy, hai người các ngươi nên đi, đừng chờ đến tối, để tránh ra lại cái gì thai vạ, đi thôi, ta đi đưa các ngươi. Đường Chính đứng lên. Được. Bành Ngộng Khiết đều. Đường Chính quay đầu. Hướng La Ngọc Khanh nói, La tỷ tỷ, ngươi cũng mệt mỏi, về trước quán rượu đi, ngươi còn có chuyện phải xử lý đây. La Ngọc Khanh gật đầu một cái. Được, ta đây sẽ không tiễn các ngươi, ta còn phải hướng trong công ty gọi điện thoại. Mấy người. Từ tiệm cơm rời đi. Chương 145, sau này kêu lão công. Đường Chính đưa đi Đào Hy cùng Bành Ngọc Khiết. Từ trạm xe đi bộ hướng quán rượu đi tới. Trên đường. Đường Chính khiến hệ thống tra một chút. Hệ thống nói, ký chủ, Kim Vũ Thừa Cập Kỳ Dư Đảng đều đã bị bắt, Trương Hải Tân cũng bị bắt, thượng cấp hạ lệnh điều tra Trương gia. Chính sở vị chơi đùa cô em phải thừa dịp ước, rèn sắt sẵn còn nóng, Trương gia này bị tra sự tình không ra 2 ngày tuyệt đối bùng nổ. Đến lúc đó muốn thu mua Đế Hào tập đoàn sẽ có rất nhiều. Đường Chính cảm giác hệ thống càng ngày càng thô bỉ. Bất quá Đường Chính cười ha ha một tiếng. La Ngọc Khanh cũng không phải tỉnh du đèn. Đế Hào tập đoàn. Nàng không biết nhớ bao lâu đây. Đường Chính không nói thêm gì nữa. Bước đi tới. Bất quá đang lúc này. Đường Chính đi ngang qua một nhà phi thường khí phái trang viên. Trang viên này rất lớn. Trong trang viên kiến tạo 8 căn biệt thự. Bên trong trang viên đậu đủ loại xe sang trọng. Không ít người làm vườn đang ở trang viên này tu bổ đến hoa cỏ cây cối. Nhìn qua đi. Tòa trang viên này giống như hoàng cung đại viện. Thống huynh, đây là cái gì địa phương? Đường Chính hỏi hệ thống một câu. Hệ thống đạo, con mẹ nó ngươi ngay cả nơi này cũng không biết. Đây là Long Thành Nam gia trang viên, Nam Phi Nhi thì ở lại đây. Đường Chính nhớ tới. Xác thực. Hắn xem qua Nam Phi Nhi tài liệu. Nam Phi Nhi cũng là Long Thành người. Bất quá. Nói đến Long Thành Nam gia. Đường Chính ngược lại có nhiều chút ngoài ý muốn. Thống huynh, Long Thành Nam gia ở Long Thành gia sản nhiều đến bao nhiêu? Đường Chính hỏi một câu. Nam Phi Nhi là nhanh xe một cái nữ chủ bá. Cũng là Đường Chính tứ đại đỏ bên trong cuối cùng một cái mục tiêu. Cung chân tiểu mạc các nàng bất đồng là. Nam Phi Nhi là một cái sau giờ làm việc hoạt náo viên. Chính là không có chuyện gì mở hoạt náo viên. Phát hai đoạn coi thường tần. Nhưng là. Bởi vì kỳ hơn người tài nghệ và xinh đẹp. Năm đó ở xe tốc hành nhưng là đỏ một cái. Hệ thống nói, Long Thành Nam gia, trừ buôn bán gia, Nam gia lão gia tử là quân khu một vị lao thủ trưởng. Nam gia ở Long Thành được người kính trọng, cùng những gia tộc khác bất đồng là, này Nam gia người khinh thường với ở quốc nội phát triển, đang ở đi về phía nước ngoài, Nam gia thực lực tương đối bí mật, ngay cả Nam Phi Nhi chính mình, đều là một cái ở Long Thành nổi danh chiến đấu người điên. nghe được hệ thống lời nói. Đường Chính dừng lại đi về phía Nam Gia Trang vườn nhìn hai mắt. Nước ngoài phát triển. Bọn họ hướng nước ngoài phát triển cái gì? Đường Chính hỏi. Hệ thống đạo, Nam Gia thực lực, cường liền cường ở gia tộc của bọn họ nhân số hưng vượng, cùng Trương Bách Huy chỉ có một cháu gái bất đồng. Cho nên năm gần đây, Nam Gia có không ít đời sau đi lên sát thủ con đường này. Ta nghĩ, nước Mỹ thần thánh tập đoàn, ở quốc nội nhất định phải diệt trừ danh sách nhân viên chính giữa, trừ ký chủ ngươi ra, còn có mấy cái Nam Gia người. Đường Chính tựa hồ nghe minh bạch cái ý này. Thống huynh, con mẹ nó ngươi là ý nói, Nam Gia nhân ở nước ngoài thành lập có tổ chức sát thủ, đặc biệt nhằm vào những thứ kia người ngoại quốc. Đường Chính đạo. Không sai biệt lắm có thể như vậy nói. Hệ thống trả lời, Long Thành tuy nói không phải là quốc nội thành thị cấp 1, nhưng cùng Yến Kinh một ít thần bí gia tộc so sánh, Nam Gia cũng là bất khuất. Quốc nội buôn bán cạnh tranh, Nam Gia giống như là không sẽ để ý, trừ phi là bọn họ bị khác gia tộc khiêu khích, nếu không lời nói, Nam Gia rất ít hỏi tới Long Thành sự tình. Nhưng ở Long Thành, cũng cơ hồ không có người dám đi trêu chọc bọn hắn. Nguyên lai là như vậy nói đến, này Nam Gia là một cái tinh trung báo quốc gia tộc. Đường Chính đạo. Hệ thống cũng không phản bác. Hệ thống trả lời, Nam Gia từ Thanh Triều Diên truyền tới, tổ tiên chính là sát thủ, năm đó triều đình thất thủ. Nam Gia tổ tiên từng dẫn hơn 200 sát thủ lực chiến uy khấu, tuy nói cuối cùng thất bại, nhưng không thể không nói là diên truyền tới Nam Gia, hay lại là thừa kế của bọn hắn lao tổ tiên tinh trung báo quốc bốn chữ này. Có ý tứ. Long Thành Nam Gia. Sắc thực khiến Đường Chính lên mấy phần nồng nặc thú ý. Xem ra Nam Phi Nhi không tiện hạ thủ a. Đường Chính lười biếng nói. Hệ thống cười ha ha một tiếng. Hệ thống đạo, Nam Phi Nhi từ nhỏ đi theo hắn ra ra Nam Dương Thiên học tập cách đấu, đấu vật. Tán thủ, Nam Phi Nhi năm nay 19 tuổi, Long Thành Đại học Hoa Khôi, nha đầu này tính khí là nổi danh nóng nảy. Ký chủ, con mẹ nó ngươi nếu là không cẩn thận, khác bị người ta cho ngươi yếm a. Đường Chính cười ha hả. Thống huynh, ngươi cũng quá coi thường lão tử ta. Đường Chính đạo. Ha ha ha. Hệ thống cười lên ha hả. Con mẹ nó ngươi nói lời từ biệt nói như vậy sớm, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào đem Nam Phi Nhi cái tiểu nha đầu này đoạt tới tay. Nói cho ngươi biết, nha đầu này tính tình nóng nảy mọi người đều biết, thì nhìn ngươi có thể hay không thu phục. Càng như vậy càng có ý tứ a. Đường Chính cười ha ha một tiếng. Không nữa cùng hệ thống tán gẫu. Đường Chính trở về quán rượu. Đường Chính trở lại cùng La Ngọc Khanh khai tình lữ căn phòng. La Ngọc Khanh đang ở chải tóc. Còn không ngừng ngâm nga bài hát. Nhìn dáng dấp tâm tình không tệ. Thấy Đường Chính đi vào. La Ngọc Khanh đạo, trở về à nha. Đường Chính cười hắc hắc. Từ phía sau ôm lấy La Ngọc Khanh. La tỷ tỷ, hôm nay tâm tình không tệ a. Đường Chính nói. Kia vâng. La Ngọc Khanh hừ hừ. Hừ xong. La Ngọc Khanh để cái lượt xuống. Xoay người đem Đường Chính theo như ngồi ở trên ghế salon. La Ngọc Khanh từ trong ngăn kéo. Chậm rãi xuất ra một cây dây nịt ra. Đường Chính dọa cho giật mình. Chửi thêm một tiếng. La tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Đường Chính nói. La Ngọc Khanh chừng Đường Chính liếc mắt. Đường Chính ngươi thật là tiện. La Ngọc Khanh vừa nói. Đem dây nịt ra xuyên thấu trên người nàng quần cụt dây nịt ra vòng trong. Nhẹ nhàng kéo một cái. Dây nịt ra liền trói buộc quần cụt khố khẩu. La Ngọc Khanh vô vô tay. Đạo, được, ta xuống đi học đi, chính ngươi ở nơi này đi. La Ngọc Khanh hử tiểu bài hát đi xuống lầu. Đường Chính nhìn La Ngọc Khanh tịnh lệ bóng người. Không nhịn được cười lên. Đường Chính tỉnh nhân trên giường. Đường Chính lấy điện thoại di động ra. Tiếp lấy. Đường Chính đánh tăng tốc độ áp. Nam Phi Nhi. Đường Chính bắt đầu tìm. Rất nhanh. Đường Chính tìm được Nam Phi Nhi xe tốc hành tài khoản. Đường Chính ở Nam Phi Nhi động tĩnh bên trên lật xe một hồi. Nam Phi Nhi ở xe tốc hành bên trên động tĩnh cơ hồ mỗi ngày đều đổi mới. Trường học. Du ngoạn. Ăn cơm. Đường Chính thông qua Nam Phi Nhi động tĩnh. Rất nhanh thì kết luận Nam Phi Nhi là một cái bề ngoài mạnh mẽ. Nhưng nội tâm lại cực kỳ ôn nhu con gái. Nàng và Trương Tử Mộng tuổi tác như thế. Nhưng trên bản chất khả năng khác biệt rất lớn. Trương Tử Mộng bề ngoài ôn nhu mềm mại khả ái, nhưng thỉnh thoảng sẽ rất cao lạnh. Mà đến nỗi Nam Phi Nhi. Đường Chính không phải là rất biết. Còn chờ phân tích. Đường Chính suy nghĩ một hồi. Nam Phi Nhi ở Long Thành Đại học đọc sách. Đường Chính cảm thấy. Chính mình hẳn tìm cái thời gian đi Long Thành Đại học đi một lần. Đường Chính cười ha hả. Đóng lại xe tốc hành. Cho Trương Từ Mộng phát một vi tín video nói chuyện thiếm. Trương Từ Mộng rất nhanh thì tiếp tục. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng trò chuyện một hồi. Treo video sau liền ngủ mất. Đường Chính làm một giống vậy mơ. Nhưng trên bản chất nhưng lại có chỗ bất đồng. ở nơi này mơ cuối cùng. Mộng cảnh đột nhiên thay đổi. Đường Chính nằm mơ thấy mình bị bao vây trên một chiếc chiến hạm. Vô số cây mây và dây leo xúc giác giống như quỷ thủ như thế đâm rách chiến hạm thân hạm. Đang hướng Đường Chính chỗ tới. Đang lúc này, Đường Chính tỉnh lại. Đường Chính mở mắt. Phát hiện La Ngọc Khanh đang ở bắt nàng tóc đùa bỡn chính mình mặt. Trên mặt ngưỡng ấy. Đường Chính cũng không biết tại sao, thấy La Ngọc Khanh sau liền thở phào một cái. Tiếp lấy. Đường Chính một cái xoay mình đem La Ngọc Khanh ép dưới thân thể. Ghét, ăn cơm Tiểu Chính, tất cả mọi người ở dưới lầu chờ ngươi đấy. La Ngọc Khanh gắt giọng. La Ngọc Khanh là đi lên kêu Đường Chính ăn cơm tối. Thấy Đường Chính ngủ, cho nên liền lấy tóc trêu chọc một chút hắn. La tỷ tỷ, sau này kêu lão công. Đường Chính tiến tới La Ngọc Khanh bên tai nói. La Ngọc Khanh gương mặt hơi đỏ lên. Biết lão công, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đường Chính lúc này mới hài lòng đứng lên. Cùng La Ngọc Khanh xuống lầu. Chương 146, khắp thế giới cảm tạ đồng tỷ vạn phần thưởng, yêu người ba. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh xuống lầu. Vê đút Z ra bộ kỹ thuật cô em đều đã ở dưới lầu ngồi. Quán rượu món ăn cũng đều thượng tề. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh ngồi xuống. La Ngọc Khanh đạo, mọi người nhanh ăn cơm đi. La Ngọc Khanh nói chuyện. Bộ kỹ thuật cô em mới bắt đầu động đũa. Vê đút Z ra cơm nước từ trước đến giờ đều rất tốt. Cho dù là đi công tác. Trên mặt bàn như cũ không dưới 16 đạo món ăn. Huân làm các một nửa. Thật ra thì, Vê đút Z ra nhân viên về công tác đều rất ra sức. Mà La Ngọc Khanh đối với những nhân viên này cho tới nay đều rất tốt. Cấp 5 sao đại tiểu điếm cơm tối khiến những thứ này bộ kỹ thuật các cô em ăn rất tốt. Hơn nữa, mỗi đạo món ăn cũng đều rất phù hợp khẩu vị. Vừa ăn cơm tối, La Ngọc Khanh còn vừa cùng những thứ này các cô em bàn luận công việc. Công việc đàm luận một hồi, La Ngọc Khanh liền cùng những thứ này cô em nhắc tới quần áo, đồ trang điểm. Thậm chí là nam nhân nữ nhân chủ đề. Đường Chính coi như duy nhất một tên gọi phái nam. Dĩ nhiên là không chen lời vào. Bất quá. Đường Chính cũng tạm thời là chuyến này tới cho những thứ này cô em làm hộ vệ. Mặc dù nói mình là một tổng tài. Bất quá công ty kinh doanh cùng quản lý. Cũng đều là La Ngọc Khanh nói coi là. Vốn là. La Ngọc Khanh cùng bộ kỹ thuật các cô em đang ở vừa ăn vừa nói chuyện. Ở cách đó không xa trên bàn rượu. Mấy người thanh niên cũng đang liều mạng rượu. Long Thành đại tiểu điếm cấp 5 sao cấp bậc là có. Có thể tới ngũ tinh quán rượu tiêu phí. Phần lớn tất cả đều là xã hội người. Sử ca, nghe nói ngươi gần đây lại làm cái tuyến hai nữ minh tinh, các huynh đệ khỏe sinh bội phục a. Một cái tầm nhìn hạn hẹp thanh niên bưng ly rượu. Cười ha hả nói. Rượu trang thượng 7-8 cái thanh niên đều đi theo một trận cười to. Mấy cái này thanh niên. Đồng thời nhìn về phía trước mặt một cái hơi có vài phần thanh niên tuấn tú trên người. Thanh niên này tên là Sử Dịch Đà. Sử Dịch Đà là một nhà đưa ra thị trường công ty ngành cao quản. Trẻ tuổi như vậy liền leo đến trên vị trí này. Tự nhiên là có mấy phần bản lãnh. Tối nay, Sử Dịch Đà cùng hắn mấy cái các anh em hiếm thấy tụ họp một chút. Nghe được mấy cái các anh em lời nói. Sử Dịch Đà mở miệng nói, nơi nào, các anh em đài cao ta, chẳng qua chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu nữ tinh mà thôi, không tính là minh. Ta kia có thể cùng các ngươi mấy cái so sánh. Từng cái hoặc là ngủ đỏ, hoặc là bên trên người mẫu trẻ. Đối với lão lục, Phong Phong ca thật là không nổi thân sao. Sử Dịch Đà nhìn về phía một người khác. Người này tên là Kim Sáu. Ai, lời này nói rất dài dòng. Kim Sáu nói, Phong Phong ca vốn là rất châu bò, ta đi theo hắn Phong gia quân đi, cuộc sống này qua còn rất tiêu sái. Ai biết này Phong Phong ca không có mắt đắc tội một cái tên là Đường Môn Tam Thiếu, bây giờ muốn xoay mình, chỉ sợ là khó như lên trời. Sử Dịch Đà nghe vậy. Vô vô kia Kim Sáu bả vai. Được, lão lục, khỏi phải nói những thứ này. Sử Dịch Đà nói. Sử Dịch Đà lời nói. Bên người mấy cái huynh đệ rối rít phụ họa. Đúng vậy lão lục, đi theo Phong Phong ca đỏ người không ít chơi đùa, các anh em không đề cập tới những thứ này. Sử ca, thừa dịp mọi người tận hứng, không bằng Sử ca dạy một chút các anh em là thế nào tán gái. Tiếng nói vừa dứt. Nhiều cái huynh đệ cũng cười lên. Đúng vậy Sử ca, ngươi dạy dạy chúng ta là thế nào tán gái. Tuyến hai ngôi sao ngươi cũng có thể đoạt tới tay, Sử ca ngươi còn nhanh cho các anh em thể hiện tài năng. Sử ca, việc này ngươi cũng không thể dịch thần tăng A. Vài người rối rít nhắc tới. Sử Dịch Đà ở trong những người này. Cũng coi là tương đối thành công một cái. Gần đây, Sử Dịch Đà vừa mới ngâm một cái tuyến hai nữ minh tinh. Lúc này bị mấy người này 2-3 câu nói một chút. Sử Dịch Đà đạo, thật ra thì tán gái rất đơn giản A. Nếu tất cả mọi người muốn biết một chút về, ta đây liền bêu xấu xuống. Mọi người thấy cách vách đám này cô em sao? chúng ta xuống liền dạy các ngươi như thế nào đi bắt chuyện. Sử Dịch Đà ngón tay cái qua vai chỉ sau lưng. Sau lưng Sử Dịch Đà chính là La Ngọc Khanh cùng VZA bộ kỹ thuật môn các cô em. Ha ha ha, Sử ca 666, hiện trường dạy các anh em tán gái a. Không tệ không tệ, Sử ca, nhanh, mau hơn. Một đám người hướng Sử Dịch Đà cười nói. Sử Dịch Đà gật đầu một cái. Sử Dịch Đà đứng lên. Rồi sau đó, Sử Dịch Đà cầm lên trên bàn một chai rượu trắng. Sử Dịch Đà đem rượu trắng mở ra. Hắn đầu tiên là rót cho mình một ly. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm một ly rượu đứng dậy đi tới. Đi một chút đi, các anh em đuổi theo. Vài người cũng đều rối rít đứng lên. Với sau lưng Sử Dịch Đà. Sử Dịch Đà đối với chính mình tướng mạo vẫn đủ có tự tin. Một M8 thân cao. Góc cạnh rõ ràng mặt. Sử Dịch Đà khẽ mỉm cười. Đi tới nơi này đám cô em bên người. Mấy vị mỹ nữ, buổi tối khỏe à, ta xem các ngươi ở chỗ này trò chuyện tâm, chính sở vị có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, mấy vị mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng uống một ly. Sử Dịch Đà mỉm cười nói. La Ngọc Khanh các nàng chính đang nói chuyện trời đất. Bên hai bất thình lình truyền tới một câu nói. La Ngọc Khanh cùng VZA các cô em rối rít quay đầu. Liền thấy một người thanh niên bưng ly rượu đứng ở đường chính bên người. Bên người. Còn đi theo 7-8 cái nam nhân. Cái này làm cho La Ngọc Khanh có chút ngoài ý muốn. VZA bộ kỹ thuật cô em cũng đều một trận buồn cười. Đầu năm nay. Bắt chuyện dựng tới nơi này. Bất quá. Làm La Ngọc Khanh ngẩng đầu một sát na. Sử Dịch Đà cùng với bên cạnh hắn Kim Sáu mấy người nhất thời liền đưa mắt rơi vào La Ngọc Khanh trên người. La Ngọc Khanh đặc biệt nữ tính khí chất. Khiến Sử Dịch Đà cả người rung một cái. Mỹ. Thật sự là thật đẹp. Chửi thê một tiếng. Sử ca, cái này đúng giờ a. Sử ca, ngâm, phải ngâm. Không lấy được tay, đừng tìm các anh em nói ngươi tán gái có một bộ. Sử Dịch Đà bên người vài người thấp giọng nói. Sử Dịch Đà quả thật cũng bị La Ngọc Khanh sắc đẹp trấn trụ. Như vậy nữ nhân. Thật là hiếm thấy. Mỹ nữ, muốn không cùng lúc uống một ly. Sử Dịch Đà khẽ mỉm cười. Ánh mắt ở cô em trong đám từng cái quét qua. Lúc này. Một cái VZA bộ kỹ thuật cô em đạo, ngượng ngùng A xuất ca, các chị em cũng sẽ không uống rượu, tự các ngươi đi uống đi. Gặp các cô em có người trả lời. Sử Dịch Đà nhất thời cười cười. Tán gái chính là như vậy. Chỉ cần nữ nhân trả lời ngươi lời nói. Vậy đã nói do nữ nhân này khát vọng bị ngâm. Vì vậy, Sử Dịch Đà rời cái băng ngồi xuống. Sử Dịch Đà. Chính thích ngồi ở đường chính bên người. Hắn tựa hồ đem đường chính cho không nhìn. Sử Dịch Đà nói, mỹ nữ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Long Thành một nhà máy tính kỹ thuật công ty ngành chủ quản, ta họ Sử, hôm nay hiếm thấy ở chỗ này cùng mọi người gặp nhau, cũng coi là một loại duyên phận, đến, ta mời mọi người một ly. VZA bộ kỹ thuật mấy cô em hơi sửng sờ. Rồi rít quay đầu nhìn về phía La Ngọc Khanh. Lúc này, La Ngọc Khanh tựa hồ không có phản ứng gì. Chính đang ngó chừng đường chính nhìn. Thấy vậy, một cái bộ kỹ thuật cô em cười nói, xuất ca, ngươi coi như là đưa ra thị trường công ty tổng tài, chúng ta cũng sẽ không uống rượu. Thật ngượng ngùng, ngươi quay dày đến chúng ta đàm luận công việc. Sử Dịch Đà lần nữa cười một tiếng. Cho tới nay, Sử Dịch Đà đối với mình cười cho tới bây giờ cũng không có không tự tin qua. Mỹ nữ, Sử Dịch Đà nói, cũng đừng từ chối, chúng ta uống ít chút, ngồi xuống tán gẫu một chút, cũng là một loại thích chí phải không? Sử Dịch Đà tự tin như vậy lời nói. Khiến bên người mấy cái huynh đệ cũng cười lên. Sử ca, ngạo mạn a, lời này đổi lại là ta tuyệt đối không nói ra được. Đúng vậy Sử ca, lúc này lại có níu cho ngươi ngâm. Ha ha ha. Vài người vỗ Sử Dịch Đà bả vai. Sử Dịch Đà sắc mặt lộ vẻ cười. Tiếp tục bưng ly rượu. Các mỹ nữ, có hứng thú hay không một ly? Sử Dịch Đà nói. Chương 147, uống rượu hoàn lại đi. Theo Sử Dịch Đà đám người tới. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít ở trong tiểu điểm thực khách. Nhé, có người ở tán gái A, hiếm thấy hiếm thấy. Đúng vậy, đầu năm nay ở Ngũ Tinh quán rượu tán gái, thật đúng là rất hiếm thấy đến đây. Vừa ăn cơm, một bên xem, không tệ, không tệ, chỉ mong người nam này có thể ngâm đi một cái ha ha. Không ít người cũng hướng bên này nhìn sang. Vừa ăn cơm, một bên có nhiều thú vị nhìn. VZA các cô em có chút chán ghét. Một cô em cho mình đảo một ít rượu đứng lên. Đến đây đi, ta cùng ngươi uống một cái, bất quá uống sau khi ngươi phải rời khỏi. VZA cô em đạo. Sử Dịch Đà thấy vậy. Trên mặt mỉm cười lần nữa hiện lên. Sử Dịch Đà thân biên huynh đệ rối rít hướng hắn giơ lên một cái ngón cái. Sử Dịch Đà bưng ly rượu cùng vê đút ZA một cô em chẳng thử. Sau đó ngửa đầu uống một hớp. Cái đó bộ kỹ thuật cô em uống rượu xong, mở miệng nói, được, rượu cùng ngươi uống, ngươi có phải hay không có thể rời đi. Sử Dịch Đà cười cười. Lại cho mình đảo một ít rượu. Tiếp lấy. Sử Dịch Đà bưng ly rượu đưa về phía một người khác cô em. Mỹ nữ, đến, uống một cái. Sử Dịch Đà nói. Vê đút ZA bộ kỹ thuật cô em có hai cái trong nháy mắt liền giận. Vừa muốn vô bản đứng lên. La Ngọc Khanh kéo nàng một chút môn. Xuất ca, ngươi xong chưa? La Ngọc Khanh mở miệng nói. La Ngọc Khanh vừa nói. Thanh âm nhất thời khiến Sử Dịch Đà cả người quả quyết. Sử Dịch Đà lần nữa khẽ mỉm cười. Vẫn là cái loại này tự tin cười. Sử Dịch Đà đạo, vị mỹ nữ này, ngươi thật là đời ta gặp qua tối nữ nhân xinh đẹp. Mỹ nữ, nếu như không ngại lời nói, chúng ta uống một ly đi, mọi người tạm thời làm là một kết giao bằng hữu. Thật muốn uống? La Ngọc Khanh hỏi. Ừm. Sử Dịch Đà ừ một tiếng. Sử Dịch Đà cười nói, liền uống đi, ta phụng bồi tới cùng. La Ngọc Khanh nghe vậy. La Ngọc Khanh đạo, được, tỷ tỷ kia liền theo ngươi mấy chén đi. Sử Dịch Đà cười. Nụ cười câu nệ. Bên cạnh hắn huynh đệ càng là ngón tay cái không ngừng thẳng đứng. Bất quá lúc này. La Ngọc Khanh quay đầu hô, phục vụ viên, cho ta rời một dương rượu trắng tới. La Ngọc Khanh hướng phục vụ viên hô. Sử Dịch Đà nghe vậy sửng sốt một chút. Tình huống gì? Một dương rượu trắng. Sử Dịch Đà trừng mắt to nhìn La Ngọc Khanh. Rất nhanh. Phục vụ viên rời một dương mao đài lên bàn. La Ngọc Khanh đem rượu trắng mở ra, đưa cho Sử Dịch Đà một chai. Đến, xuất ca, liên quan. La Ngọc Khanh nắm rượu trắng bình, hướng Sử Dịch Đà đạo. Sử Dịch Đà sắc mặt trực tiếp thì trở nên. Mặt đầy lúng túng nói, mỹ nữ, đối với bình uống sao? Này một chai nếu là trực tiếp uống vào, chúng ta hay là dùng ly đi? Người không dám sao? La Ngọc Khanh hỏi ngược lại. Sử Dịch Đà mặt đầy lúng túng. Lúc này, Sử Dịch Đà thân biên huynh đệ đạo, ngoa tào, Sử ca, con mẹ nó ngươi cái này thì cưa tới tay, ngươi thế nào kinh sợ? Không phải là một chai rượu trắng sao? Uống a. Đúng vậy Sử ca, uống xong rượu trắng đi mướn phòng, con mẹ nó ngươi ngốc a. Bị thân biên huynh đệ một giật dây. Sử Dịch Đà lúng túng vô cùng. Này một chai rượu trắng nếu là xuống bụng, hắn sợ rằng thật say. Nhưng là, lời đã nói ra, tựa hồ không uống cũng không được. Được rồi mỹ nữ, ta rất thưởng thức ngươi tính tình, đến, chúng ta liền uống một chai đi. Sử Dịch Đà nói. Sử Dịch Đà nắm chai rượu cùng La Ngọc Khanh chạm thử. Sử Dịch Đà ngẩng đầu lên, hướng về phía miệng chai uống. Rượu liệt tính quá lớn. Sử Dịch Đà quát to hai cái liền sặc ho khan. Sặc trong đôi mắt đều là nước mắt. Sử Dịch Đà dừng một hồi, nhìn về phía La Ngọc Khanh. Lúc này, La Ngọc Khanh một chai rượu trắng giống như là uống nước sôi như thế uống vào. Sử Dịch Đà há to mồm. Toàn bộ bị La Ngọc Khanh tiểu lượng trấn trụ. La Ngọc Khanh uống rượu rất ngang ngược. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía miệng chai. Một hơi thở. Tràn đầy một chai rượu trắng toàn bộ uống vào. Trong lúc nhất thời. Vây xem người toàn bộ đều bị khiếp sợ. Chửi thêm một tiếng. Mỹ nữ, tiểu lượng giỏi. Mỹ nữ, có gan A, tiểu lượng này thật không phải là nắp. Ta thiên, đây chính là một chai rượu trắng A. Người chung quanh cũng nhìn kinh hồn bạt vía. La Ngọc Khanh một chai rượu trắng rất nhanh thì uống xong. Sử Dịch Đà còn dư lại hơn phân nửa chai uống không trôi. Thật ra thì. Từ La Ngọc Khanh thân thể bị Đường Chính tiến hóa sau khi. La Ngọc Khanh đối với rượu đã vô giải. Khoảng thời gian này. La Ngọc Khanh thân thể đã có biến hóa rất lớn. Chẳng qua là chính nàng còn không có phát hiện mà thôi. La Ngọc Khanh một chai rượu trắng uống vào. Trung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Không thể không nói. Một nữ nhân có thể hào sảng như vậy uống rượu. Thật là hiếm thấy. Đến ngươi. La Ngọc Khanh hướng Sử Dịch Đà ý chào một cái. Sử Dịch Đà sắc mặt vô cùng khó coi. Này một chai rượu trắng hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào uống. Huynh đệ, con mẹ nó ngươi ngược lại uống a, người ta mỹ nữ cũng uống xong. Vội vàng, huynh đệ, vội vàng uống. Trung quanh không ít người rối rít hướng Sử Dịch Đà hô. Sử Dịch Đà mặt mũi không bỏ được đi. Sử Dịch Đà thân biên huynh đệ cũng đều lúng túng. Trong lòng biết tối hôm nay, Sử Dịch Đà tán gái tìm lộn người. Người ta đẹp như vậy một nữ nhân, lại đang ngũ tinh đại tiểu điếm hào sảng như vậy. Thật ra thì tùy tùy tiện tiện là có thể ngâm. Uống. La Ngọc Khanh hướng Sử Dịch Đà giận một tiếng. Sử Dịch Đà bị La Ngọc Khanh như vậy gầm một tiếng. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng hướng về phía chai rượu uống vào. Rượu trắng rất liệt. Sử Dịch Đà nhiều lần thiếu chút nữa không chịu nổi. Ở chung quanh nhiều người như vậy dưới ánh mắt. Sử Dịch Đà dùng sắp tới 5 phút mới đưa này một chai rượu trắng uống xong. Lúc này, Sử Dịch Đà đã chậm chậm bắt đầu hoảng hốt. Bất quá, còn không đợi Sử Dịch Đà nói cái gì, La Ngọc Khanh lại mở 2 bình rượu trắng. Chai thứ nhất đưa cho Sử Dịch Đà. Thứ 2 bình. La Ngọc Khanh lần nữa ngửa đầu uống vào. Còn bà nó. Mỹ nữ, ngươi chắc chắn không đang nói đùa. Ta thiên, mỹ nữ ngươi tiểu lượng nhiều đến bao nhiêu. Người chung quanh bị kinh ngạc sửng sốt một chút. Sử Dịch Đà những huynh đệ kia cũng đều sửng sờ. Sử Dịch Đà há to mồm. Ngơ ngác nhìn La Ngọc Khanh. Mỹ nữ, ngươi làm gì? Ta không thể uống nữa. Sử Dịch Đà nói. La Ngọc Khanh lần nữa uống xong một chai rượu trắng. La Ngọc Khanh cười nói, nhưng là chính ngươi tìm tới uống rượu, thế nào, cái này thì kinh sợ. Không phải là, ta nói là dùng ly rượu uống. Sử Dịch Đà trả lời. Ly rượu. Ngươi là tới khôi hài chứ. Chai rượu trắng này cho ta hút, uống không hết, ngươi đừng muốn rời đi. La Ngọc Khanh đạo. Ha 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 ha. Chung quanh truyền tới một trận điên cuồng tiếng cười lớn thanh âm. Sử Dịch Đà đỏ bừng cả khuôn mặt. Biết rõ tối hôm nay sợ là tìm sai người. Sử Dịch Đà để chai rượu xuống đạo. Xin lỗi, có nhiều quấy rầy, ta lúc này đi. Sử Dịch Đà xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại. Đang lúc này. Đường Chính âm thanh âm vang lên tới. Sử Dịch Đà nghe tiếng nhất thời khẩn trương. Sử Dịch Đà xoay người, lúc này mới chú ý tới bàn cơm này bên trên còn ngồi một người nam nhân đây. Vị huynh đệ kia, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm. Sử Dịch Đà đạo. Nữ nhân ta uống 2 bình, ngươi mới chỉ uống một chai, chai rượu này uống ta cho ngươi đi, rượu không uống, ngươi chạy đi đâu? Đường Chính Tử Tốn nói. Sử Dịch Đà thân thể một trận run rẩy. Sử Dịch Đà cả người đều sợ. Lúc này, Sử Dịch Đà những huynh đệ kia len lén khoát khoát tay. Mấy cái huynh đệ lặng lẽ rời tử điếm. Sử Dịch Đà khẩn trương. Người chung quanh nhất thời một tràng thốt lên. Há, nguyên lai người mỹ nữ này đã có nam nhân, ha ha, tiểu tử kia năm đó người ta nam nhân mặt ngâm người ta nữ nhân, lúc này sợ là phải bị đánh. Ha ha ha, đầu năm nay, tán gái cần cẩn thận a. Nghe người chung quanh nghị luận lời nói. Sử Dịch Đà cả người cũng không tốt. Chương 148, hệ thống tiền tới từ nơi nào? Sử Dịch Đà nhìn Đường Chính. Thật ra thì hắn lúc tới sau khi liền chú ý tới Đường Chính. Chẳng qua là cảm thấy không là mặt hàng gì. Cho nên liền cho không thèm đếm xỉa đến. Nhưng mà không nghĩ tới. Người đàn ông này ngay từ đầu không nói lời nào. Đến cuối cùng lại mở miệng. Uống rượu hoàn lại đi. Sử Dịch Đà biết rõ mình tự lượng. Đây nếu là liên tục uống 2 chai rượu. Hắn không phải vào chỗ chết uống nha. Đây chính là rượu trắng. Trời mới biết nữ nhân kia thế nào như vậy có thể uống. Huynh đệ, ta nói, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, có cái gì mạo phạm địa phương xin hãy tha thứ, rượu ta thật sự là không thể uống, ta đi. Sử Dịch Đà cuống quýt lại nói một câu. Xoay người liền muốn chạy ra đi. Đám người chung quanh một trận cười to. Bất quá. Sử Dịch Đà vừa mới xoay người. Đường Chính trở tay bắt lại hắn. Sử Dịch Đà thân thể mất đi thăng bằng. Ở không ít người dưới ánh mắt. Đường Chính đứng dậy đem Sử Dịch Đà trực tiếp theo như nằm lên bàn. Đường Chính khẽ mỉm cười. Một cái bóp ra Sử Dịch Đà miệng. Tiếp lấy. Bình kia mở miệng rượu trắng. Miệng chai trực tiếp dựng thẳng vào Sử Dịch Đà trong miệng. Trong bình rượu trắng bắt đầu hướng Sử Dịch Đà trong miệng rót ngược. Sử Dịch Đà không ngừng dùng răng. Bất quá muốn tránh thoát Đường Chính sợ là khả năng không nhiều. Ực. Rượu hướng Sử Dịch Đà trong miệng không ngừng rót ngược đến. Sử Dịch Đà há to mồm, cưỡng ép nuốt xuống rót vào trong cổ họng rượu trắng. Đám người chung quanh rồi rít hít vào một ngụm khí lạnh. Sử Dịch Đà bị rượu trắng sặc nước mắt tràn ra. Ực không hai cái. Một hơi thở trên đỉnh tới. Sử Dịch Đà trong dạ dày ăn đồ ăn toàn bộ đều đảo phun ra. Bất quá bởi vì miệng chai tắc lại miệng hắn. Sử Dịch Đà lại bị ép đem chính mình phun ra dịch dạ dày cùng thức ăn nuốt xuống. Một chai rượu trắng rót ngược rất nhanh. Sử Dịch Đà đại não đã trống rỗng. Men rượu cấp trên. Mấy phút sau, chai rượu vô ích. Đường Chính đem chai rượu rút ra, đem Sử Dịch Đà ném qua một bên. Vào giờ phút này, Sử Dịch Đà ngay cả đứng cũng đứng không vững. Vừa mới từ dưới đất bò dậy. Uống rượu thật sự là quá nhiều. Lại để cho hắn quỵ người xuống đất. Mẹ, người này hôm nay sự tình coi như là để cho ta minh bạch, sau này ở trên đường chính tán gái, nhất định phải tìm hảo nữ người mới đúng. Không sai, ngươi xem hôm nay lúc này, cô gái tìm lộn người, bị làm bây giờ. Đầu năm nay, có tiền có thế nữ nhân đều có rất cao thượng nam nhân đi theo, muốn ở ngũ tinh đại tiểu điếm tán gái, người kia suy nghĩ cũng quá sức. Liên tiếp tiếng nghị luận truyền tới. La Ngọc Khanh lúc này mới đứng dậy nói, được, tất cả mọi người vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc phải làm. Bộ kỹ thuật cô em nghe được La Ngọc Khanh lời nói. Rồi rít nói câu ngủ ngon lên lầu. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh cũng đều trở về hai người căn phòng. Đường Chính đám người vừa rời đi. Cửa quán rượu bên ngoài. Sử Dịch Đà những huynh đệ kia lén lén lút lút lại chạy vào tới. Lúc này Sử Dịch Đà men rượu cấp trên. Hắn mấy cái huynh đệ bắt hắn cho đỡ. Kéo Sử Dịch Đà hướng bên ngoài quán rượu đi tới. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh trở về phòng. La Ngọc Khanh nhẹ thở một cái. Đặt mông ngồi ở trên giường. Lao công, ta gần đây thế nào luôn cảm giác là lạ. La Ngọc Khanh sờ một cái chắn mình, nghi ngờ nói. Đường Chính tự nhiên biết La Ngọc Khanh quái là đang ở cái nào phương diện. Ủng ủng La Ngọc Khanh. Đường Chính nói, La tỷ tỷ, ngươi đây chẳng phải là quái, là lớn lên hiểu không? Đi, đừng để ý những thứ này, tắm ngủ. La Ngọc Khanh chành Đường Chính liếc mắt. Tiểu Chính, La tỷ tỷ hoài nghi chuyện này có liên quan với ngươi hệ La Ngọc Khanh đạo. La Ngọc Khanh cảm giác Đường Chính bây giờ đã là kinh vi thiên nhân. Đủ loại lĩnh vực. Đủ loại phương diện. Nhưng La Ngọc Khanh cũng không tìm được chứng cứ nha. Xoa xoa đầu. La Ngọc Khanh nói, được rồi, tỷ tỷ không nói được rồi, tắm đi. La Ngọc Khanh đứng dậy đi phòng vệ sinh. Đi nha. La Ngọc Khanh quay đầu kêu Đường Chính một tiếng. Sau đó sẽ mở cửa đi vào. Đường Chính cười hắc hắc. Tự nhiên làm theo liền cùng đi. Buổi tối lại vừa là một đêm xuân tiêu. Sáng ngày thứ hai. La Ngọc Khanh buổi sáng thức dậy chuyện thứ nhất. Chính là phái ba cái VZA bộ kỹ thuật cô em đi mua xe. Dù sao ở Long Thành cần phải có xe hơi thay đi bộ. Sáng sớm. VZA cô em liền đến xe hơi Thương Mậu Thành mua 3 chiếc Mercedes S600, coi như ở Long Thành công cụ thay đi bộ. 10 giờ sáng. 3 chiếc Mercedes S600 lái đến quán rượu tiếp tục La Ngọc Khanh. Lúc này, VZA cũng gọi điện thoại tới. Đầu tư bộ người, cùng với khắp mọi mặt nhân viên làm việc cùng luật sư đều đã chạy tới. Trước mắt đang ở Đế Hảo Tập đoàn. Nhận được điện thoại. La Ngọc Khanh mang theo bộ kỹ thuật các cô em liền vội vàng lên xe. 3 chiếc Mercedes S600 giết tới Đế Hảo Tập đoàn. Lúc này, Trương Hải Tân tối hôm qua bị lập án điều tra. Đế Hảo Tập đoàn sáp nhập vào quốc khố. Trương Hải Tân lão tử ở nước ngoài nghe nói Trương Hải Tân bị điều tra sau khi trực tiếp bị dọa sợ đến không dám từ nước ngoài trở lại. Lúc này Đế Hảo Tập đoàn đã là mất hết hồn vía. Mà hôm nay, VZA đem từ quốc khố đem Đế Hảo Tập đoàn dùng số tiền lớn thu hồi lại. VZA đầu tư bộ người đi tới Long Thành chuyện thứ nhất chính là đi thăm viếng. Luật sư, tài đoàn, người phụ trách. Khi lấy được VZA điện thoại sau cũng lập tức chạy tới. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh đi tới Đế Hảo Tập đoàn sau khi. Đường Chính cũng không có ở Đế Hảo Tập đoàn dừng lại. Mà là lái một chiếc Mercedes-Benz S600 rời đi. Đường Chính định đi một chuyến Long Thành Đại học. Tìm Nam Phi Nhi. Bất quá. Ở Đường Chính đi đến Long Thành Đại học trên đường. Đột nhiên. Bên hai ken một tiếng truyền tới hệ thống thanh âm. Ký chủ, ngượng ngùng, lao tử lại. Hệ thống hô. Đường Chính đã đối với hệ thống đột nhiên tập kích chuyện thường ngày ở huyện. Đường Chính đạo, thống huynh, có dám liền nói, có lời mau thả. Ha 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 ha. Hệ thống cười lên ha hả. Tiếng cười đi qua. Hệ thống đạo, ký chủ, chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu chúng quy máy chủ trước mắt chính đang khôi phục trạng thái chính giữa. Xem ra tương lai thời gian là một mảnh tốt đẹp ha. Tối ngày hôm qua. Lão tử hệ thống lại bị trùng quy máy chủ thăng cấp, ký chủ, khắp trốn mừng vui, lão tử muốn đại xá thiên hạ. Hệ thống, con mẹ nó ngươi phiêu. Đường Chính trở về một câu. Hệ thống cười hắc hắc nói, cái đó, nói chính sự hà. Thấy rằng lão tử hệ thống tối hôm qua lần nữa thăng cấp, hệ thống tăng lẹ vẻo cũng có thay đổi, vì để ký chủ đem tới có thể tốt hơn lớn lên, buồn hệ thống. Dừng. Đường Chính cắt đứt hệ thống lời nói. Ký chủ, chuyện gì? Hệ thống hỏi. Đường Chính vừa lái xe, vừa nói, hệ thống, trước mắt có không ít độc giả đang hoài nghi ngươi tiền là từ nơi nào đến, tại sao không người điều tra, giải thích một chút đi. Cái này, hệ thống đạo, ký chủ à, cái này lao tử chính phải nói cho ngươi thì sao, chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu đỉnh cấp khoa học ra, cũng chính là đem ta phát minh ra tới cao cưới nữ nhân, bổn hệ thống mẫu thân. Mẹ của ta là một nhiệt tình và bình nữ nhân, không biết sao chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu đã thất thủ. Nàng nghiên cứu ra hệ thống, là vì đem tới có thể chống cự thế lực tà ác xâm phạm. Liên quan tới bổn hệ thống vô hạn kim tiền. Hệ thống giải thích, thật ra thì, chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu trùng quy máy chủ, đã cùng địa cầu các ngươi thái không khoa nghiên bộ bắt được liên lạc, hoa hạ nghiên cứu khoa học tiểu tổ đã biết được chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu cùng với máy chủ tồn tại. chúng ta ạ lý bảy bạ tinh cầu máy chủ, cho các ngươi Hoa Hạ cung cấp thái không tài liệu cùng với đối với hàng không chiến hạm cùng phi thuyền vũ trụ kỹ thuật ủng hộ, là cho các ngươi sớm một bước đột phá vào thái không. Cho nên, là ngỏ ý cảm ơn, Hoa Hạ cho chúng ta không ít tiền, khoản tiền này, chính là dùng để ở Hoa Hạ chế tạo ra một cái hoàn mỹ ký chủ. Đường chính đạo, sau đó thì sao? Hệ thống đạo, có cao nhất quyền uy người chứng nhận cũng cho phép chúng ta ạ ly bảy bạ tinh cầu hệ thống ở chỗ này tồn tại, hơn nữa đã hạ phát một đạo cao cấp chỉ thị, cái này chỉ thị chính là nhằm vào ký chủ ngươi. Chúng ta ạ ly bảy bạ tinh cầu là cứu vũ trụ, Hoa Hạ cũng là nhiệt tình và đất bằng phẳng phương, thật sự bằng vào chúng ta đồng thời hợp tác cộng thắng, đem tới là vũ trụ hòa bình, mọi người cùng nhau góp một viên gạch. Hệ thống đạo, những thứ này là vì cái gì không có ai điều tra ngươi nguyên nhân, bởi vì ngươi tài liệu đã tại cơ mật trong hồ sơ chứa đựng, bổn hệ thống toàn bộ kim tiền, cơ mật hồ sơ cũng rõ ràng, số tiền này đều là các ngươi tối quyền uy thượng cấp cho chúng ta, để bày tỏ chúng ta ở thái không kỹ thuật bên trên cấp cho bọn họ tinh kỹ thuật ủng hộ, cho nên tiền tự nhiên đều là khỏe mạnh tiền, chỉ bất quá, có chút não tàn người không tưởng tượng nổi thôi, chỉ có thể phun, không muốn cho lão tử giải thích rõ. Ký chủ, lão tử nói cho ngươi biết, Hoa Hạ đang phối hợp chúng ta chế tạo ra một cái cường đại hệ thống cùng ký chủ liên minh đi ra. Bây giờ, con mẹ nó ngươi rõ ràng chứ? Chương 149, giỏi sờ ở Tina. Long Thành Đại học. Long Thành Đại học ở quốc nội là nổi danh. Đứng hàng quốc gia trường học trước 10. Đây là một khu nhà cực kỳ có danh tiếng trường học. Này, Phi Nhi, Thư Xuân rồi lại. Sau giờ ngọ. Long Thành Đại học năm thứ nhất đại học ngành tài chính trong phòng học. Nam Phi Nhi nâng cầm lên ở trên bàn nằm ngẩn người. Bên người một người nữ sinh cười đẩy Nam Phi Nhi xuống. Nam Phi Nhi mặc một cái màu đen bó sát người quần cụt. Trên người là một kiện mang theo hoạt họa thêm phỉ mèo đồ án tờ sớt. Chọc giận vóc người. Ở ngành tài chính trong phòng học đúng là rất chói mắt. Nam Phi Nhi thuộc về cái loại này nóng bỏng trào ra nữ sinh. Đang mặc quần áo phía trên. Nam Phi Nhi trước sau như một đi là gợi cảm đường đi. Một con hắt trong phiếm hồng tóc dài phi trên vai. Béo mập yêu diễm khuôn mặt nhỏ bé. Tiết lộ ra một vệt đỏ ửng. Nô điểm, ngươi tài sáng tạo xuân đây. Nam Phi Nhi không nhịn được chừng liếc mắt bên người đồng học. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Têu Ngô điểm nữ sinh cười khúc khích. Thu thập một chút mặt bàn. Nô điểm đứng lên nói, được, không đùa ngươi, tan học ngươi thế nào còn chưa trở lại à? Đối với nghe nói hôm nay Lương Thiếu phải đặc biệt cho ngươi mở một trận cuồng hoan party, mời thật là nhiều người, ngươi không đi chuẩn bị một chút. Nô điểm đạo. Nam Phi Nhi mắt hạnh trừng xuống. Không có hứng thú. Nam Phi Nhi nói. Nô điểm phốc suy bật cười. Vậy cũng tốt, Phi Nhi ta đi trước, ngươi cũng về sớm một chút đi. Nô điểm đạo. Được, bye bye. Nam Phi Nhi phất tay một cái. Nô điểm đi ra phòng học. Lúc này nhạ trong phòng học lớn. Cũng chỉ còn lại có Nam Phi Nhi một người. Nam Phi Nhi ngồi ở trong phòng học. Lúc này nàng lộ ra rất bất đắc dĩ. Tối ngày hôm qua, Nam Phi Nhi cho mẫu thân thương lượng một chuyện. Nhưng là bị mụ mụ cho cự tuyệt. Thật ra thì Nam Phi Nhi không nghĩ ở Long Thành Đại học đọc sách. Nàng muốn đi làm nàng muốn đi làm sự tình. Nhưng là lại bị can thiệp. Cho tới nay, Nam Phi Nhi cũng được ảnh hưởng gia tộc. Nàng thật ra thì vẫn luôn muốn ra ngoại quốc nàng đại ca nơi đó công việc tới. Tối hôm qua đem chuyện này cùng mẫu thân nói một chút. Kết quả là gặp phải phản đối. Cho nên lúc này, Nam Phi Nhi tâm tình thật không tốt. Nam Phi Nhi một người ở trong phòng học ngồi rất dài một hồi. Trong phòng học đã sớm là người đi lầu không. Trong trường học buổi chiều không có lớp. Nam Phi Nhi ở trong phòng học nghĩ một lát mà sự tình sau khi, liền thu thập một chút mặt bàn rời đi. Đi ra phòng học. Nam Phi Nhi xử lý tóc mình. Tâm tình mới xem như khôi phục một ít. Nam Phi Nhi dự định về nhà. Bất quá. Làm Nam Phi Nhi mới vừa đi ra phòng học. Thật xa liền thấy một người thanh niên mang theo hơn 10 nhân theo nàng đi tới. Phi Nhi. Tiếng kêu ở Nam Phi Nhi vang lên bên tai. Nam Phi Nhi lãm lăng tóc. Có chút bất đắc dĩ dừng lại. Đi tới người thanh niên này tên là Lương Thất Thiếu. Là Long Thành Lương gia lão thất, từ Nam Phi Nhi thời cấp 3 bắt đầu, Lương Thất Thiếu vẫn đang đeo đuổi nàng. Thấy Lương Thất Thiếu mang theo vài người đi tới. Nam Phi Nhi mở miệng nói, Lương Thất Thiếu, cho ta một chút tự do được không? Hàng ngày quấn ta ngươi không cảm thấy mệt lắm không? Lương Thất Thiếu mang người đi tới Nam Phi Nhi trước mặt. Lương Thất Thiếu đạo, Phi Nhi. Tối hôm nay ta cho ngươi cử hành một trận party, chúng ta Long Thành Đại học phần lớn học sinh cũng sẽ tham gia, địa điểm liền định ở Long Thành Đại tiểu điếm, ta là tới nói cho ngươi biết một tiếng. Tối hôm nay ngươi nhất định phải tới tham gia. Không có hứng thú. Nam Phi Nhi trở về một câu. Lương Thất Thiếu đạo, Phi Nhi, làm sao biết không có hứng thú? Ta mấy năm nay cho ngươi trả ra bao nhiêu chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta thích ngươi, ta mới sẽ làm như vậy, ngươi lại không thể cho ta một cơ hội nhỏ nhoi sao? Nam Phi Nhi tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ nói yêu thương chuyện này. Huống chi? Nam Phi Nhi đối với gia tộc cũng cho tới bây giờ cũng không có hứng thú. Nghe được Lương Thất Thiếu lời nói. Nam Phi Nhi đạo, ngươi cũng không cần lại đại phí chu trương làm những thứ này, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua nói yêu thương sự tình. Ngươi nếu là thật yêu thích ta lời nói, ngươi để cho ta yên lặng ở trong trường học tốt nghiệp được không? Phi Nhi, không thể nói như thế. Lương Thất Thiếu cau mày một cái. Ta nhân sinh cùng ngươi không giống nhau, đi bộ cũng không giống nhau, ngươi là lương gia lao thất, có lẽ có thể không cần cố gắng, nhưng ta Nam Phi Nhi cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này cam nguyện trụy lạc người. Lương Thất Thiếu, Long Thành Đại học so với ta tốt nhiều nữ nhân phải là, ngươi không nên quá cố chấp. Nam Phi Nhi trả lời. Phi Nhi, khác không nói trước, tối hôm nay, ngươi nhất định phải tới, nếu như không đến lời nói, ngay trước nhiều bạn học như vậy mặt, ngươi không phải là để cho ta khó coi sao. Lương Thất Thiếu đạo. Nam Phi Nhi nhẹ thở một cái. Rồi hay nói. Nói xong. Nam Phi Nhi bước ra đi. Lương Thất Thiếu nhìn Nam Phi Nhi rời đi bóng lưng. Nắm tay chắc chẽ nắm chặt tại một cái. Lương Thiếu, Nam gia người tựa hồ cũng là dáng vẻ đạo đức như thế. Lương Thất Thiếu bên người một người nói. Lương Thất Thiếu mày nhíu lại mặt nhăn. Lương Thất Thiếu đạo, nếu không phải ba ba của ta ép rất gắt, không muốn cho ta đem Nam Phi Nhi bằng bản lĩnh giải quyết, ta đã sớm cho nàng một bọc thuốc, đem nàng cho lên. Mẫu thân, chờ chúng ta Lương gia chân chính trên ý nghĩa không chế Long Thành thời điểm, các nàng nam gia nữ nhân, đều đưa là ta dưới quần đồ chơi. Lương Thất Thiếu mặt đầy lạnh giận nhìn đi xa Nam Phi Nhi. Nam Phi Nhi đi ra Long Thành Đại học. Bên trên xe mình. Nam Phi Nhi xe là một chiếc màu cam cỡ lạ dẹn V1. Đây là ba ba của nàng đưa cho nàng quà sinh nhật. Hôm nay Lương Thất Thiếu sở dĩ phải cho Nam Phi Nhi tổ chức party. Là bởi vì chưa tới ba trời chính là Nam Phi Nhi sinh nhật. Nhưng đối với Nam Phi Nhi mà nói, ba ngày sau sinh nhật lại phải ở nhà một mình trong vượt qua. Ba mẹ mới ra nước. Nàng ở nhà một mình trong. Thật rất tịch mịch. Nhưng mà, ngay tại Nam Phi Nhi xe vừa mới lái rời Long Thành thời đại học. Không đường phố xa xa bên trên. Trong lúc bất chợt xuất hiện mấy cái hắc bào nam tử. Rồi sơ, người này chính là Nam gia Nam Dương Thiên cháu gái Nam Phi Nhi. Một cái hắc bào nam tử nói. Bị gọi là rồi sơ nam nhân yên lặng gật đầu một cái. Rồi sơ mở miệng nói, chuyến này từ ở tì nạ tới, chúng ta mục tiêu có hai cái, một là Nam gia Nam Phi Nhi, một người khác chính là Giang Hải Đường Chính, này hai nhiệm vụ 10 triệu không thể lơ là. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại nữa lời nói, trong tổ chức sẽ không bỏ qua ta thần thánh kế xạ. Dạ, tổ trưởng. Còn lại mấy cái hắc bảo nam tử túi đầu tê ơ. Rồi sơ gật đầu một cái. Đuổi kịp nàng. Bộ phận khen thưởng số liệu mất, có khen thưởng không có cảm tạ đến thật thật xin lỗi. Cảm ơn mọi người khen thưởng ủng hộ. Chương 150, chính là gia gia của người ta. Nam Phi Nhi mở ra chính mình cỡ lạ dẹn V1. Đang ở hướng trong nhà chạy tới. Dọc theo đường đi tâm tình đơn giản là tệ hại xuyên thấu qua. Xe chính ở lái trên đường. Nam Phi Nhi điện thoại di động đột nhiên vang. Điện thoại. Là Nam Phi Nhi đại ca Nam Phong đánh tới. Này, đại ca. Nam Phi Nhi nghe đạo. Bên đầu điện thoại kia. Nam Phi Nhi đại ca Nam Phong đạo. Phi Nhi, bây giờ đang ở phía sau ngươi, có một chiếc thần thánh tập đoàn xe theo ngươi, ngồi trên xe là thần thánh tập đoàn Giờ Sờ ở Tina, hắn tước hiệu thần thánh Kê Sa, là ở Tina gia tộc thứ 6 thuận vị người thừa kế, sát thủ thần dặn học trò. Thần thánh tập đoàn đỉnh cấp sát thủ tiểu tổ tổ trưởng, ngươi thấy sao? Nghe đại ca Nam Phong lời nói. Nam Phi Nhi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Đại ca, làm sao bây giờ ạ? Nam Phi Nhi vội la lên. Nàng quả nhiên thấy có một chiếc xe đang ở đuổi theo. Nam Phi Nhi cắn chặt hàm răng. Tăng nhanh tốc độ xe. Trong điện thoại. Nam Phong nói, Phi Nhi đừng sợ, đại ca còn có 20 phút là có thể cùng ngươi hội hợp, nhưng là ở trong 20 phút này, ngươi không trở về được Nam gia. Bây giờ ngươi nghe đại ca, tăng nhanh tốc độ xe, không nên bị bọn họ đuổi kịp, chỉ cần ngươi có thể đủ trì hoãn 20 phút, đại ca là có thể chạy tới. Ta biết đại ca, ta chờ ngươi. Nam Phi Nhi xúc cau mày. Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Phía sau trên xe. Rồi sơ, nàng ra tốc, Nam Phong sợ là đã biết được hành tung chúng ta. Một cái hắc bảo nam tử nói. Rồi sơ ở Tina chân mày hơi mặt nhăn. Rồi sơ ở Tina nói, không sao, Nam Phong tối nhanh 20 phút mới có thể chạy tới, trong 20 phút này giết Nam Phi Nhi, đủ. Ừ. Hắc bảo nam tử đáp một tiếng, giống vậy tăng nhanh tốc độ xe. phía sau xe hơi theo đuôi mà tới. Nam Phi Nhi đã thật sâu cảm nhận được cảm giác bị áp bách. Khốn kiếp. Nam Phi Nhi thấp giọng chửi một câu. Dục vọng cầu sinh ở trong óc nàng điên cuồng thiêu đốt. Bất quá. Nam Phi Nhi đối với chính mình tài lái xe cũng không coi trọng. Dù sao. Nam Phi Nhi ở năm ngoái 18 tuổi mới lấy được bằng lái. So với lão luyện sát thủ. Nàng xe căn bản là không nhanh bằng người ta. Nam Phi Nhi không cách nào trở lại Nam gia. Xe ở Long Thành trên đường chính xuyên qua. Nam Phi Nhi thậm chí cũng không dám quẹo cua. Nàng sợ quẹo cua thời điểm chính mình sẽ chậm lại, bị người phía sau đuổi kịp. Bất quá. Nay tựa hồ chính giữa do sở ở tỷ nạ âm mưu. Được, phía trước là khối không người đất, đem Nam Phi Nhi ép tới, chúng ta liền có thể động thủ. Rồi sở ở tỷ nạ mở miệng nói. Ừ. Hắc bào nam tử đáp một tiếng. Trong ngáy mắt, hắc bào nam tử tốc độ xe lần nữa tăng nhanh. Chiếc xe này, trực tiếp từ Nam Phi Nhi xe bên trái tiến lên. Hơn nữa, xe hướng Nam Phi Nhi xe mặt bên hung hăng đụng tới. Nam Phi Nhi bị dọa cho giật mình. Phản xạ có điều kiện hướng bên phải đánh ra chuyển hướng bàn. Nam Phi Nhi xe hơi trong nháy mắt mất khống chế. Thẳng tắp đánh vỡ đường xe chạy hàng rào, bị cưỡng ép ngừng ở không người trong ruộng. Xe mới xem như dừng lại. Nam Phi Nhi đã là đầu đầy mồ hôi. Cuống quýt mở cửa xe. Nam Phi Nhi từ trên xe bước xuống. Lúc này, dòi sở ở Tina xe đã đến tới. 7-8 cái hắc bào nam tử. Trong nháy mắt đem Nam Phi Nhi bao bọc vây quanh. Các người mấy tên khốn kiếp này. Nam Phi Nhi giận một tiếng. Nhìn một ít thời gian. Khoảng cách đại ca Nam Phong gọi điện thoại mới qua 5 phút. Nói cách khác. Nam Phong còn có 15 phút mới có thể chạy tới. Nam Phi Nhi phấn quyền nắm lại tới. Nàng dự định hợp lại. Nam tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Rồi sờ ở Tina hai tay cắm túi, từ tốn nói. Nam Phi Nhi thở một hơi thật dài. Tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé bên trên tràn đầy lửa giận. Đương nhiên, sợ hãi cũng đồng thời tồn tại. Nhìn rồi sờ ở Tina. Nam Phi Nhi nói, các ngươi thần thánh tập đoàn người luôn là như vậy đáng ghét, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường cô nương mà thôi, tại sao các ngươi muốn đôi ba lần nhằm vào ta? Rồi sờ ở Tina, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ông nội của ta? Rồi sờ ở Tina khẽ mỉm cười. Đầu tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Rồi sờ ở Tina đạo, ta tước hiệu thần thánh kề xạ, là ở Tina gia tộc thứ 6 thuận vị người thừa kế, sư phụ ta là sát thủ thân giản. Chúng ta ở Tina gia tộc là thần thánh tập đoàn làm việc mà gia gia của ngươi Nam Dương Thiên, cũng ở đây chúng ta sát thủ danh sách chính giữa. Các ngươi cũng quá coi thường ông nội của ta. Nam Phi Nhi mở miệng nói. Rồi sờ ở Tina khỏe miệng ngoắc ngoắc. Rồi sờ ở Tina đạo. Nam Dương Thiên sợ là trong thời gian ngắn rồi không tới, Nam tiểu thư, nếu là ngươi chết, các ngươi Nam gia tất sẽ bị đả kích, đến lúc đó phải đối phó Nam gia, chúng ta ở Tỷ Nạ gia tộc liền có thể chụp một kích phá. Vọng tưởng. Nam Phi Nhi siết chặt quả đấm. Rồi sờ ở Tỷ Nạ biết Nam Phong cũng nhanh muốn chạy đến, cho nên hắn cũng không nói nhảm. Rồi sờ ở Tỷ Nạ đạo, Nam tiểu thư, ngượng ngùng, bằng chừng ấy tuổi liền muốn cho ngươi bị mất mạng. Bất quá, là bảo đảm nhiệm vụ có thể rất hoàn mỹ hoàn thành. Hôm nay, ta sẽ tự mình động thủ giết ngươi, ngươi chuẩn bị xong lên đường sao? Mãi mãi ngươi ta sẽ không ngồi chờ chết. Nam Phi Nhi lạnh giọng gầm lên. Hai quả đấm nắm chặt. Rồi sở ở Tina khẽ mỉm cười. Sau một khắc. Rồi sở ở Tina động. Rồi sở ở Tina tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền đã tới Nam Phi Nhi trước mặt. Rồi sở ở Tina quả đấm. Thẳng tắp hướng Nam Phi Nhi cái chán đánh tới. Hắn muốn nhất kích tất sát. Khốn kiếp. Nhanh như vậy độ. Cường hãn như vậy lực lượng. Khiến Nam Phi Nhi hét dầm lên. Không cam lòng. Nam Phi Nhi không sợ chết. Nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy chết tại đây ít nhân thủ bên trong. Nam Phi Nhi muốn đi phản kháng do sờ ở tỷ nạ một quyền này. Nhưng nàng căn bản là theo không kịp đối phương tốc độ. Hoàn. Lần này là thật hoàn. Nam Phi Nhi dương cái miệng nhỏ nhắn. Nàng đã ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Phanh một tiếng. Rồi sờ ở Tina quả đấm đột nhiên hạ xuống. Nhất thời. Oanh tiếng vang lên. Rồi sờ ở Tina chỉ cảm thấy tay mình cánh tay bị dao động tê dại một hồi. Quả đấm giống như đánh vào tấm thép bên trên như thế. Một quyền này. Lạ thường là Nam Phi Nhi không có ngã xuống. Ngược lại thì rồi sờ ở Tina bị dao động lui về phía sau hai bước. Đang lúc này. Một giọng nói. Đột nhiên từ Nam Phi Nhi trước mặt vang lên. Thần thánh kể xa, cái chức vị này không tệ. Thần thánh tập đoàn cuối cùng là phái ra một người giống dạng sát thủ tới. Theo thanh âm hạ xuống. Rồi sở ở Tina trợn to hai mắt. Chỉ thấy Nam Phi Nhi trước mặt. chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tử. Người đàn ông này khiến Joyce ở Tina nhất thời cả kinh. Ngươi là Đường Chính? Joyce ở Tina mặt đầy kinh ngạc hét. Chính là gia gia của ngươi ta, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi tốt chuyện. Đường Chính nhào nặn xoa tay. Mới vừa rồi Joyce ở Tina một quyền kia đánh vào Đường Chính trên nắm tay. Joyce ở Tina cả kinh thất sắc. Sau lưng Nam Phi Nhi chính là lăng đi xuống. Nàng căn bản là không có nghĩ tới. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong thời gian, còn sẽ có người tới cứu nàng. Chương 151, Nam Phong. Rồi sờ ở tí nạ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua ở chỗ này có thể gặp phải Đường Chính. Mà Đường Chính nhưng là mặt tươi cười đứng ở trước mặt hắn. Đem Nam Phi Nhi hộ ở sau lưng. Nam Phi Nhi cũng bị đột nhiên xuất hiện người này cho kinh sợ. Nam Phi Nhi không nghĩ tới. Hoa Hạ trừ nàng đại ca Nam Phong ra. Còn có người có thể đối phó thần thánh Kê Xạ. Đường Chính nhìn rồi sờ ở tì nạ hơi cười cợt. Rồi sờ ở tì nạ cũng đang nhìn Đường Chính. Thế nào? Lao tử trên địa bàn, càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Đường Chính lắc lư cổ. Thấm kia đao tức như vậy trên mặt. Tất cả đều là sát ý. Rồi sờ ở tì nạ cau mày một cái. Bên người mấy cái thần thánh tập đoàn sát thủ dục dịch. Rồi sờ ở tì nạ mở miệng nói. Không nghĩ tới sẽ vào hôm nay gặp ngươi, bất quá cũng tốt, ta đây chuyến tới nhiệm vụ chính là muốn giết hai cái người, ngươi đã đến, ta cũng không cần lại đi tìm ngươi, ở chỗ này giải quyết chung liền có thể. Đường Chính cười. Liên này mấy lần, cũng dám nói mạnh miệng. Đường Chính hỏi ngược lại. Rồi sở ở Tina cho mày. Không nên xem thường ta nhưng là sát thủ thần dặn học trò, Đường Chính, đến đây đi. Rồi sở ở Tina hét lớn một tiếng. Trong ngáy mắt. Rồi sở ở Tina che thân lên. Một nắm đấm thép. Tiểu dũng vô cùng. Bất quá. Đường Chính cũng chợt hướng Joyce ở tì nạ nên đón. Bao cắt quả đấm to. Thẳng tắp hướng Joyce ở tì nạ đối với đập tới. Ẩm. Hai người quả đấm đụng nhau. Joyce ở tì nạ chợt lui về phía sau hết mấy bước. Cả người sắc mặt cũng biến hóa. Đường Chính xoa xoa hơi tê tê cánh tay. Không thể không nói. Cái này Joyce ở tì nạ là hắn đến tận bây giờ. Gặp phải mạnh nhất một sát thủ. Đường Chính chiến ý đánh tới. Vẫn không thể rồi sờ ở tì nạ động tác. Đường Chính đã đánh tới. Bất quá. Kia rồi sờ ở tì nạ nhưng cũng không phải là trái hồng mềm. Chợt mở ra hai quả đấm. Gắng gượng tiếp Đường Chính quả đấm. Một quyền này hạ xuống. Rồi sờ ở tì nạ lui về phía sau hết mấy bước. Có thể tiếp tục ta hai quyền, tiểu tử ngươi có thể nha. Đường Chính thu hồi quả đấm, mở miệng nói. Rồi sờ ở tì nạ thở một hơi thật dài. Rồi sờ ở tì nạ đạo. Ngươi quá khinh thường ta còn chưa hề dùng tới bản thật dẫn. Bất quá ngươi yên tâm, Đường Chính, một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Nay ngày đến một cái, cáo tử. Rồi sờ ở tì nạ tiếng nói rơi xuống, mang theo còn lại sát thủ lên xe. Xe hơi nhanh chóng đi. Đường Chính nhìn chiếc xe này chạy xa. Nhưng cũng không có đi ngăn lại ý hắn. Trên xe, một sát thủ đạo, rồi sờ, ngươi còn không có dùng bản thật dẫn, hơn nữa mấy người chúng ta liên thủ. Tại sao không cùng tiêu diệt cái đó Đường Chính? Hoàn thành nhiệm vụ chúng ta thật là sớm ngày trở về. Rồi sở ở Tina lắc đầu một cái. Rồi sở ở Tina đạo, Nam Phong chưa tới 10 phút thì trở lại, ta mặc dù không có dùng bản thật dẫn, cái đó Đường Chính đồng dạng là không có dùng bản thật dẫn, mấy người chúng ta có thể ở trong 10 giết chết hắn sao? Nếu như không thể, Nam Phong thứ nhất, hắn liên thủ với Nam Phong, chúng ta sẽ là đối thủ. Cũng đúng. Một cái hắc bảo nam tử nói. Đi thôi. Lại nghĩ biện pháp. Ừ. Xe hơi đi xa. Nhìn đi xa xe hơi. Đường Chính duỗi người một cái. Xoay người. Đường Chính nhìn Nam Phi Nhi. Lúc này. Nam Phi Nhi cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Chính. Đường môn tam thiếu. Nam Phi Nhi dò xét tình nói. Đường Chính sửng sốt một chút. Nam tiểu thư, ngươi tại sao biết ta? Nam Phi Nhi nghe vậy. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Muốn của ta. Nam Phi Nhi nhìn chằm chằm Đường Chính đạo. Một câu nói đối Đường Chính hoàn toàn không tí khí. Đường Chính đạo, Nam tiểu thư, ngươi nói như vậy liền có chút vu hãm ta là chứ. Bất quá ngươi nói đúng, ta muốn ngâm ngươi. Nam Phi Nhi vẫn cười một tiếng. Được đi ngươi. Nam Phi Nhi nói, bây giờ có người nào không biết ngươi Đường môn tam thiếu là nổi danh, đầu tiên là Trần Tiểu Mạn, sau đó là Thiền Hạ, ngay cả Long Thành Đinh gia đại tiểu thư em mở tỷ đều bị ngươi làm cho đi. Thế nào? Mục tiêu kế tiếp chính là ta sao? Nam Phi Nhi lại nói Đường Chính sửng sốt một chút. Bất quá Nam Phi Nhi thẳng như vậy bạch. Đường Chính nhất thời cứ vui vẻ. Không sai, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi, Nam tiểu thư, ngươi xem là bây giờ liền thần phục ta, hay là chờ ta tới ngâm ngươi thì sao? Đường Chính hỏi. Nam Phi Nhi nghe vậy rêu cợt như vậy cười một tiếng. Ha ha. Nam Phi Nhi đạo, Đường Môn Tam Thiếu, ngươi nghĩ rằng ta Nam Phi Nhi là dễ dàng như vậy là có thể cưa được nữ nhân sao? Đường Chính cười hắc hắc. Mỹ nữ, ngươi đây là đang hoài nghi ta tán gái kỹ thuật. Vậy xin hỏi ngươi dự định thế nào ngâm ta ư? Nam Phi Nhi hỏi ngược lại một tiếng. Tiền. Xin lỗi, cô nãi nãi không thiếu tiền. Dáng dấp đẹp trai. Xin lỗi, ngươi không phải là ta món ăn. Đường Chính không tì khí. Nha đầu này. Rõ ràng không theo bộ sách võ thuật xuất bài nha. Bất quá. Đang lúc này. Đường Chính đang định cùng Nam Phi Nhi thật tốt đàm luận một chút nhân sinh. 7-8 chiếc xe liền trực tiếp sát tiến tới. Xe hơi dừng lại. Một người thanh niên lập tức từ trên xe lao xuống. Phi Nhi. Thanh niên kêu một tiếng. Sau lưng. Mấy chục người tất cả xuống xe. Nam Phi Nhi thấy thanh niên, nhất thời vui mừng, la lên, đại ca. Người thanh niên này. Là Nam Phi Nhi đại ca Nam Phong. Nam Phong thấy Nam Phi Nhi bình an vô sự, vẫn thở phào một cái. Đi tới trên dưới nhìn Nam Phi Nhi liếc mắt. Nam Phong nói, Phi Nhi, ngươi không việc gì liền có thể, đúng rồi sờ ở tì nạ đây. Nam Phi Nhi nỗ bĩu môi. Chỉ một chút Đường Chính. Bị người này cho đuổi chạy, là hắn cứu ta. Nam Phi Nhi đạo. Nam Phong nghe vậy lập tức nhìn về phía Đường Chính. Nam Phong hướng Đường Chính đi tới. Đầu tiên nhìn. Đường Chính khí thế khiến Nam Phong hơi kinh hãi. Nam Phong đạo, vị huynh đệ kia, mới vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu muội muội ta, chúng ta Nam gia thiếu ngươi một cái ân huệ. Đường Chính cười một tiếng. Nói chuyện coi như tốt nghe. Ngươi quá khách khí, ta cũng không phải là ở cứu nàng, mà là cứu chính ta mà thôi. Đường Chính trả lời. Nam Phong vô cùng bất ngờ, đạo, giỏi sờ ở Ti Nạ là ở Ti Nạ gia tộc người, hắn là sát thần giàn học trò. Ngươi có thể xuất thủ đem giỏi sờ bức cho lui. Có thể thấy thân thể ngươi tay không nổi. Huynh đệ, ta gọi là Nam Phong, Phi Nhi là ta thân muội muội, không biết huynh đệ nên xưng hô như thế nào. Ta gọi là Đường Chính. Đường Chính trả lời. Nam Phong đạo, ngươi và thần thánh tập đoàn có đụng chạm. Đường Chính nhún nhún vai. Thần thánh tập đoàn phải giết trong danh sách có ta. Nam Phong nghe vậy, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Ta nghe nói, trong vòng một tháng, thần thánh tập đoàn trước sau có gần 10 sát thủ ở Tây Hải bị giết, chuyện này đã đem thần thánh tập đoàn chọc giận. Đường Chính, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người này phải ngươi hay không? Nam Phong hỏi. Ừ, là ta. Đường Chính trả lời. Đáp án này, khiến Nam Phong ngoài ý muốn cực kỳ. Nam Phong đạo, có ý tứ, không nghĩ tới chúng ta quốc nội còn ngươi nữa như vậy dũng sĩ, phải biết, trước mắt dám cùng thần thánh tập đoàn đối nghịch, trừ chúng ta Nam gia gia, chỉ có Yến Kinh nơi đó. Không nghĩ tới, còn có cao thủ. Nghe được Nam Phong lời nói. Một bên Nam Phi Nhi dậm chân một cái. Đại ca ngươi quá để cao người này chứ. Hắn là nổi danh ngủ đỏ nam nhân, hắn mới vừa rồi cứu ta, cũng là vì cơ ta, thứ người như vậy, coi là cao thủ gì. Phi Nhi, ngươi chính là đối với ngươi như vậy ân người nói chuyện sao? Nam Phong khiển trách một câu. Ta Nam Phi Nhi muốn nói lại thôi. Nam Phong đạo, Đường huynh đệ, em gái có nhiều mạo phạm, xin ngươi hãy không nên phiền lòng, bởi vì ta có việc gấp, liền tạm thời cáo biệt. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi có chuyện cần giúp đỡ. Ta Nam gia nhất định sẽ giúp ngươi. Nam Phong đưa cho Đường Chính một cái thẻ. Đường Chính nhận lấy. Nam Phong mang người lên xe. Chuyên ngủ đỏ cầm thú. Hừ. Nam Phi Nhi hướng Đường Chính hừ xuống. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Không tự chủ được cười lên. Cái này Nam Phi Nhi. Giống như Trương Tử Mộng có ý tứ A. Chương 152, cần phải diệt trừ. Đường Chính có nhiều thú vị cười một tiếng. Nam Phi Nhi cùng nàng đại ca đi xa. Đường Chính cũng lên xe. Lái xe rời đi. Đường Chính đi Đế Hảo tập đoàn. La Ngọc Khanh ở Đế Hảo tập đoàn làm việc. Đường Chính thật đúng là sợ trung gian ra loạn gì. Bất quá dứt khoát cũng còn khá. Về đốt Z ra thu mua Đế Hảo tập đoàn sự tỉnh trở thành Long Thành tuyệt đối. Ở Long Thành, về đốt Z ra đầu tư xí nghiệp cũng có chừng mấy nhà. Trong đó gà trọi truyền trực tiếp sân thượng vào vị trí với Long Thành ngũ Long Khu. Cho nên, có ở đây không thiếu xí nghiệp ủng hộ mạnh mẽ xuống. La Ngọc Khanh thu mua Đế Hảo tập đoàn. Ngược lại không có hoa phí bao nhiêu khí lực. Đường Chính đi tới Đế Hảo tập đoàn. Đem xe ở ngoài cửa ven đường bên trên dừng lại. Đường Chính không có tính toán đi vào. Mà là ở trên xe. Đem hệ thống gọi ra. Đường Chính hỏi hệ thống, cái đó ở Ti Nạ gia tộc, rốt cuộc có bao nhiêu người. Giỏi sờ ở Ti Nạ không phải là trái hồng mềm. Đường Chính dĩ nhiên là cảm thụ được. Hơn nữa cùng giỏi sờ ở Ti Nạ lúc giao thủ sau khi. người này cũng đúng là thành công trở thành Đường Chính đối thủ. Hắn rất mạnh. Coi như là Nam Phi Nhi cà cà Nam Phong. Chỉ sợ cũng sẽ không là giọt sơ ở tỷ nạ đối thủ. Rất nhanh. Hệ thống trả lời. Ở tỷ nạ gia tộc tổng cộng có 5 đời, đời thứ 5 giọt sơ ở tỷ nạ, là thứ 6 thuận vị người thừa kế. Sát thủ thần giàn phở ở tỷ nạ gia tộc được hưởng rất cao quyền lợi, giỏi sở coi như giàn phở học trò, ở tỷ nạ trong gia tộc thực lực cũng coi là người xuất sắc. Bất quá, giỏi sở cũng không phải tuyệt đối. Hệ thống đạo. Đường Chính mày nhíu lại mặt nhăn. Đường Chính nói, ý tứ nói cách khác, ở tỷ nạ gia tộc sát thủ có rất nhiều, hơn nữa gia tộc này, tựa hồ cùng thần thánh tập đoàn là có làm liên lụy. Hệ thống đáp một tiếng. Ở tỷ nạ gia tộc tộc trưởng, An Giờ Dê ở tỷ nạ là thần thánh tập đoàn đứng thứ hai. An Giờ Dê ở tỷ nạ cố hữu tử vong sắt thần gọi, ở nơi này thần thánh nội bộ tập đoàn, An Giờ Dê vẫn không tính là lợi hại nhất người, thần thánh tập đoàn lão đại, đến nay không có chút nào tin tức có thể nói. Hệ thống trả lời. Thật sao? Đường Chính hỏi ngay cả ngươi cũng không tra được thần thánh tập đoàn lão đại. Hệ thống đạo, không tra được, ta nếm thử xâm phạm thần thánh tập đoàn máy tính, giống nhau là không có chút nào tin tức. Cho nên ta hoài nghi, thần thánh tập đoàn lão đại. Khả năng cùng chúng ta gặp tất cả mọi người đều bất đồng, tin tức này ta đã phát đến ạ lỷ bảy bạ tinh cầu trụ sở chính. Đường Chính không khỏi là cười một tiếng. Thống huynh, xem ra ta lần này là gặp phải đối thủ, muốn là cả ở tỷ nạ nhà tộc nhân đều liên lụy vào, sát thủ thần gian sợ là cũng mau phải xuất hiện. Đường Chính trả lời. Hệ thống đạo. Ký chủ, con mẹ nó ngươi bây giờ trước không nên bị nước ngoài đám kia thế lực cho ảnh hưởng, hệ thống cho ngươi mỗi một cái nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải tận sắp hoàn thành mới có thể lớn lên. Những nhiệm vụ này nhất định phải làm, đây là mẹ ta mẫu thân sáng tạo chúng ta đi ra lúc không cách nào đánh chiếm một cái tệ đoan. Phải nói, mẹ của ta đã hết sức. Hệ thống trả lời. Đường Chính ngược lại minh bạch hệ thống lời nói. Nói đúng là, nhiệm vụ là hệ thống một cái máy chủ chức năng. Chức năng này lau không đi. Giống như là đánh lạc trò chơi, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thăng cấp cái giai đoạn này như thế. Chỉ có đạt tới cao cấp nhất, lấy được thần trang mới có thể nhất thống thiên hạ. Mà cái thăng cấp quá trình, liền cần không ngừng giết quái. Đường Chính lại cùng hệ thống trò chuyện một hồi. Đang lúc này, Đường Chính điện thoại di động kêu. Đây là một cái lấy bộ tin tức. Đường Chính có chút ngẩn người. Liền thấy chính mình lấy bộ bị người ngả đặt xuống. Đầu năm nay, ai không có chuyện gì ngả đặt đường môn tam thiếu làm gì. Đường Chính lập tức mở ra lấy bộ. Sau một khắc, Đường Chính thu vào một cái tin. Nam gia tiểu Mỹ Phi ngả đặt ngươi. Nam gia tiểu Mỹ Phi là Nam Phi Nhi bậy bồ. Đường Chính chặt lưỡi. Nha đầu này là muốn làm gì? Đường Chính rất nhanh tìm tới Nam Phi Nhi bậy bồ. Lúc này, chỉ thấy Nam Phi Nhi bậy bồ bên trên. Phát một cái tin. Nam gia tiểu Mỹ Phi, đường môn tam thiếu. Vẫn khỏe chứ? Nam Phi Nhi ở bậy bồ bên trên ngắn ngủi 4 chữ. Bá bình. Đường môn tam thiếu vẫn khỏe chứ? Trong lúc nhất thời, ở Nam Phi Nhi hủy bổ phía dưới, vô số hưu phát tới vô số dấu hỏi. Không biết chân tướng ăn dưa con chúng. Nam Phi Nhi lời này ý gì? Phi Nhi tại sao muốn ngả đặc đường môn tam thiếu? Chửi thêm một tiếng, này sao lại thế này? 3. Vô số dấu hỏi phô thiên cái địa mà tới. Nam Phi Nhi điều này hủy bổ rất nhanh bị gửi cho hết mấy chục ngàn lần. Nam Phi Nhi những người hái mộ cũng ngọc ép. Này vô duyên vô cớ Nam Phi Nhi tại sao phải ngả đặc đường môn tam thiếu? Đường khi thấy điều này bậy bồ. Không tự chủ được cười cười. Nha đầu này. Càng ngày càng có ý tứ. Rất nhanh. Nam Phi Nhi bậy bồ ở nàng đám người hái mộ trong đều đã truyền khắp. Mấy phút bên trong. Lạc bên trên nổ tung một mảng lớn. Vô số hưu rồi rít chạy tới đường chính bậy bồ trong. Tức miệng mắng to đến. Đường môn tam thiếu, mẹ của ngươi, ngươi đối với Nam Phi Nhi làm gì? Đường môn tam thiếu. Xin ngươi cách Nam Phi Nhi xa một chút. Đường môn tam thiếu, Nam Phi Nhi là mọi người chúng ta, hy vọng ngươi không muốn đưa tới nhiều người tức giận. Thấy không ít hữu chạy đến chính mình ấy bổ mở miệng mắng to. Đường Chính khẽ mỉm cười. Bất quá. Đường Chính không để ý đến những thứ này. Cùng lúc đó. Long Thành. Một chỗ nào đó khu. Giỏi Sơ đứng ở một quán rượu trong sáu phòng. Chính đối mặt với ngoài cửa sổ. Giỏi Sơ, trụ sở chính phát tới tin tức. Nhất định phải để cho chúng ta dùng thời gian ngắn nhất, diệt trừ Đường Chính. Một cái hắc bảo nam tử đi tới, mở miệng nói. Giỏi Sơ ở Tina mày nhíu lại mặt nhăn. Giỏi Sơ ở Tina mở miệng nói, vốn là muốn tay, ai có thể nghĩ tới Đường Chính sẽ xuất hiện ở nơi này. Trụ sở chính làm sao còn nói. Thần thánh tập đoàn không có thời gian đang các loại, Bắc Mỹ nhiệm vụ, vẫn chưa kết thúc. Hắc bào nam tử nói. Rồi sờ ở Tina thở một hơi thật dài. Rồi sờ ở Tina đạo, chỉ là một đường chính ta một người liền có thể đối phó, chỉ sợ Nam Phong lại thêm vào trong đó. Cho trụ sở chính xin người lúc nào đến. Đại khái sau một tiếng, sẽ có gần đây sát thủ tới tiếp viện chúng ta, bất quá cân nhắc đến nhiều người ảnh hưởng tương đối lớn, chuyến này tới giết đi tay có chừng 15 trái phải. Trụ sở chính để cho chúng ta nhất định phải diệt trừ cái đó đường chính. Nam Phi Nhi, có thể chậm một chút động thủ nữa. Hắc bào nam tử nói. Rồi sờ ở Tina có chút ngoài ý muốn. Rồi sờ ở Tina nói, tại sao trụ sở chính không phải là phải trừ hết đường chính người này? Chẳng lẽ trước hết giết Nam Phi Nhi, há chẳng phải là tốt hơn sao? Hắc bào nam tử lắc đầu một cái. Rồi sờ, đây là trong tổ chức mệnh lệnh, Nam Phi Nhi có thể tạm thời chưa trừ diệt, nhưng đường chính phải giết, tổ chức không có cho lý do, nhất định phải giết. Hắc bào nam tử nói. Rồi sờ ở Tina con ngươi đột nhiên căng thẳng. Đang lúc này, lại một cái nam tử đi tới. Rồi sờ, tin tức tốt, ta hỏi thăm được tối hôm nay lương gia lương thất thiếu nên vì Nam Phi Nhi tổ chức một trận sinh nhật party, địa điểm ngay tại Long Thành Đại Tiểu Điếm, đây là chúng ta diệt trừ Nam Phi Nhi thời cơ tốt nhất. Rồi sờ ở Tina nghe vậy chợt xoay người. Tin tức chính xác. Rồi sờ ở Tina đạo. Chính xác không có lầm. Chúng ta đi. Rồi sờ ở Tina nói. Chương 153, đường chính không có tới. Long Thành Nam gia. Nam Phi Nhi ngồi tại chính mình trong khuê phòng ngẩn người. Đối với Nam Phi Nhi mà nói, hôm nay mình là từ quỷ môn quan đi một chuyến lại trở lại. Nếu cái đó đường môn tam thiếu không xuất hiện lời nói, Nam Phi Nhi biết rõ mình khẳng định bị giết. Nhưng cái này làm cho Nam Phi Nhi trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đường môn tam thiếu nhưng là ở trên cao truyền rất vang chuyên ngủ đỏ đại bại hoại. Danh dự sợ là không tốt lắm. Trước sau có Trần Tiểu Mạc, Thiển Hạ cùng em mờ tỷ thất thủ. Nam Phi Nhi thật không nghĩ ra, đường môn tam thiếu làm sao tìm được chính mình. Bất quá. Cũng thua thiệt đường môn tam thiếu tìm tới chính mình. Bằng không. Hôm nay hậu quả khó mà lường được. Nam Phi Nhi nhìn mình điện thoại di động. Điện thoại di động hình ảnh cố định hình ảnh ở nàng ấy bổ phía trên. Chính là cái điều nàng ngả đặc đường môn tam thiếu ấy bổ. Nhưng là. Điều này ấy bổ phát tới. Nam Phi Nhi lại chậm chạp không có chờ được đường môn tam thiếu câu trả lời. Vốn là. Nam Phi Nhi là nghĩ phát điều này ấy bổ khiến đường môn tam thiếu chú ý đến. Sau đó riêng tin cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Bất quá bây giờ nhìn tới. Điều này ấy bổ đã trở thành hữu dư luận đề tài. Nam Phi Nhi do dự một hồi. Cuối cùng lựa chọn đem điều này ấy bổ thủ tiêu. Nhưng mà. Theo Nam Phi Nhi đem điều này ấy bổ thủ tiêu. Trong lúc nhất thời. Nam Phi Nhi những thứ kia phan một lần nữa hoành động. Này phát một cái ấy bổ ngả đặc đường môn tam thiếu ngay sau đó lại thủ tiêu. Đây là tình huống gì? Hữu suy đoán liên tục. Thậm chí có một ít hữu bởi vì này cái ấy bổ bột biến thành đen. Ở trên cao tức miệng mắng to. Nam Phi Nhi rời ạ có bệnh đúng không? Người ta đường môn tam thiếu không có tìm ngươi, ngươi ngược lại thì hướng người ta trên người cọ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Một cái ID là cùng cực hữu giận phun đạo. Bình luận phía dưới. Không ít hữu theo gió. Mẹ, bây giờ lại đem gậy bổ xóa, coi lão tử môn mù mắt đúng không? Không nghĩ tới ngươi sẽ là như vậy Nam Phi Nhi, lấy đóng, quả quyết lấy đóng. Nhìn gậy bổ bên trên bình luận. Nam Phi Nhi cho không nhìn. Lúc này. Một đứa nha hoàn đi tới, mở miệng nói, tiểu thư, lương gia lương thất thiếu tới. Nghe được câu này, Nam Phi Nhi mày liếu lựa chọn. Lương thất thiếu 8 phần 10 là vì buổi tối party tới. Ta biết. Nam Phi Nhi đáp một tiếng. Nha hoàn lui xuống đi. Nam Phi Nhi có chút phiền muộn. Nàng căn bản cũng không muốn tham gia cái gì lương thất thiếu chuẩn bị cho nàng party. Cảm giác buồn chán. Hơn nữa nàng đối với lương thất thiếu chút nào cũng không để được bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là. Lương thất thiếu dù sao cũng là người nhà họ Lương. Long Thành Lương gia ở Long Thành mặt mũi vẫn có. Nam Phi Nhi cũng không muốn thay các nàng nam gia đắc tội Lương gia. Hơn nữa, lần này sinh nhật mặt tỷ Lương thất thiếu đã kêu Long Thành đại học hơn nửa học sinh. Nếu như Nam Phi Nhi không đi lời nói, kêu Lương thất thiếu mặt là thật không có cách thả. Nam Phi Nhi cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nam Phi Nhi đi tắm. Đổi một món liên y váy ngắn. Nửa giờ sau, Nam Phi Nhi xuống lầu. Lương thất thiếu đã tại dưới lầu chờ đã lâu. Phi Nhi. Thấy Nam Phi Nhi đi xuống, Lương thất thiếu la lên. Ánh mắt ở Nam Phi Nhi trên thân thể xem một phen. Lương thất thiếu không nhịn được thôn thôn giọng. Nam Phi Nhi chân đều là làm người ta phạm tội. Thấm tiêu béo mập gương mặt. Tinh xảo ngũ quan. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn, càng để cho người thèm thuồng. Ngạo nghễ đứng thẳng vóc người. Tản ra thư tính mị lực. Đi thôi. Nam Phi Nhi trả lời. Lương Thất Thiếu khẽ mỉm cười. Mang theo Nam Phi Nhi lên xe. Lương Thất Thiếu lái xe. Nam Phi Nhi ngồi ở đằng sau bên trên. Xe hơi rời đi Nam ra. Lương Thất Thiếu quay đầu, hỏi Phi Nhi, hôm nay ngươi đang ở đây bẩy bùa bên trên ngả đặc đường môn Tam Thiếu làm gì? Cái gì vẫn khỏe chứ? Ta không hiểu nổi ngươi đang ở đây cùng ta chơi đùa cái gì bộ sách võ thuật. Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Nam Phi Nhi nghe vậy. Hung hăng trừng mắt về phía Lương Thất Thiếu. Lương Thất Thiếu, ngươi đây là thật cho là ta Nam Phi Nhi là nữ nhân ngươi. Ngươi không cảm giác mình rất ngây thơ sao? Nam Phi Nhi hỏi ngược lại. Lương Thất Thiếu khẽ mỉm cười. Lương Thất Thiếu đạo, bằng nhà ta đời, cùng với tướng mạo, Phi Nhi, ta hoàn toàn có tư cách nắm giữ ngươi. Hơn nữa hai người chúng ta giữa, gia gia của ngươi cũng không phản đối, đem tới hai người chúng ta thành lập một cái gia đình, còn cần giải thích cái gì không? Lương Thất Thiếu mang theo hỏi ngược lại giọng. Ha ha. Nam Phi Nhi ha ha cười một tiếng. Nam Phi Nhi nói, ngươi nghĩ thế nào nghĩ là ngươi chuyện mình, ta hôm nay đi theo ngươi tham gia cái này party, thì không muốn khiến ngươi tại nhiều như vậy học sinh trước mặt mất mặt. Ta lười để ý ngươi nói thế nào, nhưng là ta cho ngươi biết Lương Thất Thiếu, ngươi không phải là ta món ăn, đem tới ta Nam Phi Nhi lão công, sẽ chỉ là ta thích người, cho dù là hắn không thích ta, ta đều cam tâm tình nguyện vì hắn cởi xuống ta toàn bộ trang sức. Lương Thất Thiếu cho mày. Nói như ngươi vậy, ta sẽ rất tức giận. Lương Thất Thiếu đạo. Nam Phi Nhi lãm một chút tóc. Từ trong túi xuất ra thai nghe nhét vào trong lỗ thai. Chuyên chú nghe lên bài hát tới. Lương Thất Thiếu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn trên xe Nam Phi Nhi. Chân mày càng nhíu càng sâu. Rất nhanh. Lương Thất Thiếu cũng đã lái xe tới đến Long Thành Đại Tửu Điếm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn chân trời còn lộ ra một vẻ đỏ hồng. Long Thành Đại Tửu Điếm răng đèn kết hoa. Tiếng nhạc liên tiếp. Lúc này Long Thành Đại Tửu Điếm. Đã có hàng trăm hàng ngàn Long Thành sinh viên đại học môn tụ tập. Phần lớn nữ sinh đều mặc chói mắt lễ phục. Tựa hồ muốn mượn lần này Nam Phi Nhi dạ hội câu được một cái phú nhị đại. Nam sinh cũng đều mặc rất chính quy. Hy vọng có thể ôm một cô em trở về. Bên trong tiểu điếm bố trí nguy nga lộng lẫy. Đủ mọi màu sắc. Các nữ sinh phần lớn ba lượng thành đoàn tụ chung một chỗ. Ăn bên trong tiểu điếm chuẩn bị thức ăn. Bọn học sinh đang hưởng thụ đến dạ hội bầu không khí lúc. Mặc một bộ màu hồng liên ý váy ngắn Nam Phi Nhi đi tới. Theo Nam Phi Nhi đi vào. Trong lúc nhất thời. Trong tiểu điếm nhạc êm dịu hơi ngừng. Toàn bộ học sinh rối rít xoay đầu lại. Hâm mộ toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở Nam Phi Nhi trên người. Hoa, mau nhìn, Nam Phi Nhi, thật là đẹp a. Thật tốt mỹ, Nam Phi Nhi thật đẹp. Nếu có thể lấy được Nam Phi Nhi, chết sớm 10 năm cũng đáng. Các nam sinh đang kinh diễm. Các nữ sinh ở hâm mộ. Nam Phi Nhi không riêng gì có vóc người có tướng mạo, hơn nữa còn có của cải. Làm không ít người đều không ngừng hâm mộ. Lương Thất Thiếu đi theo Nam Phi Nhi đi vào dạ hội hội trường. Mặt đầy nhạt nhẽo nụ cười. Rồi sau đó, đang chủ trì người tuyên bố xuống. Nam Phi Nhi sinh nhật buổi tối sẽ bắt đầu tiến hành. Hiện trường. Vang lên lần nữa nhạc êm dịu thanh âm. Toàn bộ đồng học cũng đầu nhập. Bất quá. Dạ hội tiến hành đồng thời. Ở dạ hội trong góc, có mấy cái nam tử đang ở ngồi. Rồi sơ, Nam Phi Nhi đã xuất hiện, nhưng là, còn không nhìn thấy Đường Chính. Một người đàn ông tử đạo. Rồi sờ ở tí nạ dư quang hướng bốn phía liếc về mấy lần. Nhưng là chung quanh. Cũng không Đường Chính bóng dáng. Xem ra, cái này Đường Chính cũng không biết chúng ta ở chỗ này, sáng hôm nay chẳng qua chỉ là bị hắn tình cờ đang lúc gặp mà thôi. Đã như vậy, hôm nay thuận tay đem Nam Phi Nhi giải quyết đi. Rồi sờ ở tí nạ nói. Mấy cái khác nam tử nhìn nhau. Gật đầu một cái. Rồi sờ ở tí nạ đạo, đi, thông báo tất cả mọi người. Ở này chung quanh quán rượu tuần tra, một khi Đường Chính xuất hiện, lập tức thông chi một chút tới. Phải. Chương 154, gia gia của ngươi ta cho ngươi biến thành vương bát tư. Dạ hội ở nhạc game dịu nhuộm đâm xuống tiến hành. Không thiếu nữ sinh rồi rít tiến lên hướng Nam Phi Nhi phát ra sinh nhật chúc phúc. Lương Thất Thiếu chính là mặt tươi cười đứng ở Nam Phi Nhi bên người. Nam Phi Nhi tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng là ở nghênh hợp không ít đi tới nói chuyện cùng nàng nữ sinh. Dạ hội tiến hành được trung tràng. Quán rượu an bài đến một đám vũ nữ ra sân thời điểm. Dạ hội hiện trường bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô thanh âm. Không ít người đều tại dạ hội trên ghế salon ngồi. Vừa ăn quả vặt uống thức uống. Vừa nhìn đi tới đám này yêu diễm đám vũ nữ. Nam Phi Nhi cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Nam Phi Nhi bên người ngồi mấy cái nàng khuê mật, đang cùng Nam Phi Nhi nói đùa. Lương Thất Thiếu là cùng một bang đến từ Long Thành Phú Thương gia tộc người ngồi chung một chỗ nâng cốc luân hoan. Dạ hội bầu không khí rất hòa hợp. Nam Phi Nhi ngồi ở trên ghế salon xuôi ngược hai điều trên trắng như tuyết chân dài to. Mặt đầy phiền muộn dáng vẻ dập đầu đến hạt dưa. Rồi sở, không sai biệt lắm. Trong góc, một người đàn ông tử mở miệng nói. Rồi sở ở Tina đứng lên. Phu cận đây cũng không có phát hiện đường chính bóng người. Bây giờ, là giải quyết Nam Phi Nhi thời cơ tốt nhất. Rồi sở ở Tina gật đầu một cái. Hắn đứng lên. Rồi sau đó chậm rãi hướng Nam Phi Nhi đi tới. Ở rồi sở ở Tina trên người. Một cái gai độc đang ở phản xạ trong hội trường ánh sáng. Bên trong hội trường cũng không có người có thể để ý đến rồi sở ở Tina. Mỗi người cũng đang hưởng thụ dạ hội hòa hợp bầu không khí. Nam Phi Nhi vẫn còn ở ngồi. Nhưng nhân tính bản năng hay là để cho Nam Phi Nhi nhận ra được bầu không khí có điểm không đúng. Nam Phi Nhi phảng phất cảm nhận được chung quanh xuất hiện sát khí. Cái này cảnh giác khiến Nam Phi Nhi ăn hạt dưa động tác đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó, Nam Phi Nhi quay đầu. Hướng hội trường nhìn sang. Nam Phi Nhi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong tay hạt dưa toàn bộ đều ném tới trên bàn. Rồi sở. Nam Phi Nhi mặt đầy khiếp sợ. Kinh hoàng nhìn chính hướng nàng đi tới rồi sở ở Tina. Hắn tại sao lại ở đây? Nam Phi Nhi kinh hoàng tự đủ. Phi Nhi, thế nào? Nam Phi Nhi một cái khuê mật nói. Nam Phi Nhi thở một hơi thật dài, trả lời, ta không sao, các ngươi chơi trước, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Nam Phi Nhi vừa nói. Lập tức chạy chậm hướng quán rượu hậu tràng chạy đi. Bất quá. Nam Phi Nhi vừa mới đứng dậy không chạy hai bước. Liền bị Lương Thất Thiếu ngăn cản. Phi Nhi, ngươi đi đâu? Lương Thất Thiếu hỏi. Nam Phi Nhi trong nháy mắt khẩn trương. Xoay người. Chỉ thấy giờ phút này rồi sở ở Tina đã tại hội trường hướng chính mình đuổi theo. Hơn nữa. Rồi sở ở Tina tốc độ rất nhanh. Nam Phi Nhi hoảng. Lương Thất Thiếu, thảo mẹ của ngươi mau tránh ra. Nam Phi Nhi hét. Lương Thất Thiếu bị Nam Phi Nhi mắng một cái như vậy. Cả ngươi trực tiếp sững sốt. Ngay sau đó. Lương Thất Thiếu cả giận nói. Phi Nhi, ngươi đừng không nể mặt ta. Nam Phi Nhi cũng là giận không kèm được. Mắt thấy rồi sở ở Tina liền tới đến trước mặt mình. Nam Phi Nhi có thể không tin lần này đường chính còn sẽ xuất hiện. Bay lên một cước. Nam Phi Nhi một cước này trực tiếp đá vào Lương Thất Thiếu trên bụng. Ta cho ngươi mẫu thân mặt mũi, cút. Nam Phi Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Nam Phi Nhi mang giày cao gót chân đá vào Lương Thất Thiếu trên bụng. Lương Thất Thiếu một trận bị đau. Nhưng cũng là lên cơn giận dữ. Nam Phi Nhi. Lương Thất Thiếu hống. Một tiếng gầm này. Hội trường tất cả mọi người đều nghe được. Hội trường nhạc êm dịu hơi ngừng. Không kịp. Nam Phi Nhi kinh hoàng hô. Lúc này. Một đạo kình phong đánh tới. Kia rồi sở ở Tina đã tung người nhảy hướng Nam Phi Nhi. Trong tay gai độc nắm chặt. Lăng không hướng Nam Phi Nhi cổ đâm tới. Lúc này. Trong hội trường tất cả mọi người mới phát hiện rồi sở ở Tina tồn tại. Thấy thanh kia minh thoáng qua gai độc. Cùng với rồi sở ở Tina hướng Nam Phi Nhi động tác công kích. A. Trong hội trường tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người hoanh một tiếng đứng lên. Không thiếu nữ sinh bị dọa đến cuống quýt lui về phía sau đi. Các nam sinh cũng là mặt đầy khiếp sợ. Nhưng. Rồi sở ở Tina tốc độ rất nhanh. Đã tới không kịp thu tay lại. Lương Thất Thiếu trực tiếp bị xuất hiện trước mặt rồi sở ở Tina bị dọa sợ đến mộng ép. À. Lương Thất Thiếu a một tiếng, ôm đầu cậu thả đến thân thể vọt tới sau ghế salon mặt. Hoàn xong. Nam Phi Nhi cả người cũng ngốc tại chỗ. Không nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy. Căn bản cũng không có cho nàng phản ứng thời gian. Rồi sở ở Tina khẽ mỉm cười. Lần này, hắn cũng không muốn cùng Nam Phi Nhi nói bất kỳ một câu nói. Để tránh trong lúc này lại xuất hiện cái gì không may. Đi chết đi. Rồi sở ở Tina hét lớn một tiếng. Trong tay gai độc khoảng cách Nam Phi Nhi cổ đã rất gần. Nam Phi Nhi bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Cả người cũng sắp tan vỡ. Rồi sở ở Tina gai độc hạ xuống. Nam Phi Nhi bên thai tóc đã bị chặt đứt một lọn tóc. Gai độc đã tiếp xúc được Nam Phi Nhi cổ. Lại vào lúc này. Hưu một tiếng. Thanh âm xé gió vang lên. Giữa không trung. Một chiếc đua gào thét mà qua. Rồi sở ở Tina gai độc hạ xuống. Đua lăng không vạch qua. Ken một tiếng. Chiếc đua này đánh trúng rồi sở ở Tina trong tay gai độc. Gai độc cưỡng ép lệch khỏi quỹ đạo. Dán Nam Phi Nhi tóc đi lên vạch qua. Theo gai độc vạch qua. Nam Phi Nhi trên đầu từng luồng mái tóc bị chém đứt. Gai độc. Cơ hồ dán đầu nàng ra đi qua. Rồi sở ở Tina này một cái gai độc bị cưỡng ép đánh vỡ. Ai? Rồi sở ở Tina mặt liền biến sắc, chợt quay đầu nhìn. Cách đó không xa. Đường chính ngồi ở trên ghế salon uống trà. Trong tay. Còn nắm ngoài ra một nhánh đũa. Thấy Đường Chính, Giỏi Sơ ở Tị Nạ cơ hồ là đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước. Cả người sắc mặt cũng biến hóa. Tiểu Tám nghĩ đúng không? Ngồi xuống uống hai chén. Gặp Giỏi Sơ ở Tị Nạ thấy chính mình. Đường Chính khẽ mỉm cười, bưng ly trà hướng hắn ý chào một cái. Giỏi Sơ ở Tị Nạ sắc mặt một mảnh xanh mét. Trong hội trường những sát thủ khác toàn bộ đều tràn lên. Trong nháy mắt, hơn 20 sát thủ đem Đường Chính bao bọc vây quanh. Nam Phi Nhi đã từ dưới đất đứng lên. Mặt đầy kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế salon Đường Chính. Người này, lúc nào tới? Giống vậy vấn đề Giỏi Sơ ở Tị Nạ cũng muốn hỏi. Người này lúc nào tới? Tại sao người một nhà không có phát hiện hắn? Ta gọi là Giỏi Sơ. Giỏi Sơ ở Tị Nạ chặt xiết chặt gai độc, hướng Đường Chính cường điệu nói. Đường Chính uống một hớp trà. Hội trường chung quanh đồng học toàn bộ đều là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Không giải thích được nhìn hết thệ các thứ này. Núp ở sau ghế salon mặt Lương Thất Thiếu đứng lên. Lương Thất Thiếu đầu góc mơ hồ. Tất cả mọi người đều đang nhìn Đường Chính. Bao gồm Nam Phi Nhi cũng giống như vậy. Nam Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Có thể nói, Đường Chính lần thứ hai cứu nàng mệnh. Đã để cho nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Lúc này, Đường Chính uống một ly trà, lại cho mình rót đầy một ly. Chăn trở một hồi sau, Đường Chính mới mở miệng trả lời, cái gì Giỏi Sơ Kiều Tám nghĩ, đợi lát nữa, gia gia của ngươi ta cho ngươi biến thành vương bát nghĩ. Đường Chính nói, khoe miệng không khỏi câu dẫn lên. Chương 155, tỷ thí. Đường Chính trong miệng nói ra câu kia vương bát nghĩ, khiến Nam Phi Nhi phốc suy bật cười. Mà giờ khắc này, Giỏi Sơ ở Tị Nạ đã là mặt đầy lửa giận. Hắn căn bản cũng không biết Đường Chính là lúc nào tới. Hoặc có lẽ là Đường Chính so với hắn càng cũng sớm đã tới nơi này. Chẳng qua là hắn không có phát hiện mà thôi. Dứt khoát. Giỏi Sơ ở Tị Nạ buông ra. Làm một tên gọi sát thủ. Giỏi Sơ ở Tị Nạ chiến ý đã bị kích đốt. Sát thủ bản tính khu xử hắn. Hôm nay, cần phải quyết tử chiến một trận. Sát thủ đều có một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí tuyệt đối là không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Coi như sát thủ. Cho dù là chết, cũng sẽ cùng đối thủ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đây mới là một tên hợp cách sát thủ. Đường Chính, ngươi đã đến, như vậy hôm nay. Giỏi Sơ ở Tị Nạ hai quả đấm nắm chặt. Trong tay gai độc tản ra hàn mang. Hai người chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Giỏi Sơ ở Tị Nạ thay đổi trong nháy mắt. Thanh âm hạ xuống. Giỏi Sơ ở Tị Nạ đã siết gai độc hướng Đường Chính công tới. Giỏi Sơ ở Tị Nạ nhịp bước cùng động tác vô cùng cuồng bạo. Giống như một con hùng ưng. Đang ở lao xuống đến hắn con ngồi. Cẩn thận. Nam Phi Nhi gặp Giỏi Sơ ở Tị Nạ động tác, không khỏi thét to. Trong nháy mắt, Đường Chính cũng động. Giỏi Sơ ở Tị Nạ trong tay gai độc ở Đường Chính trước mặt vạch qua. Đường Chính nửa người có ngựa về sau thế đảo ở trên ghế salon. Giỏi Sơ ở Tị Nạ gai độc hoa cái vô ích, liền một quyền hướng Đường Chính mặt đánh tới. Đường Chính ở trên ghế salon đột nhiên lật người. Một cước đem Giỏi Sơ ở Tị Nạ quả đấm đá văng ra. Đường Chính xoay mình lên. Giỏi Sơ ở Tị Nạ lui về phía sau hai bước, cưỡng ép ổn định thân thể. Sau một khắc, Giỏi Sơ ở Tị Nạ đầu gối chợt phá vỡ không khí, hướng Đường Chính bụng đụng tới. Đường Chính một quyền đánh vào Giỏi Sơ ở Tị Nạ trên đầu gối. Nhất thời, Giỏi Sơ ở Tị Nạ phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng hắn nhịn được trên đầu gối đau đớn, trở tay một đạo gai độc liền hướng Đường Chính trên cổ đâm tới. Đường Chính nghiêng người sang. Trong điện quang hỏa thạch cùng Giỏi Sơ ở Tị Nạ gai độc sượt qua người. Giỏi Sơ ở Tị Nạ phản ứng cực nhanh, gai độc lập tức cắt ngang đi qua. Đường Chính nhướng mày một cái. Cánh tay trái lập tức che trước mặt mình. Giỏi Sơ ở Tị Nạ cánh tay đánh vào Đường Chính trên cánh tay, gai độc lần nữa bị bắn ra. Giờ phút này, Giỏi Sơ ở Tị Nạ hoàn toàn bị khói lửa chiến tranh kích đốt. Nội tâm cháy hừng hực chiến y khiến hắn vô cùng hưng phấn. Thu hồi gai độc Giỏi Sơ ở Tị Nạ, trên chân cùng động tác trên tay hoàn toàn đồng bộ tiến hành, thẳng hướng Đường Chính bụng đập tới. Bất quá, Đường Chính bụng đống nhiên co rút lại, hai tay trực tiếp ngăn trở Giỏi Sơ ở Tị Nạ một cước này. Giỏi Sơ ở Tị Nạ thuận thế nhảy lên một cái. Chân phải thẳng tắp quất về phía Đường Chính mặt. Giỏi Sơ ở Tị Nạ thân là sát thủ máu tươi đang điên cuồng tiêu đốt. Chiến đấu khiến hắn lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Giữa hai người tỷ đấu khiến chung quanh vô số học sinh toàn bộ đều há to mồm. Nhưng mà, Giỏi Sơ ở Tị Nạ một cước kia lần nữa bị Đường Chính né tránh. Giỏi Sơ ở Tị Nạ sau khi rơi xuống đất không lùi mà tiến tới. Đầu gối lần nữa hướng Đường Chính đánh tới. Đường Chính chợt hủ ở hẻ ra một quyền. Một quyền này lần nữa rơi vào Giỏi Sơ ở Tị Nạ trên đầu gối. Bất quá, Giỏi Sơ ở Tị Nạ tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thân kinh bách chiến Giỏi Sơ ở Tị Nạ đang dùng đầu gối cùng Đường Chính quả đấm đụng một sát na, trong tay gai độc đã lăng không vạch qua. Hắc hắc, bị ta gai độc đâm rách ra thịt, ngươi liền xong, phía trên này nhưng là rắn đuôi chuông kịch độc. Rồi Sở ở Tina cười hắc hắc. Ngươi, xem thường ta. Đường Chính trả lời. Cái gì? Rồi Sở ở Tina hơi kinh hãi. Rồi Sở ở Tina động tác trên tay cũng không có dừng lại. Khoảng cách gần như vậy, gai độc tất nhiên sẽ ở Đường Chính trên mặt lưu lại vết thương. Nhưng là, hắn gai độc cắt tới trong nháy mắt. Lại thấy Đường Chính hưu quyền đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Oanh một tiếng vang lên. Một quyền này trực tiếp đánh vào Rồi Sở ở Tina trên đầu gối. Nhất thời, Rồi Sở ở Tina hét thảm một tiếng. Hắn cảm nhận được một cổ sức mạnh cường hãn cơ hồ đưa hắn đầu gối phá hủy. Rồi Sở ở Tina cắn răng đem chủy thủ tiếp tục ép tới gần. Đường Chính lúc này bất ngờ xoay người, bắt lại Rồi Sở ở Tina cánh tay. Rồi Sở ở Tina cả kinh thất sắc. Tả quyền lập tức hủ ở hẻ ra đi cứu mình cánh tay phải. Bất quá một quyền này lần nữa bị Đường Chính ngăn lại. Rồi Sở ở Tina kinh hãi. Ngón tay cái dùng sức bắn ra, trong tay gai độc lập tức bắn ra đi, trực bức Đường Chính mặt mà tới. Đường phản ứng hóa học cực nhanh, lỏng ra Rồi Sở ở Tina cánh tay lăng không đem gai độc bắt. Nhưng vào lúc này, Rồi Sở ở Tina chân một lần nữa hướng Đường Chính đạp tới. Người xong. Rồi Sở ở Tina hét. Rồi Sở ở Tina chân tiếp xúc được Đường Chính bụng. Một cách này. Rốt cuộc thấu hiệu. Nhưng là, ngay tại Rồi Sở ở Tina đem Đường Chính đạp bay một sát na, Đường Chính thiết quyền rơi vào trên đùi hắn. Giáp giáp. Tiếng xương nước âm vang lên. Đường Chính bay ngược chừng hai thước, đập lật một cái bàn. Rồi Sở ở Tina đùi phải nhưng ở quán tính bên dưới đột nhiên quăng ra, cả người trực tiếp trọng tâm không vững té nằm trên đất. Rồi Sở ở Tina cả kinh thất sắc. Giờ phút này chính mình toàn bộ đùi phải. Trực tiếp liền đoạn. Lan lộn khôn kiếp. Rồi Sở ở Tina thấp giọng thầm mắng một tiếng. Đường Chính từ dưới đất đứng lên, vô vô bị Rồi Sở ở Tina đạp qua bụng. Không thể không nói là. Cái này Rồi Sở ở Tina thực lực thật rất mạnh. Đường Chính chiến ý từ lâu bị kích dấy lên tới. Rồi Sở ở Tina từ dưới đất đứng lên. Nhưng mà hắn đùi phải đã không cách nào cung cấp bao nhiêu lực lượng. Rồi Sở ở Tina chau mày. Trong giây lát, Rồi Sở ở Tina lần nữa từ bên hông rút ra một cái gai độc. Cái thanh này gai độc. Bị hắn trở tay nắm trong tay. Mà lúc này, Đường Chính cũng không người đem rơi xuống đất ngoài ra một cái gai độc nhặt lên. Có ý tứ. Đường Chính từ tốn nói. Rồi Sở ở Tina thở một hơi thật dài, lần nữa hướng Đường Chính vọt tới. Đường Chính cũng tuyệt nhiên không khinh địch nữa. Trở tay xiết gai độc thẳng hướng Rồi Sở ở Tina nên đón. Rồi Sở ở Tina trong tay gai độc vạch về phía Đường Chính. Đường Chính nghiêng thân tránh thoát, trong tay gai độc cũng hướng Rồi Sở ở Tina vạch qua. Rồi Sở ở Tina cắn chặt hàm răng, chợt né người đem gai độc tránh. Đồng thời, Rồi Sở ở Tina tả quyền đã hù ở hải ra. Đường Chính tả quyền ngay sau đó tiến lên đón. Hai người quả đấm đụng vào nhau. Rồi Sở ở Tina chợt bị đẩy lui hết mấy bước. Đường Chính cũng là cứng coi ổn định chính mình thân hình. Rồi Sở ở Tina dưới chân mới vừa dừng, liền lần nữa phấn khởi công tới. Rồi Sở ở Tina bất ngờ một cái xoay người, gai độc thay đổi nhanh chóng. Nhưng, ngay vào lúc này, người thua. Rồi Sở ở Tina vang lên bên tai một giọng nói. Tiếp lấy, Đường Chính trong tay gai độc chẳng biết lúc nào đã để ở cổ của hắn. Rồi Sở ở Tina thân thể khẽ run lên. Trong tay gai độc rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 156, ta muốn ngươi, hướng ta quỳ xuống. Rồi Sở ở Tina thân thể đang run rẩy. Quán rượu hội trường hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh phảng phất cũng nghe được tiếng hít thở. Ở Rồi Sở ở Tina trên trán, dì ra từng tia mồ hôi lạnh. Đường Chính trong tay gai độc để đến cổ của hắn. Chỉ cần là hơi chút động một cái, sức rắn đuôi chuông kịch độc gai độc sẽ đâm rách hắn ra thịt. Rắn đuôi chuông độc. Không có bất kỳ người nào có thể gánh nổi. Rồi Sở. Đang lúc này. Đường Chính nói chuyện. Ngươi không hổ là sát thủ thần dằn học trò, ở Tina gia tộc thứ 6 thuận vị người thừa kế. Ngươi so với cái kia chết trong tay ta sát thủ cường quá nhiều. Bất quá thật đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là hơi cường mà thôi. Đường Chính những lời này hạ xuống. Rồi Sở ở Tina sợ run đi xuống. Hội trường giống như chết yên tĩnh. Rồi Sở ở Tina không có động tác xuống. Làm một tên gọi sát thủ. Tại nhiệm vụ thời điểm chỉ có hai con đường có thể chọn. Đệ nhất giết nhiệm vụ mục tiêu. Thứ hai bị nhiệm vụ mục tiêu giết chết. Đây là người sát thủ nhà nghề phải có giác ngộ. Rồi Sở ở Tina cũng là như vậy. Hắn nhìn lên trước mặt Đường Chính. Rồi Sở ở Tina thở một hơi thật dài. Trước mắt người đàn ông này khiến hắn cảm thấy thần bí. Thần thánh tập đoàn nhiều như vậy sát thủ chết tại trên tay hắn không phải là không có đạo lý. Mà hôm nay, mình cũng tránh cho không. Thua thì thua. Làm một tên gọi vương bài sát thủ, thần thánh tập đoàn sát thủ tiểu tổ tổ trưởng, Giỏi Sở ở Tì Nạ tối thiểu ngạo khí vẫn có. Thở một hơi thật dài. Giỏi Sở ở Tì Nạ nói, ta thua, sát thủ nhiệm vụ thất bại chỉ có một con đường có thể chọn, liền là tử vong, bất quá có thể chết ở nhiệm vụ mục tiêu trên tay, cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Giỏi Sở. Giỏi Sở ở Tì Nạ tiếng nói rơi xuống, bên người vây quanh đường chính một sát thủ hô. Giỏi Sở ở Tì Nạ ngăn lại tên sát thủ này lời nói. Giỏi Sở ở Tì Nạ đạo, đường chính tiên sinh, ta rất bội phục ngươi trí khôn và thực lực, ta vốn tưởng rằng hôm nay có thể dễ dàng đem Nam Phi Nhi giết chết, hơn nữa dẫn thủ hạ đi đánh chết ngươi, không nghĩ tới ngươi đã sớm ở chỗ này mai phục tốt. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì né tránh ta quan sát, nhưng không thể không nói là, ngươi là một cái làm người ta rất khiếp sợ địch nhân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Nam Phong cũng mau chạy tới đi. Đường chính hơi nhíu mày. Cùng những sát thủ kia so với, ngươi khiến người thoải mái nhiều. Đường chính trả lời. Giỏi Sở ở Tì Nạ thở một hơi thật dài. Giỏi Sở ở Tì Nạ đạo, đường chính tiên sinh, hôm nay ta nhiệm vụ thất bại, coi như là trở lại tổ chức, ta cũng sẽ bị tổ chức đánh chết. Thà chết tại chính mình nhân viên bên trong, không bằng chết ở trên tay ngươi. Nhưng ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói. Đường chính đạo. Thà những người khác, giết ta. Giỏi Sở ở Tì Nạ nói. Giỏi Sở ở Tì Nạ tiếng nói rơi xuống, một sát thủ hét, Giỏi Sở. Đây là ngươi thân là ở Tì Nạ gia tộc thứ 6 thuận vị người thừa kế nói tới sao. Ngươi đừng ở chỗ này ném ở Tì Nạ gia tộc người. Sát thủ kia gầm một tiếng. Giỏi Sở ở Tì Nạ xoay người, cả giận nói. Lực nhĩ đặc, ta lấy thần thánh tập đoàn tiểu tổ tổ trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn người rời đi nơi này. Vậy kêu là lực nhĩ đặc sát thủ sắc mặt đại biến. Hoang đường. Lực nhĩ đặc hét, Giỏi Sở, ngươi ném ở Tì Nạ gia tộc mặt, ngươi ném thần thánh tập đoàn mặt. Ngươi không xứng lại sống trên coi đời này. Lực nhĩ đặc. Giỏi Sở kêu một tiếng. Cái đó kêu lực nhĩ đặc sát thủ khẽ mỉm cười. Tiếp lấy. Chỉ thấy lực nhĩ đặc bóng người chợt lóe. Trong nháy mắt. Cái đó lực nhĩ đặc liền hướng đến trong hội trường bọn học sinh tiến lên. Không không tốt. Đường chính mặt liền biến sắc. Sau một khắc. Chỉ thấy lực nhĩ đặc tay trái bắt lại một người nữ sinh cổ. Cái này lực nhĩ đặc. Gắng gượng đem một cái Long Thành đại học nữ sinh giơ qua đỉnh đầu. Nữ sinh kia cổ bị bắt, cả người cũng hoảng, há hốc mồm không ngừng rùng rằng. Lực nhĩ đặc đem cô nữ sinh này để cập tới. Chung quanh những nữ sinh khác toàn bộ đều bị dọa sợ đến thét lên. Hội trường lâm vào hỗn loạn tương bừng. Nếu ai dám động một cái, lao tử người thứ nhất giết nàng. Lực nhĩ đặc hét. Lực nhĩ đặc tiếng gào vừa rơi xuống. Tất cả mọi người đều dừng lại. Từng cái mặt đầy khủng hoảng nhìn chằm chằm lực nhĩ đặc. Lực nhĩ đặc khẽ mỉm cười. Một tay giơ nữ sinh kia cổ, mặt tươi cười. Bị lực nhĩ đặc bắt cổ nữ sinh khóc, nước mắt không ngừng đi xuống, cặp chân dùng sức ở giữa không trung đạp. Nhưng bởi vì cổ bị kẹt chúa, nàng căn bản là kêu không được. Lực nhĩ đặc, ngươi đang làm gì? Giỏi Sở hét. Ngươi làm như vậy, làm trái sát thủ nhân đạo. Ha 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 ha. Lực nhĩ đặc ngửa đầu cười lớn. Giỏi Sở, ngươi đã không có quyền lợi lại sai xử ta, ngươi mất hết các ngươi ở Tì Nạ gia tộc mặt mũi. Hôm nay, nhiệm vụ này để cho ta lực nhĩ đặc làm. Lực nhĩ đặc nói xong. Chỉ hướng đường chính quát lên, đường chính, đem ngươi gai độc cho ta ném, sau đó, đứng ở nơi đó không nên động, bằng không, ta bóp chết cái này nữ, ngươi có nghe hay không? Đường chính thở một hơi thật dài, cầm trong tay gai độc từ Giỏi Sở ở Tì Nạ trên cổ lấy ra. Rồi sau đó, đường chính đem gai độc ném xuống đất, hơn nữa đem chính mình hai tay giơ lên. Vị huynh đệ kia, các ngươi là hướng về phía ta tới, không nên thương tổn vô tội, đem cô bé gái kia thả, nàng vẫn chỉ là học sinh. Đường chính nói. Ha 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 ha. Lực nhĩ đặc cười lên ha hả. Lực nhĩ đặc quát lên, thả. Lao tử sẽ thả nàng, bất quá ở thả nàng trước, ta sẽ trước giết chết ngươi. Giỏi Sở ở Tì Nạ cũng giận. Giỏi Sở ở Tì Nạ quát lên, lực nhĩ đặc, chúng ta mặc dù là sát thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát mục tiêu ra người. Ngươi làm như vậy, đã không phải là một tên hợp cách sát thủ, còn không mau đem người nữ kia thả. Thúi lắm, Giỏi Sở, ngươi tên tạp chủng này, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Lực nhĩ đặc hét. Giỏi Sở ở Tì Nạ kinh hãi. Lúc này, lực nhĩ đặc quát lên, Giỏi Sở, nếu như vậy, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống. Hưu một tiếng tiếng xé gió vang lên. Lực nhĩ đặc một cái gai độc, đã hướng giỏi đạn bắn qua. Này, cẩn thận. Đường chính hô. Giỏi Sở ở Tì Nạ thậm chí căn bản cũng không có phản ứng kịp. Thổi phu một tiếng. Gai độc trực tiếp đâm vào Giỏi Sở ở Tì Nạ trên ngực. Giỏi Sở ở Tì Nạ phát ra gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Rất nhanh. Rồi sờ ở tì nạ thân thể bắt đầu co quắp. Cả người té xuống đất thống khổ co rúm. Rồi sờ, ngươi liền ngoan ngoãn lên đường đi, nơi này, giao cho ta Lực Nhĩ Đạo. Lực Nhĩ Đạo quát lên. Rồi sờ ở tì nạ hai mắt đờ đẫn. Đường Chính thở một hơi thật dài. Bất quá. Rồi sờ ở tì nạ là đã không thể cứu vãn. Kaka, van cầu ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết. Đang lúc này, Đường Chính vang lên bên thai một người nữ sinh tiếng khóc. Đường Chính quay đầu. Lúc này, ở Lực Nhĩ Đặc trong tay cô bé kia, nước mắt giàn ruội nhìn Đường Chính. Ở nàng trong ánh mắt, tràn đầy dục vọng cầu sinh. Nữ sinh khóc cầu khẩn nói. Đường Chính nắm chặt quyền. Tức giận đánh tới. Hướng nữ sinh kia khẽ mỉm cười. Đường Chính nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Nói xong. Đường Chính quay đầu nhìn về phía Lực Nhĩ Đặc. Ngươi gọi Lực Nhĩ Đặc đúng không? Ngươi không nên thương tổn cô bé này, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi, hướng ta quỳ xuống. Lực Nhĩ Đặc gần từng chữ một. Chương 157, đánh chết Lực Nhĩ Đặc. Lực Nhĩ Đặc tiếng nói rơi xuống. Trong hội trường tất cả mọi người đều ngừng thở. Hướng một cái ngoại quốc sát thủ quỳ xuống. Không nghi ngờ chút nào. Này là đối với một người nam nhân mà nói to lớn nhất làm đủ. Nam Phi Nhi nghe được câu này. Cả người cũng giằng co tại chỗ. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Rồi sờ ở tì nạ té xuống đất sợ là cũng sống không bao lâu. Cái này Lực Nhĩ Đặc đột nhiên đánh ra. Cho tất cả mọi người một trở tay không kịp. Ta cho ngươi quỳ xuống cho ta đến, nhanh lên một chút, nếu không ta vặn gậy cổ nàng. Lực Nhĩ Đặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên tay đột nhiên một cái dùng sức. Bị Lực Nhĩ Đặc bắt nữ nhân trong nháy mắt há to mồm, sắc mặt trắng bệnh. Nữ sinh kia xem thường cũng sắp lật lên. Quỳ xuống. Lực Nhĩ Đặc lần nữa hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều là vô cùng yên lặng. Tĩnh tĩnh nhìn lên trước mặt Đường Chính. Quỳ xuống, nếu không nàng liền chết thật. Lực Nhĩ Đặc lần nữa hét. Đường Chính cau mày. Nhìn Lực Nhĩ Đặc trong tay nữ sinh. Đường Môn Tam thiếu, hắn là đang vũ nhục ngươi, ngươi không thể quỳ. Nam Phi Nhi quát lên. Một màn này. Đã khiến Nam Phi Nhi khóc. Mặt đầy nước mắt nàng nhìn trước mặt Đường Chính. Hoa Hạ Nam Nhi hướng một cái ngoại quốc sát thủ quỳ xuống. Đây không chỉ là một loại làm đủ. Lực Nhĩ Đặc ngửa đầu cười lên ha hả. Cho nên nói, người Hoa các ngươi toàn bộ đều rác dưới một cái, Đường Chính, vội vàng quỳ đi, đừng chờ đến lao tử nổi giận. Nói cho ngươi biết, ở ta Lực Nhĩ Đặc trong mắt, người Hoa chẳng bằng con chó. Lực Nhĩ Đặc cười lớn quát lên. Lực Nhĩ Đặc lời nói khiến hội trường không ít nam sinh rối rít siết chặt quả đấm. Yêu nước tình cảm khiến mỗi một người cũng muốn bên trên đi giết người. Nhưng ngại vì có một người nữ sinh bị làm con tin. Không người nào dám động. Đường Chính động động. Nam Phi Nhi kinh ngạc đến ngây người. Nam Phi Nhi hướng Đường Chính hô, Đường Môn Tam thiếu. Tiếng nói rơi xuống. Lúc này, Đường Chính khỏe miệng có chút móc một cái. Đường Chính bỗng nhiên nói, muốn cho ta Đường Chính quỳ xuống, ngươi sợ là phiêu. Cái gì? Lực Nhĩ Đặc cả kinh. Sau một khắc, Đường Chính hư không tiêu thất không thấy. Chỉ thấy Đường Chính vị trí chỗ ở bên trên, đã là không có một bóng người. Trong hội trường toàn bộ Long Thành sinh viên đại học trong nháy mắt cả kinh. Đường Chính biến mất có thể nói là trong nháy mắt. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt bắt đầu khắp nơi du ly. Hết sức đi tìm kiếm Đường Chính tung tích. Sao chuyện gì xảy ra? Lực Nhĩ Đặc cũng cả kinh thất sắc, cả người cũng sững sốt. Toàn bộ hội trường. Giờ phút này nơi nào còn có Đường Chính nửa bóng dáng. Này, các ngươi có thấy hay không tiểu tử kia đi đâu? Lực Nhĩ Đặc hướng bên người sát thủ hỏi. Những sát thủ này cũng toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng. Rồi rít khắp nơi đi tìm. Bạch. Nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên. Lực Nhĩ Đặc, phía sau ngươi. Một sát thủ hét. Cái gì? Lực Nhĩ Đặc trong nháy mắt cả kinh, đột nhiên xoay người lại. Nhất thời. Một cái có lực cánh tay trong giây lát đưa về phía hắn. Sau một khắc. Lực Nhĩ Đặc cổ đã rơi vào một cái có lực bàn tay bên trên. Chậm rãi. Đường Chính bóng người ở trong không khí từ từ xuất hiện. À. Lực Nhĩ Đặc ca một tiếng, nhất thời kinh hoàng thất thố. Cổ rơi vào Đường Chính trên tay. Lực Nhĩ Đặc bắt đầu dùng sức đi bóp nữ sinh kia cổ. Hàng Nhĩ Đặc quát lên, ngươi là tại sao tới đây? Ngươi lỏng ra ta. Nếu không ta bóp chết nàng. Vậy ngươi cho lão tử bóp cái thử một chút. Đường Chính nổi giận gầm lên một tiếng. Trong ngáy mắt, Đường Chính chợt một quyền đánh phía Lực Nhĩ Đặc cánh tay phải. Giáp giáp. Huyết vụ tung tóe. Ở Lực Nhĩ Đặc trong tiếng kêu gào thê thảm. Một đoạn cụt tay bay thẳng đến không trung bay qua. Ách ra. Lực Nhĩ Đặc khoanh tay cánh tay ngửa mặt lên trời hét thảm lên. Lực Nhĩ Đặc sửng sờ. Đường Chính trong nháy mắt bắt Lực Nhĩ Đặc cổ. Đem Lực Nhĩ Đặc giơ qua đỉnh đầu của mình. Giờ khắc này. Lực Nhĩ Đặc kinh ngạc đến ngây người. Một màn này đổi ngược rất nhanh, lại khiến Lực Nhĩ Đặc có chút ứng phó không kịp. Lực Nhĩ Đặc há to mồm không đứng ở gào thét bi thương, cái tay còn lại gắt gao nắm Đường Chính cổ tay. "Buông ta ra, buông ta ra." Lực Nhĩ Đặc hét. Đường Chính khỏe miệng móc một cái. Tay trái đang không ngừng dùng sức. Lực Nhĩ Đặc run rẩy, kinh hoàng thất thố nhìn lên trước mặt Đường Chính. Lực Nhĩ Đặc có chút không phản ứng kịp. Hắn căn bản cũng không có ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Lực Nhĩ Đặc khẩn trương. "Các ngươi còn không mau bên trên." Lực Nhĩ Đặc hướng bên người sát thủ hét. Những sát thủ kia đã sớm sợ ngay tại chỗ. Quá mức thậm chí đã bị trước mắt một màn này hoàn toàn rung động. Lực Nhĩ Đặc hoảng. Lần này là thật hoảng. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, hắn cũng không biết Đường Chính vì sao lại biến mất. Lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình. "Thả buông ta ra." Lực Nhĩ Đặc xỉ xách xách nói. Cánh tay phải máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Lực Nhĩ Đặc môi cũng bạch. Đường Chính vẫn là mặt mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn trong tay Lực Nhĩ Đặc. Đường Chính hỏi ngược lại, "Thả ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi cha sao?" Lực Nhĩ Đặc sợ hãi đánh tới, cặp chân không ngừng đạp loạn đến. Vừa mới cái kia nữ sinh trong tay hắn sợ thụ khổ. Lúc này Đường Chính lấy thập bội trả lại hắn. Lực Nhĩ Đặc chỉ cảm giác mình cổ giống như là muốn đứt rời, trong cổ họng lại cũng phát không ra bất kỳ âm thanh. Đường Chính mỉm cười nhìn hắn. Giờ phút này ở trong mắt Lực Nhĩ Đặc, Đường Chính một như tử thần như thế. Yêu cầu ngươi. Lực Nhĩ Đặc trong miệng miễn cưỡng sắp xếp một câu nói. Lúc này, Lực Nhĩ Đặc thật là sợ hãi. Tử vong đang hướng hắn ép tới gần. Lực Nhĩ Đặc thừa nhận mình không có do sợ ở tỉ nạ đối mặt cái chết thản nhiên. Giờ khắc này, Lực Nhĩ Đặc thân thể bắt đầu không khống chế được cự chiến. Vào giờ phút này, vô tận hối hận xông tới. Nếu là ngay từ đầu nghe do sợ ở tỉ nạ lời nói rời đi nơi này. Lực Nhĩ Đặc miệng to trương. Cảm giác sợ hãi nhất ba hữu nhất ba đánh tới. Nhưng Đường Chính cũng không có khiến hắn nhanh như vậy sẽ chết đi. Đường Chính muốn cho hắn cảm nhận được chính mình mang đến cho hắn vô tận sợ hãi. "Ngươi biết, Hoa Hạ cổ đại có một loại hình pháp, gọi là lăng trì sao?" Đường Chính nhẹ nhàng trả lời. Nghe được lăng trì hai chữ, Lực Nhĩ Đặc hoàn toàn tê liệt. Thường xuyên trà trộn vào Hoa Hạ giết người. Lực Nhĩ Đặc làm sao có thể lại không biết cái này? Trong lúc nhất thời, Lực Nhĩ Đặc cặp chân đặng càng dùng sức. Đường Chính cười. "Các ngươi người nước Mỹ càng sợ hãi, ta thì càng hưng phấn, đến, tiếp tục đi, tiếp tục phát huy ngươi sợ hãi, cho ngươi sợ hãi tận cùng tiến hành." Lực Nhĩ Đặc thật là bị sợ hãi tẩy rửa. Ở Đường Chính dưới tay phải, hắn thậm chí nghe được cổ mình tiếng xương nứt thanh âm. Chỉ chốc lát sau, nhưng còn không cho Lực Nhĩ Đặc ở phát ra tiếng vang. Đường Chính nắm cổ của hắn chợt đụng vào lạnh như băng trên sàn nhà. Lực Nhĩ Đặc cả người rung một cái, té xuống đất cũng không nhúc nhích nữa chút nào. Lực Nhĩ Đặc con mắt mở, ngừng thở. Đường Chính vô tay. Lửa giận mới xem như được thả ra. Lúc này, cửa chính quán rượu bên ngoài, Nam Phong mang theo một đám người xông tới. Nam Phong người, trong nháy mắt gặp nhau chàng bao bọc vây quanh. Chương 158, hệ thống thứ 3 thay mặt đầu cuối, vô hạn tiến hóa thăng cấp nò bà phiên bản. Nam Phi Nhi đại ca Nam Phong lúc chạy đến sau khi Đường Chính đã rời đi. Buổi tối, Long Thành Nam gia. Nam Phi Nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Hai tay không ngừng lôi xé chính mình làn váy. "Phi Nhi, đại ca cùng ngươi nói bao nhiêu khắp, cho ngươi không nên rời khỏi Nam gia, ngươi không có lỗ thai dài thật sao?" Nam Phong mặt đầy lửa giận nhìn chằm chằm trên ghế salon Nam Phi Nhi. Nam Phong thở hổn hển hô. Nam Phi Nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn. Sân một câu. "Thật xin lỗi mà đại ca, người ta sau này cũng không dám. Nữa, còn chưa phải là cái đó lương thất thiếu, hơn nửa Long Thành đại học người đều đi, người ta cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho lương gia lưu chứ." Nam Phong nghe vậy khá nhưng giận dữ. "Phi Nhi, đại ca hỏi ngươi, hắn lương gia ở trong mắt chúng ta coi là một chứng chứng." Nam Phong hét. Nam Phi Nhi hướng Nam Phong lè lè cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nam Phi Nhi đùa cười lên. "Thật xin lỗi rồi đại ca, người ta sau này cũng không dám. Nữa, ta đây không phải là không có chuyện gì sao?" Nam Phong không nói gì vô cùng. Nam Phong đạo, "Không có chuyện gì. Nếu là Đường Chính muộn một giây đồng hồ, ngươi còn có thể sống được ngồi ở chỗ này sao?" "Phi Nhi ngươi quá không nghe lời, vốn là nước ngoài tiểu ra một đương tử sự tình, ngươi ở nhà còn nghịch ngợm như vậy." "Đại ca ta sai." Nam Phi Nhi trả lời. Nam Phong thở một hơi thật dài. "Dứt khoát. Em gái mình không có bị tổn thương gì." Nam Phong đạo, "Coi là, đại ca cũng không muốn nói cái gì, hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt Đường Chính. Nếu không phải hắn gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết ngươi đi Long Thành đại tiểu điếm, nhân tình này, chúng ta Nam gia ghi lại." "Ừm." Nam Phi Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nàng biết bây giờ đại ca đang bực bội bên trên. Nam Phi Nhi đạo, đối với đại ca, bị cái đó Lực Nhĩ Đặc bắt tiểu thư kia tỉ như thế nào đây? Ngươi có hay không đem nàng đưa trong bệnh viện đi? Nam Phong ngừ một tiếng. Long Thành đại tiểu điếm sự tình là Nam Phong kết thúc. Cô bé kia cổ bị nghiêm trọng bất thương, dứt khoát không có thương tổn được cổ họng, nàng chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn hít thở không thông đã hôn mê, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Nếu không phải Đường Chính động tác nhanh, sợ rằng cổ nàng thật muốn đoạn. Nam Phong nhìn quán rượu màn hình giám sát. Nói tới chỗ này. Nam Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới Đường Chính tốc độ thật không ngờ nhanh, đã sắp đến mắt thường đều không cách nào thấy trình độ. Người này, quả nhiên là thật sự có tài, chúng ta Nam gia nếu có thể có hắn tương trợ, sau này ở nước ngoài còn chưa phải là đi ngang. Cắt. Nam Phi Nhi xen một tiếng. Cũng biết nịnh hót người ta. Nam Phong cho Nam Phi Nhi một cái liếc mắt. Nam Phong đạo, đây không phải là nịnh hót người ta, là người ta Đường Chính quả thật có thực lực này. Ngươi biết không? Liên đại ca ta đều không phải là giọt sở đối thủ, nhưng là giọt sở đúng là thua ở Đường Chính trên tay, chỉ bất quá, là bị Lực Nhĩ Đặc giết. Nam Phi Nhi nâng quai hàm. Không biết nói cái gì. Nam Phong liếc nhìn nàng một cái. Nói lần nữa, Phi Nhi, đại ca cuối cùng sẽ cho ngươi nhấn mạnh một lần, ta an bài cho ngươi 6 người hộ vệ ngươi nếu là còn dám đùa bỡn cái gì quỷ kế chạy trốn, lần sau đại ca sẽ không quản ngươi, ngươi cho ta có nghe hay không? Dạ, biết rồi, đại ca hiểu rõ ta nhất. Nam Phi Nhi cười ha hả nói. Nam Phong không nói gì nữa. Thấy thời gian không còn sớm. Nam Phong tối rồi nói ra, được, không việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, việc trải qua chuyện này, thần thánh tập đoàn trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người tới. Ta muốn đi suốt đêm Bắc Mỹ một chuyến, ngươi ở nhà cho ta ai đi à, quả thực không được, phải đi tìm Gia Gia, biết không? Hả, ta mới không đi tìm Gia Gia, chỗ của hắn buồn chán chết. Yên nào đại ca, người ta biết, nghe ngươi lời nói còn không được sao. Nam Phi Nhi lại nói. Nam Phong lúc này mới xóa bỏ. Từ Nam Phi Nhi căn phòng đi ra ngoài. Nam Phong vừa đi. Nam Phi Nhi nâng quai hàm nằm ở trên cửa sổ. Thả mắt thấy bên ngoài bóng đêm. Đã hai lần. Đều là cái đó Đường Môn Tam thiếu cứu nàng. Chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Nam Phi Nhi có thể không tin cái gì là trùng hợp. Xong. Nam Phi Nhi dùng sức lung lay đầu mình. Ta thế nào đầy đầu đều là hắn nhỉ? Ghét. Nam Phi Nhi một sân. Nàng phát hiện Đường Chính bóng dáng ở trong đầu mình vẫy không đi. Suy nghĩ một chút. Nam Phi Nhi lại phát hiện mình gương mặt hơi có chút nóng lên. Bất quá thật là đẹp trai a. Nam Phi Nhi đúng sự thật tự đủ. La Ngọc Khanh vừa mới thu mua Đế Hảo tập đoàn. Cho nên có rất nhiều chuyện phải xử lý. Buổi tối liền thêm một ban. Đường Chính mang một ít cơm tối cho La Ngọc Khanh đưa qua. Đương nhiên. Long Thành đại tiểu điếm sự tình đối với Đường Chính tới nói bất quá là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Đường Chính cũng không hề để ý. Ngược lại thì chiến đấu giá trị không ngừng tăng lên. Đường Chính đi tới Đế Hảo tập đoàn. Bất quá bị nơi này an ninh ngăn cản. Bất kể Đường Chính giải thích thế nào, an ninh cũng không để cho vào. Bất đắc dĩ, Đường Chính chỉ đành phải cho La Ngọc Khanh gọi điện thoại. Đường Chính ở ngoài cửa chờ một lát. Mặc một bộ Âu phục màu đen bộ váy La Ngọc Khanh từ trên lầu đi xuống. La Ngọc Khanh đi ra công ty. Trừng liếc mắt ở cửa ngồi Đường Chính, đạo, ở đó ngồi làm gì vậy? Đi rồi. Đường Chính cười hắc hắc đứng lên. Liên vội vàng đi tới La Ngọc Khanh trước mặt. La tỷ tỷ, làm thêm giờ mệt mỏi chứ? Ta mang cho ngươi cơm tối. Đường Chính cười hắc hắc nói. La Ngọc Khanh cười khúc khích. Bất quá vẫn là có chút nhỏ làm rung động. Khoác ở Đường Chính cánh tay. La Ngọc Khanh đạo, tỷ tỷ cơm tối ở trong công ty ăn rồi nha. Bất quá vẫn là cảm tạ lão công xa như vậy chạy tới một chuyến. Lão bà, khách khí. Đường Chính nói. La Ngọc Khanh ở Đường Chính ngang hông bóp xuống. Chết dạng. Đi tới Đế Hảo tập đoàn văn phòng cao úc. La Ngọc Khanh mang theo Đường Chính cưới nàng phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc. Đang có Đế Hảo tập đoàn một ít cao quản đang ngồi đến. La Ngọc Khanh đi vào phòng làm việc liền đem Đường Chính đem thả đuôi. Sau đó đi sang ngồi tiếp tục lái biết. Đường Chính chán đến chết ở La Ngọc Khanh văn phòng chỗ ngồi ngồi. Dựa vào ghế. Đường Chính cười ha hả. Rồi sau đó. Đường Chính đem hệ thống điều ra. Rất nhanh. Thuộc tính cản tiểu ra hiện tại. Tên họ, Đường Chính. Nghề, ký chủ. Tuổi tác, 23. Hệ thống loại hình, hệ thống đệ tam đại đầu cuối, vô hạn tiến hóa thăng cấp nò bà phiên bản. Giả bộ giá trị, 3.330. Hảo cảm giá trị, 2.800. Chiến đấu giá trị, 2.000. Nắm giữ kỳ giáp, 0. Quân đoàn, tạm chưa thành lập. Đẳng cấp, 10. Kinh nghiệm, 300. Kỹ năng, cường thân thuật, thấu thị, ẩn thân, tụ lực, thiên sinh thần lực, thuấn phát, nữ cương triều tiến hóa. Hối đoái thương thành, đã khai mở. Còn lại, chờ đợi cởi mở. Nữ cương triều, Trần Tiểu Mạc, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ cương triều, La Ngọc Khanh, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ cương triều, Trương Từ Mộng, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ cương triều, M Tỷ, tạm không tiến hóa. Nữ cương triều, Thiền Hạ, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ nô, tạm thời chưa có, tạm không mở ra, ký chủ mang tính lựa chọn mở ra. Siêu cấp chủ bá khen thưởng hệ thống chạy. Lực thổi cho nổi tiếng, Trần Tiểu Mạc, Thiền Hạ, M Tỷ. Lực bưng ngôi sao, tạm thời chưa có. Lang giải trí địa vị, sơ nhập giang hồ. Quy tắc ngầm chỉ số, 0. Mở ra công ty, Trần Tiểu Mạc công tác thất, ca tú truyền trực tiếp, lờ cơ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Đường Chính liếc một cái thuộc tính lan. Tiếp lấy. Đường Chính cho hệ thống phát một nhóm tin tức, thống minh, hệ thống lại thăng cấp. Rất nhanh. Hệ thống trả lời. Hệ thống, không có cách nào lão tử vẫn luôn ở thăng cấp mới nhất khoản, nếu là vẫn luôn là cũ phiên bản, con mẹ nó ngươi bên trên đến cũng bất quá nghiện nha. Đường Chính. Đường Chính mở ra vật phẩm, thương thành. Nhảy chuyển sau khi. Đường Chính phát hiện hết thể đều biến hóa. Chương 158, vô tuyến đầu cuối. Hối đoái thương thành. Chứ từng có một ít kỹ năng ra. Ở hối đoái trong thương thành.